ta là thổ địa công, là thân nhất dân địa tiên, đương nhiên biết chơi rất nhiều phàm trần ngoạn ý nhi. Thổ địa công nói, bất quá thiên đình những thần kia tiên thì sẽ không, bọn họ bất hạ phàm. Mà giống chúng ta loại này cấp thấp thần tiên, cả đời cũng không cơ hội thượng thiên. Nguyên lai là như vậy. Trần Mộng Kỳ vừa tò mò hỏi, các ngươi thua tiền đều là tiền chôn theo người chết sao? Chúng ta nơi đó trong cửa hàng bán rất nhiều tiền chôn theo người chết, nếu không thì ta đốt mấy mươi ức cho ngươi. Nàng và Lam Vũ Điệp đều là phàm trần nữ hải, dĩ nhiên đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, thấy thổ địa công công liền hỏi không xong. Mà thổ địa công công cũng vô cùng hiền hòa, kiên nhẫn trả lời các nàng, phàm trần những thứ kia tiền chôn theo người chết căn bản không dùng, chúng ta thua đều là công đức. Thua là công đức. Chơi đùa lớn như vậy, khó trách hắn chơi đùa cũng không chịu rời đi trợ giúp phàm nhân, Tiêu Phi thầm nghĩ nói. Những địa tiên đó tu luyện đều là cấp thấp địa phủ tiên quyết, tu vi rất khó tăng lên. Ở buồn chán thời điểm, khó tránh khỏi biết chơi một ít khắc giết thời gian. Nếu như có thể tăng cao tu vi, bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy, chuyên tâm tiềm tu. Được, các ngươi cũng đừng ngắt lời. Tiêu Phi đối với, đúng, thổ địa công công nói, lần trước cái kia gian ác đạo sĩ tên gọi là gì, bây giờ đang ở nơi nào? Hắn gọi Trần Côn Ngô, là một cái Mao Sơn đạo sĩ. Hiện nay đang phụ cận thị khu trong một ngôi biệt thự, các ngươi hướng nam, lái xe hơn 100 dặm mà là có thể tìm tới hắn. Thổ địa công công nói, ngươi đã biết đạo, nói, tên hắn, lại biết hắn trụ sở. Cũng không đi trừng phạt hắn, chẳng lẽ là bởi vì ngươi bị hắn hối lộ. Tiêu Phi vẻ mặt lạnh lẽo, hỏi, những thứ kia biết pháp thuật người, trên căn bản đều hiểu được, phải, như thế nào hối lộ quỷ hồn, còn có sơ cấp địa tiên. Nói thí dụ như cúng cô hồn cho quỷ hồn linh thể ăn. Cung phụng thổ địa hương hỏa, cho thổ địa thành hoàng công đức. Những quỷ hồn kia cùng địa tiên bị chỗ tốt sau đó, đối với bọn họ hành vi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hoan uổng à, tiểu lão đầu cho tới bây giờ không có bị hắn bất kỳ hối lộ, ngươi cũng không thể tin vào sàng luôn à. Thổ địa công công vội vàng giải thích. Tiêu Phi nhìn hắn vẻ mặt chỉ biết hắn là bị hối lộ, mà thổ địa công đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi sự tình ta bất kể, bây giờ ngươi có thể đi. Tiêu Phi nói. 88. Thổ địa công công thân thể chuyển một cái, một cổ thanh niên thoáng hiện lên, liền chui vào lòng đất. Hắn đúng là bị đạo sĩ hối lộ, bất quá ở đụng phải mạnh hơn hắn Tiêu Phi sau đó, liền không chút do dự đem vị đạo sĩ kia cho ra bán. Vị đạo sĩ kia chỉ là một người tu luyện bình thường, ngay cả trúc cơ kỳ cũng không có đạt tới. Trong mắt hắn, căn bản không có địa vị gì. Chúng ta bây giờ, liền đi giết tên này người đạo sĩ. Thấy thổ địa sau khi rời khỏi, Tiêu Phi nói. Vì vậy ba người lần nữa ngồi lên Lam Vũ Điệp siêu tốc độ chạy, hướng xuống đất mà công công chỉ điểm phương hướng, gia tăng mã lực nhanh chóng lái đi. Hơn 10 phút đi qua, sẽ đến một cái lối rẽ. Bên cạnh có rất nhiều đống loạn thạch đến, giống như đang làm kiến trúc giống nhau, đây cũng là một cái kỳ môn độn giáp trận. Hướng nam, phía bên trái, hướng lên Tiêu Phi chỉ điểm Lam Vũ Điệp lái xe phương hướng, rất nhanh thì xông qua trận pháp. Xông phá trận pháp sau đó, đã nhìn thấy một cái nhà biệt thự sang trọng, tọa lạc tại bờ sông. Là một cái nhà tầng 3 tiểu dương lầu ở nông thôn biệt thự. Chúng ta làm sao bây giờ? Dừng xe lại sau đó, Lam Vũ Điệp hỏi. Cái gì làm sao bây giờ, trực tiếp đi gọi cửa. Tiêu Phi nói. Vốn là lấy Tiêu Phi năng lực, có thể bay thẳng vào. Nhưng nhiều các nàng hai cái này gánh nặng, cũng chỉ có thể kêu cửa. Lam Vũ Điệp đi lên phía trước, đóng cửa lại thiết hoàn đánh bịch bịch văng lên. Bên trong biệt thự, sang trọng trong phòng khách, một người mặc nhàn nhã quần áo trung niên nam nhân, chính thoải mái nằm trên ghế salon. 6-7 mặc vô cùng bại lộ mỹ nữ trẻ tuổi, có đang cho hắn uy ăn, có cho hắn sửa bàn chân, có đang đấm bóp cho hắn. Mà trung niên nam nhân, thỉnh thoảng ở trên người nữ nhân sờ lên mấy bả, nắm lên mấy cái, chọc cho mỹ nữ cách cách cười lên. Trần ca ca, người đáp ứng ta chiếc nhẫn kim cương, nhất định phải cho ta mua nha. Một cái bị sờ mỹ nữ, hòn à hòn nẹn nói. Còn có ta lờ vờ xách tay một người khác mỹ nữ không cam lòng yếu thế nói. Được, tốt, đều cho các ngươi mua, tiền tiền mà thôi. Trần Côn Ngô nói, đưa tay sờ một cái đang đấm bóp cho hắn mỹ nữ ma mỹ nữ, đột nhiên hứng thú, thoáng cái liền nhào tới trên người nàng. Còn bên cạnh mỹ nữ thấy vậy, ha ha cười lên. Người tốt lợi hại a, tối hôm qua mới vừa chơi đùa bà cái, hôm nay có tinh lực. Bị đè mỹ nữ định nói, quần áo đã bị xé ra, lộ ra một đoàn trắng như tuyết. Bằng vào ta bản lĩnh, một ngày đem các ngươi chơi một lần cũng sẽ không mệt mỏi. Trung niên nam nhân nói, người tu đạo, dùng đan dược. Ngay cả phương diện này năng lực đều so với người bình thường cường gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Gian ác đạo sĩ Trần Côn Ngô, bởi vì có tiền, ở biệt thự này bên trong qua là đế vương như vậy sinh hoạt. Mỗi ngày đều hiểu rõ cô gái đẹp đi cùng, mà những thị nữ kia đều mặc là người hầu gái trang phục, là vì thuận lợi hắn tùy thời cưng chịu. Tiên sinh, bên ngoài có người ở cửa trước, mà còn giống như không phải là rất thân thiện. Lúc này, một người mặc người hầu gái phục mỹ nữ, đi tới trước nói. Những thứ này người hầu gái, cũng là nữ nhân xinh đẹp, trên căn bản đều là nữ sinh viên giả trang. Có người ở gõ cửa. Trần Côn Ngô sắc mặt cứng lại, trong nháy mắt dừng lại động tác trong tay. Hắn trước cửa nhà, sử dụng ảo thuật kết giới, người bình thường là không thấy được. Có thể đến cửa kêu cửa người, nhất định là có chút bản lĩnh. Các ngươi liền ở nhà, ai cũng không thể đi ra. Trần Côn Ngô lạnh giọng phân phó nói. Nói xong, đi ra phòng khách. Mà những nữ nhân kia, quả nhiên không dám ra cửa. Các nàng lúc trước liền nghe nói, một cái nữ sinh viên chị em gái bởi vì tò mò muốn đi nhìn hắn đồ vật, kết quả sau đó liền không giải thích được mất tích. Bởi vì cảm thấy người vừa tới có thể không đơn giản, Trần Côn Ngô trở lại gian phòng của mình bên trong. Cầm lên kim tiền kiếm, còn có giả quỷ hồn dù đen, võ trang đầy đủ đi ra ngoài. Vốn là hắn còn có súng, nhưng cảm thấy đối phó đạo thuật cao thủ cầm súng vô dụng, lại không có mang. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, xem Tiêu Phi đám ba người sau đó, Trần Côn Ngô liền cười, ta tưởng là ai dám xông vào ta địa bàn, nguyên lai chẳng qua là ba cái mao hải. 899. Chương 216, trừng phạt ác Dương Cao Thiện. Nhìn Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ, Trần Côn Ngô trong ánh mắt lộ ra gian ác ánh sáng, ta lúc trước chơi qua vô số mỹ nữ, nhưng cũng còn không có đụng phải giống như hai người các ngươi như vậy cực phẩm. Hơn nữa còn như vậy non, hẳn chẳng qua là học sinh trung học đệ nhị cấp chứ. Vóc người cũng không tệ, hẳn sinh ra ở gia đình giàu sang. Cha cha, nếu hôm nay các ngươi tự đưa tới cửa, ta liền muốn để cho hai người các ngươi đồng thời phục vụ ta. Nghe được hắn ôn ngôn huế ngữ, Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ giận. Ngoan ngoãn đồ nhi, nghe hắn nói nhảm gì đó. Trực tiếp lên A. Mà Tiêu Phi cũng không để ý tới hắn, mà là lạnh lùng nói với Lam Vũ Điệp. Lam Vũ Điệp đôi mi thanh tú đảo thụ, trong miệng niệm động chú ngữ, trên bầu trời mây đen, đại khí bên trong lôi linh, nghe theo ta triệu hoán, tụ tập ở thân ta bên bổ về phía ngươi địch nhân đi, lôi điện ẩm. Nàng ngón giữa phải, nhất thời lóe lên một vệt sáng xanh. Đưa tay hướng Trần Côn Ngô chỉ một cái, trong nháy mắt, một cổ to bằng ngón tay lôi điện từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng Trần Côn Ngô đỉnh đầu bổ xuống. Lam Vũ Điệp học tập lôi pháp tiên quyết, yêu cầu niệm động chú ngữ. Vì vậy nàng bây giờ, giống như là một cái xấu ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp rất thấp loại kia. Lại còn biết nói thuật bên trong ngũ lôi chú. Trần Côn Ngô đương nhiên không biết đây là lôi pháp tiên quyết. Sắc mặt cứng lại, vạn vạn không nghĩ đạo, nói, cô nữ sinh này lại còn biết cái này loại cao cấp đạo thuật, tay cầm kim tiền kiếm vội vàng hướng bầu trời ném đi, hấp dẫn lôi điện công kích. 3. Lôi điện đánh vào kim tiền trên thân kiếm, phát ra một đạo lóe sáng sao hỏa. Ngay tại ném ra kim tiền kiếm đồng thời, Trần Côn Ngô thân hình thoát một cái. Mau lẹ vô cùng hướng Lam Vũ Điệp xông lại, sau đó một quyền hung hăng đánh vào Lam Vũ Điệp trên người. Nguyên lai cái này gian ác đạo sĩ, chẳng những đạo thuật cao thâm, hơn nữa còn là địa cấp cổ võ cao thủ. Hắn thấy Lam Vũ Điệp có pháp lực sau đó, liền không có gì lòng thường hương tiếc ngọc. Công kích ra một quyền kia lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp đem Lam Vũ Điệp đánh bay ra ngoài. Mà Trần Côn Ngô chính mình cũng không chịu nổi, Lam Vũ Điệp vận hành tiên quyết thời điểm, trên người mang điện, cũng đem hắn điện thoại bay ra ngoài. Hai người trên không trung vừa tiếp xúc, đều bay rất ra ngoài. Lần này để cho Trần Côn Ngô trong lòng kinh nghi không chừng, đối với, đúng, ngũ lôi chú loại đạo thuật này, hắn vô cùng biết. Mà Lam Vũ Điệp sử dụng lôi điện, lại vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Chẳng những không có dùng đạo phù, hơn nữa còn có thể để cho thân thể mang điện, đây là ngũ lôi chú. Té xuống đất Lam Vũ Điệp, cảm thấy trong cơ thể một hồi phiên giang đảo hải, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Nói với Tiêu Phi, sư phụ, người này quá lợi hại, ta không đánh lại. Nàng tiên quyết mặc dù tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, nhưng cổ võ mới vừa tu luyện, cho nên thoáng cái liền bị Trần Côn Ngô đánh bay. Lần này ngươi thua thiệt, sau này phải biết chuyên cần khổ luyện chứ. Tiêu Phi nói xong, đứng ở Trần Côn Ngô đối diện. Hôm nay, ta muốn để cho ba người các ngươi, toàn bộ chết ở chỗ này. Lúc này, Trần Côn Ngô bị lôi điện đánh trúng tê dại trạng thái, đã tiêu trừ. Đứng lên, nghiêm nghị nói, nam trực tiếp giết chết, nữ trước một gian một sào giết. Ngươi đơn giản là so địa ngục các quỷ còn muốn hư. Tiêu Phi giọng lạnh lùng nói, ta hiện thiên sát ngươi, cũng không cần pháp thuật, ta muốn từng quyền đem ngươi đánh chết. Tiêu Phi trong giọng nói dùng mình, để cho hai nữ sinh, cũng vì đó run lên. Các nàng cho tới bây giờ không có thấy, Tiêu Phi có rõ ràng như vậy sát ý. Lời còn chưa dứt, Trần Côn Ngô đã sắp tốc độ xông lên, một quyền hướng Tiêu Phi mặt đánh tới. La Hán quyền. Mãnh hổ vồ mồi. Song Tiêu Phi chính là không tránh không né, thân thể vọt tới trước, trực tiếp một quyền hung hăng đánh tới. Ầm. Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, Tiêu Phi một quyền này trực tiếp đánh trúng bộ ngực hắn. Trần Côn Ngô nhất thời cảm thấy thân thể khỏe mạnh như bị nặng ngàn cân nện búa bên trong giống nhau, một cổ nghịch huyết dâng trào. Tiêu Phi một quyền này lực lượng quá lớn. Bất quá hắn cũng không có bị đánh bay ra ngoài, hắn là địa cấp cổ võ cao thủ, thân thể cường hãn độ đã sớm vượt qua người thường vô số lần. Mà hắn mới vừa rồi một quyền kia cũng đánh vào Tiêu Phi trên người. Mà Tiêu Phi, nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm giác giống nhau. Hắn đồng bì thiết cốt, ngay cả đạn đều không đánh thủng. Mao Sơn Cương Thi Quyền. Trần Côn Ngô lập tức vận lên cổ võ khí công, cương thi khí công, để cho thân thể của mình trở nên cùng cương thi thân thể giống nhau cứng rắn. Bị Tiêu Phi đánh chung sau đó, cũng không lùi bước, mà là đồng thời một quyền đánh về phía Tiêu Phi. Bất quá hắn đánh trúng Tiêu Phi thân thể thời điểm, giống như là đánh vào trên sắt thép mặt. Trần Côn Ngô hung hãn dị thường, căn bản không có chút nào ý lùi bước. Nhấc chân liền hướng Tiêu Phi đã đến, dùng đầu gối công kích Tiêu Phi bụng. Thế đại lực trầm, mà còn vô cùng bí mật. Cái này một thối, ở Mao Sơn cương thi quyền bên trong gọi là cương thi thối, liền như sắt thép đụng. Mà Tiêu Phi nhắm ngay hắn hai chân lai lịch, thân thể nghiêng một cái, liền né tránh hắn công kích. Tay trái lại vừa là một quyền, hung hăng đánh ở trên người hắn. Trần Côn Ngô ngực lại trúng một quyền, nghịch huyết lần nữa dâng trào. Mặc dù hắn cương thi khí công, vận hành toàn thân, có tương tự với kim cương bất hoại thần công giống nhau phòng ngự, nhưng hắn cũng chịu đựng không kiên nhẫn không dừng được Tiêu Phi cường đại như thế lực lượng. Mà Tiêu Phi bây giờ đánh hắn, giống như đang đánh một cái cả người mặc xe bọc thép người. Tiêu Phi cái này hai quyền công kích, mặc dù để cho Trần Côn Ngô phi thường khó chịu, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn chạy trốn, mà là một quyền đánh vào Tiêu Phi trên người. Hắn áp dụng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, muốn ỷ vào cực kỳ khí công, liều chết Tiêu Phi. La Hán quyền, liễm trảo tàng phong. Tiêu Phi một quyền đánh về phía hắn mặt. Cương thi quyền, tảo diệp thối. Cận thân nhục bắt trong chiến đấu, Trần Côn Ngô một thối hướng Tiêu Phi đã tới. Nghiêm hoa thác diệp. Tiêu Phi khoát tay, liền tóm lấy hắn thối, hai tay mau lẹ vô cùng đẩy một cái kéo một cái. Rắc rắc một tiếng, Trần Côn Ngô thối đã bị đánh đoạn. Hắn cương thi khí công, chỉ có thể bảo vệ các vị trí cơ thể, không cách nào bảo vệ khớp xương chỗ. Trần Côn Ngô nhất thời đau toát ra mồ hôi lạnh, mặt đầy đều là mồ hôi hột. Bất quá hắn như cũ vô cùng hung hãn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Hung tàn người, đều là vô cùng hung hãn. Tay trái một quyền, đánh về phía Tiêu Phi mặt. Tiêu Phi cười lạnh một tiếng, đem khí tức toàn thân đánh trúng ở trong quả đấm. Quả đấm hơi chút bẻ cong, để cho công kích vị trí chỉ có rất nhỏ một chút. Mạnh mẽ quyền đả tại hắn nơi buồng tim, đó là hắn cương thi khí công phòng ngự mạnh nhất địa phương. Ầm. Một tiếng nặng nề vô cùng thanh âm vang lên, Trần Côn Ngô cương thi khí công trong nháy mắt bị hắn lực có thiên quân quả đấm đánh tan. Hộ thể khí công bị phá, Trần Côn Ngô cả người giống như tan vỡ giống nhau. Như vậy tiếp đó, thân thể của hắn cũng chưa có mạnh như vậy lực phòng ngự. Ta nói rồi, ngươi quá xấu, ta muốn từng quyền đem ngươi đánh chết. Tiêu Phi lạnh giọng nói. Hắn nếu nói chỉ dùng quả đấm, cũng sẽ không dùng tiên pháp công kích. Sau đó lại vừa là một quyền, đánh vào nguyên lai phương. Phúc! Trần Côn Ngô nhất thời máu tươi cuồn phún, không có hộ thể khí công. Trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng, trong cơ thể khí quan, nhất thời bị một quyền này, toàn bộ đánh nát. Người bị thương nặng Trần Côn Ngô, rốt cuộc muốn chạy trốn. Muốn thoát khỏi Tiêu Phi khống chế, sử dụng dù đen bên trong hồng ý ác quỷ công kích Tiêu Phi. Song Tiêu Phi lại không có để cho hắn rời đi ý tứ, bắt lại hắn cái tay còn lại cánh tay, không để cho hắn có cơ hội rút người ra rời đi. Mà Tiêu Phi, không chút nào để cho hắn còn sống ý tưởng. Tiếp lấy quyền thứ hai, quyền thứ ba. Trần Côn Ngô bên trong thân thể, bị đánh nát bét. Máu tươi từ hắn cặp mắt, lỗ mũi, trong miệng chảy ra, bộ dáng vô cùng kinh khủng đáng sợ. Sau đó Tiêu Phi hai tay buông lỏng một chút, Trần Côn Ngô liền té xuống đất, chết không thể chết lại. Lần này, hay là Tiêu Phi từ dưới núi tới nay, lần đầu tiên đánh chết người. Vì vậy gian ác đạo sĩ, quá hung tàn, để cho Tiêu Phi có vì dân trừ hại quyết tâm. Vốn là dựa theo hắn ác nghiệp, sau khi chết cũng sẽ xuống tầng 18 địa ngục. Nhưng Tiêu Phi lười để cho địa phủ đi trừng phạt hắn, muốn chính mình bắt hắn cho đánh chết. Mà còn tới địa phủ sau đó, nói không chừng hắn sẽ còn hối lộ nhận hối lộ, tránh được trừng phạt. Thấy Tiêu Phi dùng loại phương thức này đánh chết gian ác đạo sĩ, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ hù dọa không nói ra lời, kinh ngạc nhìn Tiêu Phi, thật giống như lần đầu tiên nhận biết nàng. Làm cho các nàng biết được, Tiêu Phi thật sự nổi giận thời điểm, là đáng sợ như vậy. A-di-đà Phật. Tiêu Phi một tay dọc tại trước ngực, hướng về phía Trần Côn Ngô thi thể. Niệm một tiếng Phật hiệu. Vẻ mặt trang nghiêm, ngậm một loại làm cho lòng người gãy từ bi ý. Có lúc, trường gian diệt ác, chính là từ bi. Đột nhiên, Tiêu Phi thần sắc động một cái, trong miệng niệm động Phật chú. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, mụ mễ hống. Địa ngục nghiệp hỏa. Tay trái ngón tay tạo thành niêm hoa pháp ấn, ngón giữa bắn ra, một đoàn lam sâu kín ngọn lửa bay ra, đánh trúng Trần Côn Ngô thi thể. Nhất thời, một đoàn đoàn màu đen khí tức, từ thi thể Nê Hoàn cung toát ra. Hắn ba hồn bảy vía, đã bị Tiêu Phi địa ngục nghiệp hỏa, đốt tan cảnh mây khói. Căn bản là không có cách biến thành quỷ hồn linh thể, bị quỷ sai mang tới luân hồi chuyển thế đầu thai. Cả người hắn, kể cả hắn ba hồn bảy vía, đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Địa ngục nghiệp hỏa hủy diệt hắn ba hồn bảy vía sau đó, hắn thi thể hay là hoàn hảo, bởi vì địa ngục nghiệp hỏa chỉ có thể đốt linh thể, không thể thiêu hủy vật thật. Bất quá hắn thi thể cũng tồn tại không bao lâu, dùng không thời gian bao lâu, cả người hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Giống như ngươi người này, khi còn sống gian ác, ngay cả linh hồn đều là gian ác, căn bản không tư cách tồn tại ở trong tam giới. Tiêu Phi lạnh lùng nói, nếu như sau khi hắn chết cho quỷ sai phán quan hối lộ, nói không chừng còn có thể đầu thai vào gia đình tốt, nhưng Tiêu Phi sẽ không để cho hắn được như ý, hoàn toàn diệt hắn. Thấy Tiêu Phi làm hết thệ các thứ này, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ vẫn luôn không nói gì, trong các nàng tâm là chấn động không gì sánh nổi. Các nàng chẳng qua là phổ thông nữ hải, giết liền người đều là lần đầu thấy. Mặc dù lúc tới sau khi các nàng luôn miệng nói muốn trừng gian diệt ác, nhưng là thật sự thấy, lại phát hiện là đáng sợ như vậy. Nói không chừng các nàng sau khi trở về, sẽ còn thấy ác ngộng. Đồ Nhi, ngươi bây giờ đã bước vào ngưỡng cửa tu tiên, nhất định phải tâm trí cương nghị biết không? Tiêu Phi quay đầu nói với Lam Vũ Điệp. Rồi hướng Trần Mộng Kỳ nói, ngươi sau này không phải là muốn làm cảnh sát sao, làm cảnh sát giống vậy phải đối phó người xấu. Hai nữ sinh suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu một cái. 899. Chương 217, bên trong biệt thự. Phi thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Mộng Kỳ hỏi. Đến bây giờ, các nàng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Cậu trai kia chết phi thường bi thảm, ta muốn tìm một chỗ độ hóa hắn. Tiêu Phi nói xong, đi tới nhặt lên mới vừa rồi gian ác đạo sĩ vứt trên đất dù đen, tiên khí kích thích, cảm nhận được hồng ý cậu bé quỷ hồn đang ở bên trong. Ở nơi này độ hóa sao? Lam Vũ Điệp hỏi. Không. Tiêu Phi nói, ta một cõi cực lạc, chỉ có thể tạo một căn phòng lớn nhỏ tịnh thổ thế giới, cho nên phải tìm một căn phòng tới độ hóa hắn. Cái này hồng y cậu bé lệ khí phi thường sâu nặng, thậm chí có trở thành ma linh tiềm chất. Địa phủ phổ thông quỷ sai, đều không phải là đối thủ của hắn. Sợ rằng chỉ có Hắc Bạch Vô Thường tự mình đến, mới có pháp lực đem hắn hàng phục. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường, cũng không phải thường thường đi ra bắt quỷ. Vốn là muốn độ hóa cậu bé, Tiêu Phi chỉ cần cho hắn niệm mấy lần vãng sinh chú, sau đó thả ra quỷ hồn, coi như là tận chức tận trách. Còn như phía sau hắn đi không đi luân hồi đường, sẽ không đóng Tiêu Phi chuyện. Vốn lấy cậu bé quỷ hồn lệ khí, hắn chắc chắn sẽ không đi luân hồi đường chuyển thế đầu thai. Cho nên Tiêu Phi hay là nghĩ, muốn, hoàn toàn thanh trừ hắn ác nghiệp, khiến nó trở thành một không chút tạp chất linh hồn. Đây chính là cái gọi là cứu người cứu được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Cho nên, hắn không tiếc phiền thoái, phải dùng một cõi cực lạc tới độ hóa. Biệt thự này bên trong không phải là đã có sẵn căn phòng sao, ngươi có thể ở bên trong độ hóa. Trần Mộng Kỳ nói. Được. Tiêu Phi gật đầu một cái. Vì vậy ba người cùng đi đến tiểu dương cửa lầu trước, đông đông đông. Lam Vũ Điệp tiến lên đại lực gõ cửa. Trần Tiên Sinh trở lại. Bên trong một nữ nhân nghe được tiếng gõ cửa, vui dạo dực đi trước mở cửa phòng. Thấy Tiêu Phi đám ba người sau đó, trên mặt nữ nhân nhất thời lộ ra kỳ quái thân sắc. Trần Tiên Sinh chưa có trở về, tới lại là ba cái người xa lạ. Mà bên trong các cô gái, khi nhìn đến Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra một cổ địch ý tới. Bởi vì các nàng cảm thấy, Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp có thể là Trần Côn Ngô tìm đến mới vui mừng. Hai người nữ sinh này so với các nàng tuổi trẻ, đẹp đẽ, nhất định sẽ làm cho các nàng thất sủng, như vậy Trần Tiên Sinh cũng sẽ không tiêu tiền cho các nàng mua đồ. Trần Tiên Sinh đây, hắn thế nào không có trở lại? Mở cửa nữ nhân, giọng lạnh nhạt nói. Hắn đã bị phi thiếu đánh chết, mà chúng ta đều là cục cảnh sát. Các ngươi cùng với tội phạm, có chung nhau phạm tội hiểm nghi, theo chúng ta đến cục cảnh sát đi một chuyến đi. Trần Mộng Kỳ phẫn diện nữ cảnh sát nhân vật, tương đối có thành tựu nói. Trần Tiên Sinh bị các ngươi đánh chết. Cho cười. Mở cửa nữ nhân cười lạnh nói. Nàng biết Trần Côn Ngô là hết sức lợi hại người, khẳng định không tin Tiêu Phi mấy người có thể đánh chết hắn. Mà còn đánh chết người, có dễ dàng như vậy sao? Ngươi nếu là không tin, ngẩng đầu nhìn thoáng cái là được. Trần Mộng Kỳ nói. Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn lên, thoáng cái đã nhìn thấy Trần Tiên Sinh thẳng tắp nằm trên đất. Mà còn máu me đầy mặt, vô cùng kinh khủng. Giết người rồi. Nữ nhân nhất thời bị hù dọa, lớn tiếng la hoảng lên. Mà những nữ nhân khác, cũng bắt đầu kinh hoàng thất thố lên. ở trong phòng chạy khắp nơi, bắt đầu cướp đáng tiền đồ vật. Có cầm lên lờ vờ sách tay, có cướp trên bàn chiếc nhẫn kim cương, có cầm đáng tiền đồ cổ, đoạt vào tay sau đó, hốt hoảng hướng tông cửa xông ra. Nhanh bắt các nàng, ta muốn bắt một hai đi lấy khẩu cung. Trần Mộng Kỳ vội vàng kêu lên. Nhắm ngay một nữ nhân, thoáng cái liền nhào qua, thoáng cái liền đem nữ nhân này nhào tới trên đất. Nàng ăn qua ngàn năm nhân sâm, hơn nữa còn luyện thể dục nhịp điệu, khí lực cùng thân thủ đều so với cái kia nữ nhân bình thường tốt hơn nhiều. Mà Lam Vũ Điệp nghe vậy, cũng đánh về phía một người mặc người hầu gái phục nữ nhân, trực tiếp liền đem nữ nhân kia đè xuống đất. Hai cái bị các nàng ép đến nữ nhân bắt đầu dây rủa, đưa tay quả loạn. Một nữ nhân bắt Trần Mộng Kỳ tóc, một nữ nhân định bắt Lam Vũ Điệp mặt. Lam Vũ Điệp tức giận, vừa dùng lực đem nữ nhân kia cánh tay cho ngược lại. Nữ nhân cảm giác đau đớn một hồi, nhất thời rết heo giống nhau kêu. 3. Mà Trần Mộng Kỳ chính là trực tiếp cho nữ nhân dưới người một bạt hai, bởi vì nữ nhân kia còn nói ra đầu nàng phát. Nữ nhân nặng nề đập một bạt hai, thoáng cái biết điều. Trần Mộng Kỳ nhân cơ hội đè lại nàng, nói, ngươi bây giờ có thể không nói lời nào, đem tới nói chuyện, đều đưa làm có nhà chính chứng cung. Sau đó Trần Mộng Kỳ từ trên người móc ra một bộ còng tay khác đến, thuần thục đem nữ nhân cho còng lại. Đồng thời ném một bộ cho Lam Vũ Điệp, ngươi đem nữ nhân kia cũng còng. Cái này hai bộ còng tay, là nàng từ cha nơi đó mượn tới. Là hôm nay hành động, nàng là làm đủ chuẩn bị. Cái này dùng như thế nào? Lam Vũ Điệp nhận lấy còng tay sau đó, hỏi. Cha nàng không phải là cảnh sát, khẳng định chưa quen thuộc lấy tay khảo. Ta tới. Trần Mộng Kỳ đem nữ nhân bước trên đất, đi tới giúp Lam Vũ Điệp. Đem hai nữ nhân khống chế được sau đó, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ đều có chút thở hừng hực. Trần Mộng Kỳ quay đầu hướng Tiêu Phi than phiền, Phi thiếu, chúng ta mệt như vậy, ngươi lại ở vừa xem cuộc vui. Cũng không biết giúp chúng ta bắt người xấu. Mà Tiêu Phi chính là khỏe miệng chảy nước miếng, thật giống như đang hiểu ra cái gì, mới vừa rồi chạy ra ngoài mấy người nữ nhân, trên người chỉ có một mảnh tiểu bố, mà còn cũng không có đeo áo lót, chạy thời điểm, quá đẹp đẽ. Cha cha, còn có cái kia xuyên người hầu gái quần áo nữ nhân, lại không có mặc quần lót. Táng ất. Hai nữ sinh nhất thời không nói gì. Đại sắc quỷ. Lam Vũ Điệp mắng. Tính, đừng để ý đến hắn, hắn vốn là như vậy. Trần Mộng Kỳ nói. Nhớ lúc trước hắn lưng chính mình thời điểm, còn cố ý dùng lưng đỉnh chính mình ngực. Chúng ta tới cha hỏi hai cái này nữ. Trần Mộng Kỳ nói, lần đầu tiên bắt người xấu, nàng hay là hưng phấn vô cùng. Được. Lam Vũ Điệp cũng rất vui vẻ. Đi. Cho ta ngồi xuống. Lúc này Trần Mộng Kỳ giống như là một cái thật sự nữ cảnh sát giống nhau, đối với, đúng. Hai nữ nhân mắng. Đem nữ nhân chạy tới xó xỉnh sau đó, Trần Mộng Kỳ hỏi các ngươi đều là làm gì, tên gọi là gì. Chúng ta là Hoa Đô sinh viên đại học, hắn làm hết thảy chuyện xấu, chúng ta cũng không biết, cầu xin ngươi thả chúng ta đi. Một cái so sánh lớn mật người phụ nữ nói. Nữ sinh viên. Trần Mộng Kỳ không nhịn được cười chê, các ngươi làm một ít tiền, lại cam tâm tình nguyện làm ra loại chuyện này. Mà còn mới vừa rồi, còn giống như bắt phụ, bắt ta tóc. Hai nữ nhân nhất thời không nói lời nào. Tựa hồ mình cũng cảm thấy xấu hổ. Các nàng làm một ít tiền, tựu ra ban chính mình linh hồn cùng thân thể, mà còn mới vừa rồi còn bắt giữ. Các ngươi ở nơi này thẩm vấn đi, ta muốn đi độ hóa cậu bé. Tiêu Phi lười xem nữ nhân trong lúc đó đấu tranh, xen vào nói đạo, nói. Ta muốn đi xem. Trần Mộng Kỳ sự chú ý, lập tức từ trên người nữ nhân lộn lại, nói. Ta cũng phải đi. Lam Vũ Điệp nói. 899. Chương 218, hiểu sai. Ngươi lúc trước đã xem qua, mà ta vẫn chưa từng gặp qua. Trần Mộng Kỳ nói với Lam Vũ Điệp, ngươi ở nơi này nhìn hai nữ nhân này, tránh cho các nàng chạy. Vậy cũng tốt. Lam Vũ Điệp gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn tới thì tới xem đi. Tiêu Phi cũng biết không cách nào ngăn cản nàng, lại sảng khoái đáp ứng. Nói xong tìm tới một cái an tĩnh căn phòng, đi vào. Trần Mộng Kỳ cũng cùng đi theo đi vào, sau đó Tiêu Phi gọi nàng quan sơn cửa phòng. Sau khi tiến vào phòng, Tiêu Phi dùng pháp lực bảo vệ Trần Mộng Kỳ sau đó, liền mở ra dù đen. Nhất thời một đoàn máu đỏ khí tức, từ dù đen bên trong chui ra ngoài. Khí tức mang theo vô cùng sâu nặng oán lực, để cho người thấy sẽ rợn cả tóc gáy. Huyết khí dần dần ngưng tụ thành cậu bé dáng vẻ, khắp người máu tươi, vô cùng kinh khủng. Người được người sống khí tức, thoáng cái liền hướng Trần Mộng Kỳ nhào qua. A! Trần Mộng Kỳ phát ra một tiếng thét chói tai. Song ác quỷ còn không có nhào tới Trần Mộng Kỳ trên người. Liền bị một vệt kim quang văng ra. Tiểu quỷ, ngươi không cần công kích chúng ta là ngươi ân nhân. Tiêu Phi lại hết sức ổn định nói với hắn, hại ngươi nói sĩ, đã bị ta diệt, cũng coi là cho ngươi báo thù đi. Nghe được Tiêu Phi mà nói, hồng y ác quỷ nhất thời dừng lại. Quỷ hồn càng cường đại, linh trí càng cao, vì vậy nghe hiểu được Tiêu Phi mà nói, cắn răng nghiến lợi nói, cái kia Ác Ôn, giết coi như tiện nghi hắn, hắn hẳn xuống tầng 18 địa ngục. Chỉ sợ hắn đã không có xuống địa ngục cơ hội. Tiêu Phi nói, bởi vì ta đem hắn ba hồn bảy vía đều cho diệt. Đa tạ đại sư giúp ta báo thủ. Nghe được Tiêu Phi diệt đạo sĩ, Hồng Y Ác Quỷ hoán khí cuối cùng tiêu trừ một ít. Ta bây giờ phải dùng tịnh thổ pháp thuật, giúp ngươi tiêu trừ trên người hoán khí, quá trình hết sức thống khổ, hy vọng ngươi có thể nhịn được. Tiêu Phi nói, đại sư đại ân đại đức, ta không cần báo đáp. Ngươi yên tâm làm phép đi, điểm thống khổ này, ta có thể chịu đựng. Hồng Y Ác Quỷ kiên định nói, hắn chỉ là một 13 tuổi cậu bé, nhưng mà lại có tuổi tác cùng hắn không tương xứng kiên nghị. A-di-đà Phật. Tiêu Phi đọc lên một tiếng Phật hiệu sau đó, niệm động Phật chú, hoa nghiêm áo dấu vô thượng pháp môn, vô thượng pháp môn thập phương thế giới vạn pháp đồng quy. Chuyển C. Ưa tui VN sau đó bàn tay phải, một trưởng vỗ trên mặt đất. Nhất thời, cả phòng tạo thành hắn tịnh thổ thế giới, căn phòng biến thành kim ốc. Hoa. Thật là đẹp. Trần Mộng Kỳ nhất thời sợ cái ngây ngô. Ở tịnh thổ trong thế giới, Hồng Y Ác Quỷ trên người huyết khí, từng tia bị quất đi ra. Cậu bé trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu tình, thật là đều vặn mẹo, cả người trên dưới cũng run rẩy theo. Song hắn vẫn là không nói tiếng nào, yên lặng chịu đựng. Hắn nhìn thật giống như rất thống khổ dáng vẻ. Trần Mộng Kỳ không nhịn được nói. Tịnh thổ tịnh hóa hoán khí, thì tương đương với rút máu, đem toàn thân máu rút sạch, có thể không thống khổ sao? Tiêu Phi nói. Hắn thật là kiên cường. Trần Mộng Kỳ không nhịn được đối với hắn bội phục lên. Hắn là năm âm tháng âm ngày âm ra đời, từ nhỏ đã gặp người thường khó mà chịu đựng thống khổ. Tiêu Phi nói, người như vậy, trời sinh dễ dàng hấp dẫn quỷ hồn linh thể. Vì vậy hắn ở còn sống thời điểm chẳng những có thể thấy quỷ, hơn nữa còn thường thường bị quỷ quấy rầy. Chính là bởi vì có những thứ này đặc thù tao ngộ, mới để cho hắn muốn so với người bình thường kiên cường rất nhiều. Hắn chết thời điểm hay là một cái học sinh trung học đệ nhất cấp, thật là quá đáng thương. Trần Mộng Kỳ thở dài nói. Cho nên chết với hắn mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Tiêu Phi nói, ta đem hắn trên người hoán khí hoàn toàn tịnh hóa sau đó, hắn toàn bộ ác nghiệp cũng sẽ bị tiêu trừ. Ta thay hắn cảm ơn ngươi. Trần Mộng Kỳ không nhịn được đồng tình tâm tràn lan, nói với Tiêu Phi. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tiêu Phi nói, đây đều là chúng ta tu luyện người hẳn làm, thân trên thiên tâm, xuống xét tân huệ. Sau nửa canh giờ, Hồng Y Ác Quỷ ác nghiệp hoàn toàn bị tiêu trừ. Hắn thành một cái không chút tạp chất linh hồn. Ta sẽ cho ngươi niệm một lần vãng sinh chú, hộ tống ngươi đi Hoàng Tuyền lộ đi. Tiêu Phi nói xong, bắt đầu niệm chú, Nam Mô, A Di nhiều bà đêm, xỉ tha già đa dạ, xỉ điệu dạ tha, A Di lợi nhuận đều bà tỷ, A Di lợi nhuận xỉ. Mà Hồng Y cậu bé lúc này, đối với, đúng, Tiêu Phi tràn đầy lòng cảm kích, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Có Tiêu Phi vãng sinh chú gia trì, trước khi đến trên Hoàng Tuyền lộ, sẽ không bị âm phong thổi tan. Sẽ không bị những cô hồn dã quỷ đó khi dễ. Mà những địa phủ đó âm xoa, cũng sẽ đối với hắn di lễ đối đãi. Bây giờ, ngươi có thể đi. Tiêu Phi đọc xong, đối với, đúng, Hồng Y Nam quen nói. Hồng Y cậu bé quỳ xuống không trung, đối với, đúng, Tiêu Phi thành kính lệ tam bái, sau đó đứng dậy, từ cửa sổ trong khe hở bay ra đi, bước lên chuyển thế đầu thai đường. Ngươi thế nào nhìn ta như vậy, ta trên mặt có lọ. Tiêu Phi vừa quay đầu. Đã nhìn thấy Trần Mộng Kỳ con mắt đều không nháy mắt nhìn mình cằm chằm. Trần Mộng Kỳ mặt đỏ lên, túi đầu, nói, ngươi người này mặc dù lại tham tiền, lại tốt xác, nhưng trên thực tế chính là cái thật to người tốt. Cho ta phát người tốt thẻ. Tiêu Phi cười nói, ta còn giống như không có cùng ngươi biểu lộ a. Hắn đọc nhiều ngày như vậy sách, đã học được rất nhiều thứ. Ta nói là thật tâm mà nói, ngươi thế nào nghe không ra lời tốt xấu tới. Trần Mộng Kỳ nói, chúng ta đi thôi, đem hai nữ nhân kia đưa đến cục cảnh sát. Chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trước chớ vội. Song Tiêu Phi lại không gấp đi ý tứ, ngươi đi ra ngoài đem Lam Vũ Điệp gọi đi vào. Ngươi muốn làm gì? Trần Mộng Kỳ nhất thời cảnh giác. Trong đầu nghĩ, cái kia sao sắc, vừa mới nhìn thấy mấy người nữ nhân còn chảy nước miếng. Làm cho mình đi đem Lam Vũ Điệp cũng gọi đi vào. Chẳng lẽ là khởi sát tâm, muốn học gian ác đạo sĩ như vậy cùng các nàng chơi với nhau nghĩ tới đây, nàng lại đứng không nhúc nhích. Đi a, còn đứng ngây ở đó làm gì? Tiêu Phi hỏi. Được rồi. Trần Mộng Kỳ lầm bầm một tiếng, đi ra ngoài. Đem hai nữ nhân khảo ở trên ghế sau đó, Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp liền cùng đi vào phòng. Hai nữ sinh, thấp thỏm bất an nhìn Tiêu Phi, đều muốn lệnh. Nhưng mà lại nghe Tiêu Phi nói, chúng ta mới vừa rồi giết người xấu, bây giờ chính là thu hoạch thời điểm. Các ngươi đến các nơi trong căn phòng vòng vo một chút, thấy có cái gì tiền tài a, pháp bảo a, bí tịch loại, toàn bộ cho ta vơ vét tới. Nghe được không phải là chơi với nhau kỳ quái trò chơi, Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ thở phào một cái. Bất quá Tiêu Phi phân phó, hay là để cho các nàng cả kinh. Phi thiếu, ngươi làm như vậy thật giống như có chút không ổn đâu. Trần Mộng Kỳ nói, cái này căn bản không phù hợp phá án quy củ. Ta cảm thấy được, phải, như vậy không có cái gì không đúng. Song Lam Vũ Điệp lại nói, đánh quay sau đó, không phải là nên bạo nổ một chút kim tệ, trang bị, còn có sách kỹ năng cái gì. Hai người các ngươi, đều là người thiếu kiến thức pháp luật. Trần Mộng Kỳ nói, 899, chương 219, đoạt tiền hành động. Ta cũng mặc kệ cái gì pháp không hợp pháp, tóm lại ta là muốn bắt đồ vật. Tiêu Phi nói, hắn là tu tiên giả, tu tiên giới pháp tắc ở trong mắt hắn vị trí vượt qua luật pháp. Ở tu tiên giới, giết địch nhóm người sau đều phải cướp lấy bảo vật. Vậy cũng tốt, ngược lại nhiệm vụ lần này cũng không phải như vậy chính quy. Trần Mộng Kỳ cũng không nỡ làm trái Tiêu Phi ý tứ. Ba người chúng ta tách ra đi lục soát. Tiêu Phi lại nói với Lam Vũ Điệp, thông minh đồ nhi, xe ngươi bên trên không phải là còn có cặp sách sao, đem bên trong sách toàn bộ ngã, đem ra đựng tiền hoặc là vàng bạc châu báu cái gì. Kỳ kỳ, ngươi đem túi laptop cũng dọn ra. Ngạch, hai nữ sinh trực tiếp không nói gì, cái này cần có nhiều tham tiền A. Bất quá các nàng như cũ nghe theo Tiêu Phi phân phó, đi lấy cặp sách cùng túi laptop. Các nàng sau đó, Tiêu Phi lại ở trong căn phòng này lục tung. Thấy cái dương không mở ra trực tiếp một đấm đánh bẹt, đập dẹp, thậm chí ngay cả giường đều cho phá. Ồ, nơi này lại có một quyển đạo thuật bí tịch. Tiêu Phi đập bể một cái dương gỗ sau đó, phát hiện bên trong nằm một quyển ố vàng cổ thư, trên đó viết Mao Sơn đạo thuật vài cái chữ to. Gian ác đạo sĩ đạo thuật ở trước mặt ta chính là trò trẻ con, nhưng lấy đi cũng không cái gì chỗ xấu, ngược lại ta túi chứa đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Phi trực tiếp đem sách bỏ vào càn khôn bố đại. Không bao lâu, lại đang một cái dương sắt phát hiện một thanh cổ kính bảo kiếm, trên vỏ kiếm viết Thanh Long Bảo Kiếm bốn chữ lớn. Thanh bảo kiếm này hắn như thế quý trọng, nhất định là một bảo vật. Thầm nghĩ nói. Sắc. Tiêu Phi trực tiếp rút ra xem. Ừ, thanh bảo kiếm này cũng không tệ lắm. Là Mao Sơn tổ sư cắt hồng bội kiếm. Bên trong phong ấn một đầu thanh long nguyên linh, bất quá thật giống như đã có mấy ngàn năm không có bị triệu hoán đi ra qua. Chắc là Mao Sơn phái hậu nhân, pháp lực không đủ nguyên nhân. Ta đã có vũ khí, bảo kiếm với ta mà nói thật giống như vô dụng. Thanh kiếm này có 2.000 năm lịch sử, ngay bản chỉ nói đồ cổ rất đáng giá tiền, thanh kiếm này hẳn bán mấy ngàn khối. Phát hiện bảo kiếm giá trị sau, Tiêu Phi lại đem thanh long kiếm bỏ vào trong bao vải. Tiếp theo sau đó tìm kiếm khắp nơi, lại phát hiện rất nhiều đạo phù, tượng người loại thi triển tà thuật dùng cái gì, ngoài ra còn có Mao Sơn cương thi quyền bí tịch. Mà những thứ này, đều bị Tiêu Phi coi là rác rưởi, trực tiếp cho không thèm đếm xỉa đến. Thế nào chính là không có tiền đâu? Tiêu Phi buồn bực. Hắn còn không biết gian phòng này vốn chính là gian ác đạo sĩ luyện đạo thuật địa phương, căn bản sẽ không thả tiền. Sau khi đi ra ngoài, phát hiện Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ đã vơ vét xong. Các nàng đều là siêu cấp phú nhị đại, có thể làm cho các nàng vừa ý đồ vật không nhiều. Lam Vũ Điệp trong bọc sách chứa rất nhiều nữ nhân dùng đồ trang sức, vàng bạc châu báu. Mà Trần Mộng Kỳ túi laptop bên trong, chính là giống tuyết, bất quá tay trái lại mang theo một cái túi du lịch. Ừ, thông minh đồ nhi thu hoạch rất tốt. Những thứ này bông thai vàng, dây chuyền vàng cái gì, mới có thể bán không ít tiền. Tiêu Phi gật đầu một cái, tán thưởng nói với Lam Vũ Điệp, bất quá vi sư cũng không phải keo kiệt người, thông minh đổ nhi ngươi nếu là mình muốn mà nói, cầm một cái đi đeo tốt. Nghe Tiêu Phi giọng, đã đem những kim đó ngân châu báu trở thành đồ mình. Những thứ này đồ trang sức đều là những thứ kia bẩn nữ nhân dùng qua đồ vật, ta mới không cần đây. Mà Lam Vũ Điệp chính là khinh thường nói, mà còn những thứ này vàng đồ vật, bổn tiểu thư còn coi thường. Vàng đồ vật, ở trong xa xỉ phẩm chính là loại kém nhất. Phi thiếu, ngươi không thể đem những thứ này làm của riêng. Nghe được Tiêu Phi giọng, Trần Mộng Kỳ liền bắt đầu khẩn trương nghiêm nghị nói, chúng ta đều là nhóm cảnh sát làm việc, cho nên những thứ này châu báu đều hẳn giao cho quốc gia. Nếu như không phải là phải đem tang vật giao cho quốc gia, ta mới chẳng muốn đi chăng đây. Lam Vũ Điệp cũng nói theo. Nói xong, thoáng cái đem cái túi ném tới trên ghế salon, vô cùng khinh thường. Kỳ kỳ, bên trong dương là vật gì? Mà Tiêu Phi lại không để ý đến Lam Vũ Điệp, mà là con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Mộng Kỳ trong tay cái dương. Hắn bằng vào chính mình bén nhạy giác quan thứ 6, cảm giác được bên trong chứa toàn bộ đều là tiền. Trong này đều là nhiều chút tội phạm chứng cơ phạm tội, căn bản không cái gì đáng tiền đồ vật. Trần Mộng Kỳ lập tức nói. Ta không tin. Tiêu Phi nói xong, thoáng cái hướng túi du lịch nào qua. Mà Trần Mộng Kỳ vội vàng đem túi du lịch hướng phía sau mình giấu, bất thình lình đống chốc bị Tiêu Phi, ngửa mặt sâu ngã xuống đất. Túi sách cho ta. Tiêu Phi đè ở nàng mềm mại trên thân thể, lại bất chấp hưởng thụ. Bắt túi du lịch túi, lớn tiếng nói. Không cho. Mà Trần Mộng Kỳ chính là bắt một góc khác, chết cũng không buông tay. Vì vậy hai người cứ như vậy bắt đầu tranh đoạt, hai người cứ như vậy tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn không ngừng uốn éo. Alo. Hai người các ngươi, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Lam Vũ Điệp nói. Rào. Vừa dứt lời, cái kia màu xanh lá cây túi du lịch, trực tiếp bị bọn họ kéo thành hai nửa. Nhất thời, từng tờ một đỏ thấm tiền giấy, thiên nữ tán hoa tựa như tán loạn trên mặt đất. Trực tiếp cửa hàng đầy đất, sơ lược ước chừng có chừng 10 vạn. Rất nhiều tiền A. Tiêu Phi nhất thời cặp mắt sáng lên, phát giác chính mình tựa hồ muốn hít thở không thông. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có tiền, chung quanh tất cả mọi thứ tựa hồ cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, Tiêu Phi một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, thoáng cái nào vào tiền phía trên, hốt lên một nắm liền hướng chính mình trong bao vải nhét. Không cho phép ngươi cướp. Trần Mộng Kỳ vội vàng nói. Cũng đi theo hướng trong túi du lịch đựng tiền, còn vừa nói, số tiền này, đều phải giao cho cảnh sát. Vũ Điệp, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, giúp ta cướp A. Trần Mộng Kỳ phát hiện mình hai cái tay không đủ dùng, nói với Lam Vũ Điệp. Được A. Lam Vũ Điệp hì hì cười một tiếng, cũng đi theo một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, nào tới trong đống tiền, gia nhập đoạt tiền hàng ngũ. Nàng trên thẻ tiền xài vặt còn chưa hết 100 ngàn. Vì vậy nàng chỉ đem đoạt tiền trở thành một cái chơi vui trò chơi. Phi thiếu, đem ngươi đoạt tiền cũng giao đi ra. Đem trên đất tiền vơ vét không chút tạp chất sau đó, Trần Mộng Kỳ nói với Tiêu Phi. Không cho. Tiêu Phi bịt miệng túi. Kỳ kỳ, tính. Lam Vũ Điệp ở một bên khuyên, đánh chết gian ác đạo sĩ đều là phi thiếu công lao, hắn cấp những thứ kia, coi như là hắn hạnh khổ phí đi. Nhưng là Trần Mộng Kỳ nói, cha ta là cục trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở trước mặt hắn nói láo? Cục trưởng con gái cũng phạm pháp, đem tiền tham ô làm của riêng. Nàng một mực bị rất tốt đẹp pháp chế giáo dục, tâm lý trả qua không được cái khảm. Tiền cũng không phải là ngươi cầm, là cho phi thiếu phục vụ phí, căn bản không coi như là làm của riêng. Lam Vũ Điệp nói, mà còn số tiền này coi như nộp lên, ngươi có thể bảo đảm bọn họ có thể sử dụng ở nhân dân trên người. Vậy cũng tốt. Trần Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Được, hai người các ngươi đều cho ta một bộ mặt. Sự tình cứ như vậy tính. Lam Vũ Điệp nói, sau này ai cũng không cho nói đi ra ngoài phi thiếu đoạt tiền. 899. Chương 220, đều không ở nhà. Vậy cũng tốt. Trần Mộng Kỳ gật đầu một cái. Mà Tiêu Phi cũng gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng không nữa nhớ các nàng cướp đi tiền. Ba người đi ra biệt thự, lái xe rời đi. Xe mới vừa đi ra đá lớn trận thời điểm, đã nhìn thấy từng chiếc một xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài, trên mui xe đèn báo hiệu không ngừng lóe lên. Tổng cộng có mười mấy chiếc nhiều. Tình cảnh vô cùng đồ sộ. Từng tên một người mặc cảnh sát đồng phục ở phụ cận không ngừng cái gì. Nguyên lai Trần Mộng Kỳ cha Trần Nhất Tác, ở nàng trong túi sách đặt vào truy tung khí. Ở tại bọn hắn đến biệt thự thời điểm, bọn cảnh sát hãy cùng tới. Trần Cục trưởng nhất định là không yên tâm con gái, bất quá quỷ án tổ người lại không thể tìm tới tội phạm, chỉ có thể mượn Tiêu Phi giúp bọn hắn tìm. Bất quá đến kỳ môn độn giáp trận thời điểm, bọn họ lại lạc đường. Quỷ án tổ người ta nói khả năng có trận pháp. Vì vậy để cho một đám cảnh sát bắt đầu tìm đường. Bất quá tìm hơn nửa ngày, bọn họ hay là không tìm được lối ra. Cha, các ngươi đây là đang làm gì, tầm bảo sao? Lam Vũ Điệp xe ở Trần trước mặt cục trưởng dừng lại sau đó, Trần Mộng Kỳ đi tới trước mặt phụ thân, kỳ quái hỏi. Ngươi đây là đang mai thái cha ngươi sao? Trần cục trưởng đặng nàng liếc mắt, nói, chúng ta là đụng phải trận pháp, bọn họ tìm nửa ngày mở miệng cũng không có tìm được. Đúng các ngươi là thế nào đi vào, lại vừa là đi ra. Trận pháp kia nha, quá đơn giản, phi thiếu nhìn cũng chưa từng nhìn tìm được mở miệng. Trần Mộng Kỳ đắc ý nói, sau đó chỉ Tiêu Phi hướng Trần Nhất Tác giới thiệu, cha, vị này chính là ta nói với ngươi vị bạn học kia, hắn cứ gọi Tiêu Phi. Ngươi tốt. Tiêu Phi hướng Trần Nhất Tác chào hỏi. Không nhìn ra ngươi còn nhỏ tuổi, lại lợi hại như vậy. Trần Cục trưởng nói, so với chúng ta những cảnh vụ đó nhân viên mạnh hơn. Đúng nghe nói ngươi bây giờ mới học lớp 10, đem tới có hứng thú hay không thi trường cảnh sát. Là xã hội làm cống hiến. Không có hứng thú. Tiêu Phi nói. Nghe Tiêu Phi mà nói, Trần Nhất Tắc trực tiếp lung túng. Tiêu Phi cự tuyệt quá dứt khoát, để cho hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Bất quá Trần Cục trưởng dù sao cũng là đại nhân vật, rất nhanh thì khôi phục nụ cười. Hòa ái nói, không thi trường cảnh sát cũng không cần gấp, ngươi bây giờ không phải là cũng ở đây là xã hội làm cống hiến sao. Bất kể như thế nào, ngươi đều là hoa đô thành phố phồn vinh dẹp yên làm ra cống hiến. Ha ha. Đúng, cha. Chúng ta bắt hai cái người hiềm nghi đồng đảng, ngay tại Vũ Điệp trên xe, ngài đem các nàng mang về cục cảnh sát cha hỏi đi. Trần Mộng Kỳ nói. Bắt tội phạm đồng đảng. Vậy quá được. Trần Cục trưởng kinh hỉ. Vung tay lên một cái, bên cạnh một tên hình cảnh đội trưởng đi tới, mang theo hai gã cảnh sát viên đi tới Lam Vũ Điệp trong xe, sau đó đem hai nữ nhân bệnh bạch đới tới đặt lên xe cảnh sát. Trần Mộng Kỳ lại đem túi du lịch đưa cho cha, dành công tựa như nói, đây là chúng ta thu được tiền tham ô, ngài cũng lấy về đi. Lam Vũ Điệp nghe vậy, cũng đem kia một túi đồ trang sức, đưa cho Trần Cục trưởng. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi hai cô bé, tuổi không lớn lắm, cũng lợi hại như vậy. Trần Cục trưởng khích lệ nói. Đây đều là Tiêu Phi đồng học công lao. Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp chăm miệng một lời nói. Lần này phá án, ba người các ngươi đều có công lao, cảnh sát sẽ cho các ngươi khen thưởng. Trần Cục trưởng nói, nhất là Tiêu Phi đồng học. Nếu chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đây liền đi, không quấy rầy các ngươi phá án. Trần Mộng Kỳ nói. Tốt lắm, các ngươi đi thôi. Trần Cục trưởng gật đầu nói. Vì vậy, Lam Vũ Điệp, Trần Mộng Kỳ còn có Tiêu Phi, lần nữa ngồi lên sang trọng siêu tốc độ chạy, chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút. Lúc này Trần Cục trưởng gọi bọn họ lại, có chút buồn bực hướng Tiêu Phi hỏi, Tiêu Phi đồng học, trận pháp này đi như thế nào? Thủ hạ mình không có người tài ba, chỉ có thể để cho hắn người cục trưởng này tự mình không ngại học hỏi kẻ dưới. Trước hướng năm đi, người thứ nhất lối rẽ phía bên trái, sau đó hướng lên ngồi ở trong xe Tiêu Phi trả lời. Cảm ơn. Trần Cục trưởng nói. Cha gặp lại sau. Trần Thúc Thúc gặp lại sau. Trần Mộng Kỳ cùng Lam Vũ Điệp cùng Trần Cục trưởng nói lời từ biệt sau đó, lại mở ra siêu tốc độ chạy rời đi. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, còn như giải quyết tốt sự tình, liền giao cho cảnh sát xử lý. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trên xe, Lam Vũ Điệp hỏi. Ngược lại cha đã cho chúng ta xin nghỉ, nhất định là sẽ không trở về trường học. Trần Mộng Kỳ nói, nếu không thì, ta mời các ngươi đến nhà ta đi làm khách. Ta sẽ không đi, ta muốn đi bắt kẻ thông dâm. Lam Vũ Điệp trầm giọng nói. Nhà nàng sự tình, cơ hồ toàn bộ yêu nữ thiên đoàn nữ sinh đều biết, vì vậy nàng cũng không sợ nói ra. Nàng lần đầu tiên phát hiện đầu mối, hay là những nữ sinh khác giúp đỡ. Đi bắt kẻ thông dâm. Tiêu Phi kỳ quái hỏi. Vũ Điệp cha, ở bên ngoài tìm một cái tiểu tam. Trần Mộng Kỳ giải thích cho hắn đạo, nói, thở dài một hơi, ai, có phải hay không mỗi người đàn ông có tiền sau đó, cũng sẽ trở nên xấu đây. Cặp mắt trợn mắt nhìn Tiêu Phi, ngươi cái tên này, như vậy tham tiền. Có phải hay không cũng muốn có tiền đi học hư? Hoan uống A, ta nhưng là cái đại đại người tốt. Tiêu Phi nói. Kỳ thực cha ta ở bên ngoài cùng với cái kia nữ bí thư lêu lổng, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nam nhân mà, đều là cái này tánh tình. Lam Vũ Điệp tức giận nói, để cho ta không chịu nhận là, hắn ở nhà đối với ta mẹ không tốt. Ban đầu bọn họ là đồng thời gây dựng sự nghiệp, làm như vậy không phải là vong ân phụ nghĩa sao? Là phát tiết tâm trung khí phẫn. Lam Vũ Điệp đạp mạnh cần ga, đem siêu tốc độ chạy tốc độ lái đến 120 cây số. Người lái xe cẩn thận. Trần Mộng Ký nhắc nhở. Ta đem các ngươi đưa về nhà, sau đó ta một người đi bắt, không cần các ngươi giúp đỡ. Lam Vũ Điệp nói. Đối với nhà nàng chuyện, Tiêu Phi cùng Trần Mộng Kỳ là người ngoài, đều không tiện nói gì, hai người đều lựa chọn yên lặng. Không bao lâu, Lam Vũ Điệp liền đem lái xe đến Trần Mộng Kỳ cửa nhà. Các loại, chờ, Tiêu Phi cùng Trần Mộng Kỳ sau khi xuống xe. Lam Vũ Điệp lái xe, như một làn khói chạy. Tiêu Phi nhất định là tình nguyện đến Trần Mộng Kỳ nhà đi, ngược lại bây giờ là đi học thời gian, Lâm Tiểu Vũ cũng không ở nhà, hắn ở nhà một mình bên trong cũng chỉ là xem TV. Thấy Lam Vũ Điệp sau khi đi, Trần Mộng Kỳ mang theo Tiêu Phi đi tới cửa nhà. Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, để cho Tiêu Phi đi vào. Phi thiếu, ngươi còn nhớ sao? Hôm nay là chúng ta ước hẹn thời gian. Sau khi vào cửa, Trần Mộng Kỳ liền cười nói với Tiêu Phi. Mặc dù chúng ta ước hẹn thời gian là buổi tối, địa điểm là đang ở Tâm Duyên quán cà phê. Nhưng đổi thành ban ngày ở trong nhà của ta, ngươi không phản đối chứ? Ta hết sức vui vẻ. Tiêu Phi nói, chẳng qua là Tiêu Phi rất ý tứ rõ ràng, nhà ngươi sẽ không có những người khác quấy rầy chứ? Mà Trần Mộng Kỳ cũng minh bạch ý hắn, đối với hắn tự nhiên cười nói, cả ngày hôm nay, cha mẹ ta, đều không ở nhà. Cầu xin khen thưởng, cầu phiếu đề cử. 899 Chương 221, Lam Vũ Điệp bắt gian. Lam Vũ Điệp lái xe sau khi rời khỏi, đi trước một chuyến tiệm bán quần áo. Mua một bộ gợi cảm quần áo, trực tiếp ở trong phòng thử áo thay. Sau đó lại đang bên trong trang điểm ăn mặc, bôi lên yên hương trang, thoa lên môi son, từ một trong đó học sinh, trong nháy mắt biến thành một cái quyến rũ nữ nhân. Đi ra tiệm bán quần áo sau đó ngồi lên siêu tốc độ chạy, đi xe lái hướng nhà giàu sang đại tiểu điếm. Nàng này tấm gợi cảm ăn mặc, cộng thêm mở ra xe sang trọng. Để cho bên cạnh thấy người, đều cảm thấy nàng là bị người khác bao nuôi nhịn mãi. Siêu tốc độ chạy rất nhanh thì đi vào trong tiểu điếm, Lam Vũ Điệp sau khi xuống xe chạy thẳng tới 5 tầng. Đến 505 căn phòng, một căn phòng sang trọng cửa, đông 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 dùng sức gõ cửa. Người nào nhỉ? Trong phòng, một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Ở trần, lộ ra một tiếng thịt béo, chính nằm ở trên giường dùng máy tính xem thị trường chứng khoán. Nghe được tiếng gõ cửa, không nhịn được hỏi. Trung niên nam nhân chính là Lam Vũ Điệp cha, Lam Chính Hùng. Mà hắn nhân tình nữ bí thư Dương Diễm, chính ở trong phòng tắm tắm rửa. Song bên ngoài người lại không trả lời, vẫn ở chỗ cũ không ngừng gõ cửa. Lam Chính Hùng cau mày, xoay mình xuống giường lên mở cửa. Một mở cửa phòng, liền thấy Lam Vũ Điệp. Lam Chính Hùng thấy con gái, trong lòng một hồi hốt hoảng, chính mình đi ra trộm tinh, lại bị bắt cái tại chỗ. Mà Lam Vũ Điệp cũng không có kêu hắn cha, mà là trực tiếp hướng trong căn phòng đi. Tiểu Điệp, ngươi không đi học, làm sao tới nơi này? Lam Chính Hùng có chút chột dạ nói, còn ngươi nữa còn là một học sinh, này tấm ăn mặc không thích hợp ngươi mà Lam Vũ Điệp chính là nãy giờ không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn. Hưng hực, bên ngoài là ai vậy? Nữ bí thư Dương Diễm ở trong phòng tắm nghe được thanh âm, hỏi. Là một người phục vụ viên. Lam Chính Hùng nói láo đạo, nói. Phục vụ viên, ta thế nào nghe là thanh âm nữ nhân? Nữ bí thư nhướng mày một cái, sau đó dừng lại tắm, trùm lên khăn tắm liền đi ra. Hùng ca thấy Dương Diễm đi ra, Lam Vũ Điệp dùng dính người chết thanh âm kêu một tiếng, sau đó thoáng cái liền nhào vào Lam Chính Hùng trên người, giơ lên hai cánh tay thân mật ôm cổ của hắn. Sau đó đưa tay chỉ Dương Diễm ỏn ả ỏn ẻn nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ không lại lý nữ nhân này, muốn một lòng vui mừng ở chung với ta sao? Ngươi tại sao lại cùng với nàng ở chỗ này lêu lổng, ngươi để cho ta làm sao bây giờ à nha, 555 năm. Lam Vũ Điệp một bên giả khóc, nước mắt còn chảy xuống. Mới vừa rồi nàng cóng lấy sau lưng hai người thời điểm, len lén lau một chút nước hạt tiêu ở trong mắt. Lam Chính Hùng, nữ nhân này là ai? Dương Diễm tức giận hỏi. Diễm Diễm, ngươi đừng nghe nàng nói bậy tám đại, nàng là nữ nhi của ta, không phải là ta quan hệ rất tốt. Lam Chính Hùng vội vàng giải thích. Con gái của ngươi sẽ mặc đến mặc đồ này. Hơn nữa còn khóc thương tâm như vậy. Ngươi biên lý do cũng không biết biên tốt. Dương Diễm căm phẫn nói, ta sớm phải biết ngươi chính là cái này tánh tình, thích trẻ tuổi xinh đẹp. Đối với ngươi trong nhà lão bà như thế, bây giờ lại đến phía ta. Hùng ca, ngươi không phải là nói cho ta, ngươi tên bí thư kia mũi tẹt lường, mắt ti hí, lại vừa là ngực phẳng, ngươi và nàng chẳng qua là xã giao vui vẻ sao? Thế nào nói không giữ lời, ngươi tên lường gạt này. Lam Vũ Điệp tiếp tục tiếp theo khóc lóc kể lể, ngươi đối với ta như vậy, để cho ta cùng trong bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ a? Ha ha! Ngay cả đứa nhỏ đều làm ra đến, Lam Chính Hùng, ta tính nhìn lầm ngươi. Nữ bí thư nói. Nói xong, nhanh chóng mặc lên đồ công sở, cầm lên túi sách đã muốn đi. Cái này nữ bí thư là công ty phi thường có năng lực một nữ nhân, đã là hắn bí thư, lại trông coi kế toán đại quyền, đối với, đúng, công ty vô cùng trọng yếu. Nàng là một hải quy thạc sĩ, khắp mọi mặt năng lực đều rất cường. Vì vậy Lam Chính Hùng là thật tâm muốn kết hôn nàng, thay thế trong nhà cái gì cũng không biết hoàng kiểm bà. Vì vậy ở lúc trước hẹn hò thời điểm, Lam Chính Hùng liền lời thề son sắt hướng nàng cam kết, muốn cùng lao bà ly hôn sau đó cưới nàng. Diễm Diễm, ngươi nghe ta giải thích à, nàng thật là nữ nhi của ta. Thấy Dương Diễm phải đi, Lam Chính Hùng vội vàng đẩy ra Lam Vũ Điệp, đuổi theo. Hùng ca, ngươi đang ở đây trên giường chính là muốn người ta gọi như vậy ngươi. Lam Vũ Điệp ở phía sau bổ đao. Ta lười nghe ngươi giải thích, ngày mai ta liền từ chức. Vốn là còn một tia nghi ngờ Dương Diễm, phanh một tiếng trực tiếp đóng cửa phòng, thiếu chút nữa đụng vào Lam Chính Hùng cái chán. Lam Vũ Điệp, ngươi đủ. Lam Chính Hùng xoay đầu lại, tức giận quát lên, ngươi biết ngươi làm như vậy cho ta công ty tạo thành tổn thất bao lớn. Nàng nắm giữ công ty rất nhiều bí mật thương nghiệp. Một khi nhảy hãng, công ty của ta sẽ tổn thất mấy triệu. Giống như Dương Diễm loại này có năng lực, lại có phong tình nữ nhân, xác thực phi thường khó tìm. Không có tiền tốt hơn, không có tiền ngươi liền cũng không sảng bậy. Lam Vũ Điệp lạnh lùng nói. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Lam Chính Hùng thở hổn hển, đưa tay ba một tiếng, liền cho Lam Vũ Điệp một bạt hai. Ta ngày mai sẽ cùng mẫu thân dọn ra ngoài, cho ngươi một mình một người. Mà Lam Vũ Điệp cũng thương tâm, khóc tông cửa xông ra. Lam Chính Hùng nhìn chạy ra ngoài Lam Vũ Điệp, lại nhìn mình bàn tay, hắn lúc trước cho tới bây giờ không có đánh con gái, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường. Kỳ thực nếu là hắn không muốn ly hôn, Lam Vũ Điệp còn sẽ không như thế ghim hắn. Nhưng là hắn xem Dương Diễm là một hải quy, rồi hướng công ty phát triển mới có lợi, lại có phong tình. Hắn cảm thấy, tựa hồ Dương Diễm mới cùng mình môn đăng hộ đối. Vì vậy, lúc này mới sinh ra muốn ly hôn ý nghĩ, muốn cùng Dương Diễm kết hôn. Bất quá hắn chỉ tính theo ý mình, bị Lam Vũ Điệp trò quấy nhiễu. Trần Mộng Kỳ trong nhà, Tiêu Phi đang cùng nàng đơn độc sống chung. Phi thiếu, có muốn tới hay không một ly cà phê? Trần Mộng Kỳ đối với, đúng, nằm trên ghế salon Tiêu Phi nói. Ta uống không quen. Tiêu Phi nói, ngươi ngày hôm qua cùng ngày hôm trước, không phải là cùng Đông Phương Đại Mỹ Nữ Vũ Thần các nàng tại Tâm Duyên quán cà phê sao? Chẳng lẽ các ngươi không uống cà phê? Trần Mộng Kỳ cười hỏi. Ta uống đều là nước lạnh. Tiêu Phi nói. Tốt lắm, ta cho ngươi rót một ly nước. Nói xong, Trần Mộng Kỳ từ máy nước uống phía dưới lấy ra giấy ăn, sau đó rót một ly nước buông xuống Tiêu Phi trước mặt. Mà Tiêu Phi chính là nằm trên ghế salon, cầm lên hộp điều khiển TV mở TV. Hắn vô cùng tùy tiện, giống như đang ở nhà mình. Mà Trần Mộng Kỳ để tốt ly nước sau đó, cũng ngồi ở mặt bên trên ghế salon bắt đầu xem TV. Hai người liền nhìn như vậy TV, trong TV phát ra là Hùng Suất 1, Gấu Đại Hùng 2 thanh âm hùng hậu, còn có chip đông hịt đệ sĩ bẹn thanh âm từ trên TV truyền tới. Trần Mộng Kỳ nghiêng đầu len lén xem Tiêu Phi liếc mắt, phát hiện Tiêu Phi thật giống như xem rất chuyên chú. Kỳ thực Tiêu Phi cũng không có chuyên chú như vậy, mà là trong lòng suy nghĩ lung tung. Mà Trần Mộng Kỳ càng không tâm tư xem TV, ý nghĩ trong lòng rất kỳ quái. Thiếu nam thiếu nữ sống chung một phòng, lại không có người ngoài quấy rầy. Với nhau trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn, tâm tư đều tại trên người đối phương, trong không khí tràn đầy thanh xuân mùi vị. Giữa bọn họ, còn cách một tầng cửa sổ. 899. Chương 222, vui đùa một chút trò chơi. Phi thiếu, có một sự tình muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Trần Mộng Kỳ nói, mới vừa rồi, ta ngăn cản ngươi đoạt tiền, làm hại ngươi tổn thất không ít. Không việc gì. Tiêu Phi bình tĩnh trang bức đạo, nói, tiền tài, ngãi vật ngoại thân. Ha ha ha. Trần Mộng Kỳ cười. Liền cái kia phó tham tiền đức hạnh, thiếu chút nữa không đem tiền làm của quý, còn vật ngoại thân. Còn có một chuyện khác Trần Mộng Kỳ nói. Chuyện gì? Tiêu Phi hỏi. Đêm hôm đó, ta cùng lao đại các nàng, nhìn lén ngươi. Ha ha. Ngươi lại dám nhìn lén ta phía dưới bốn. Ngươi biết. Trần Mộng Kỳ khiếp sợ, nhất thời một tấm mặt đẹp giống như chín muồi Apple. Nàng mới vừa rồi chỉ nói nhìn lén, mà không có nói nhìn lén nơi nào, mà Tiêu Phi thoáng cái nói ngay. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào bồi thường ta? Tiêu Phi trợn to hai mắt, hỏi. Ngươi nghĩ ta thế nào bồi thường? Trần Mộng Kỳ hỏi dò, trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng. Rất sợ Tiêu Phi đưa ra kỳ quái yêu cầu đến, nhưng lại có chút mong đợi. Chờ ta hảo hảo nghĩ một hồi. Tiêu Phi nghĩ một hồi, nói, ngươi khiêu vũ rất đẹp mắt, nếu không thì cho ta nhảy một cái. Trần Mộng Kỳ khẩn trương tâm thoáng cái lòng đi xuống, đồng thời lại có chút thất vọng, hỏi ngươi muốn xem loại nào? Điệu nhảy dân tộc hay là cao bồi vũ đạo? Ta muốn nhìn ngươi cho người khác cố gắng lên lúc nhảy loại kia. Tiêu Phi nói, loại kia vũ đạo, lặp đi lặp lại chỉ có mấy động tác. Trần Mộng Kỳ nói, ta liền thích xem. Vậy cũng tốt. Trần Mộng Kỳ nói xong, trở về phòng thay quần áo. Không bao lâu nàng thay quần áo xong đi ra, nửa người trên mặc ngắn ngủi bó sát người buộc ngực y phục, trước ngực thật cao tiếu lập, quần áo phía dưới lộ ra bằng phẳng bụng, trung tâm một cái tiểu tuyển cân xoáy. Thân dưới mặc đủ mông tiểu váy ngắn, một đôi bền chắc đều đặn đại bạch thối lộ ra, bạch sắc ở dưới váy ngắn như ẩn như hiện. Trung tâm có chút nô ra, phảng phất bên trong rất mềm mại. Ở đội cổ động viên nàng nhất định là sẽ không mặc cái này sao ngắn, đều là ngang gối, nhưng là nàng hôm nay mặc ngắn. Rất thanh xuân, rất gợi cảm. Nhìn Tiêu Phi nhìn mình chằm chằm kia sắc sắc nhãn thần, Trần Mộng Kỳ chỉ biết, hắn là muốn để cho mình mặc quần áo này, mà không phải thật muốn xem khiêu vũ. Bất quá nàng hay là đi theo tiết tấu, chân dài đong đưa, cánh tay ngọc nhẹ lay động, nhảy mấy cái. Trong đó ngắn ngủi chéo quần nâng lên, để cho Tiêu Phi nhìn nó mắt. Phi thiếu, lần này chúng ta có thể về nhau nha. Rất nhanh, mấy động tác liền nhảy xong, Trần Mộng Kỳ dừng lại, nói. Như vậy còn không được. Tiêu Phi nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trần Mộng Kỳ hỏi. Lần trước ta nhìn ngươi rất biết dạng thẳng chân. Tiêu Phi nói. Biết ta, đây là thể thao bên trong đơn giản nhất động tác. Trần Mộng Kỳ nói. Ta cũng sẽ. Tiêu Phi nói, ta thối có thể đá đỉnh đầu, nếu không thì chúng ta tới so một lần. Bất quá, ta thối muốn dán vào chân ngươi bên trên. Ta nhổ vào. Trần Mộng Kỳ phi hắn một cái, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hài lòng. Ta làm như vậy, chẳng qua là xin lỗi ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng hiểu sai. Không như vậy cũng được. Tiêu Phi nói, ngươi xem ta, phải cho ta xem ngươi một chút, như vậy mới công bình. Không được. Trần Mộng Kỳ quả quyết cự tuyệt, nam sinh cùng nữ sinh là không giống nhau. Chúng sinh bình đẳng, có cái gì không giống nhau. Tiêu Phi nói, mà còn ngươi cho ta xem, ta cũng cởi xem cho ngươi xem. Trần Mộng Kỳ đỏ mặt cúi đầu xuống. Chờ một lúc. Đã nói chỉ cho phép xem, không cho phép sở. Con người của ta là coi trọng nhất tín dụng. Ngươi nếu dám làm bậy, ta cũng không cùng ngươi làm bạn. Chờ một lúc. Ngươi tại sao lại kéo lên? Ta chỉ liếc mắt nhìn. Lần trước ta cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Mà còn lần trước ta là buổi tối xem, căn bản không thấy rõ. Không được, như vậy ta thua thiệt, ngươi phải cởi ra cho ta xem. Trần Mộng Kỳ tỉ mỉ học hỏi thoáng cái, lần này nàng rốt cuộc thấy rõ ràng. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai chính là cái này dáng vẻ, thật là xấu xí a. Nếu không thì, chúng ta tới chơi đùa dạng thẳng chân trò chơi. Tiêu Phi nói, thật là đói thật là đói thật là đói, ta thật tốt đói. Hai người đang định chơi đùa một hồi kỳ quái trò chơi thời điểm, Trần Mộng Kỳ trong điện thoại di động vang lên động lòng người âm nhạc. Bài hát này là Lạc Thiên Y theo, phi thường dễ nghe. Không chơi đùa. Bị quấy rầy, nàng giống như là một cái bị giật mình thỏ, thoáng cái chạy đến trong phòng. Sau đó cầm điện thoại lên, vừa tiếp xúc nghe nguyên lai là Lam Vũ Điệp đánh tới. Nàng mới vừa rồi chiến đấu mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng bị cha đánh vẫn cảm thấy bị khuất, vì vậy nghĩ tại bằng hữu nơi đó tìm an ủi. Vũ Điệp, đừng thương tâm, ngươi không phải là chia rẽ bọn họ sao? Nghe xong Lam Vũ Điệp khóc lóc kể lể sau đó, Trần Mộng Kỳ an ủi. Ngươi lên đây đi, ta cùng Phi Thiếu đều ở nhà. Nói xong cúp điện thoại, đi ra, đối với, đứng, vội vàng mặc xong quần Tiêu Phi nói, giữa chúng ta lần này thanh toán xong, mà còn chúng ta ước hẹn cũng coi như hoàn thành. Đáng ghét Lam Vũ Điệp. Tiêu Phi nói, bất quá những ngày qua cùng mỹ nữ ước hẹn bên trong, hôm nay coi như là thu hoạch lớn nhất. Không bao lâu liền nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa phòng nhìn một cái, chính là Lam Vũ Điệp. Kỳ kỳ 555 năm thấy Trần Mộng Kỳ sau đó, Lam Vũ Điệp sẽ khóc lên, mà Trần Mộng Kỳ cũng đi tới, đem nàng ôm vào trong ngực, còn một bên vỗ nàng sống lưng an ủi, không việc gì, không việc gì. Kỳ kỳ, ngươi làm sao mặc thành cái bộ dáng này? Khóc mấy cái sau đó, Lam Vũ Điệp sẽ không khóc, hỏi. Người này muốn nhìn ta khiêu vũ. Trần Mộng Kỳ chỉ Tiêu Phi nói. Là thế này phải không? Lam Vũ Điệp nhìn chằm chằm Tiêu Phi hỏi. Là tích, là xuống. Tiêu Phi nói. Hừ. Các ngươi những nam nhân này, vì cái gì đều như vậy hoa tâm, cùng lúc thích mấy người nữ nhân. Lam Vũ Điệp hướng Tiêu Phi hỏi, mà chúng ta nữ sinh, lại chỉ sẽ toàn tâm toàn ý thích một cái. Thật sự là để cho người khó hiểu. Tiêu Phi không để ý tới nàng. Lam Vũ Điệp lại nói, giống ta cha loại kia nhân sĩ thành công, có tiền nhiều thích mấy cái, ta cũng có thể hiểu. Dù sao nam nhân đều là nửa người dưới động vật, có tiền sẽ bành trướng, nhưng hắn sẽ không có mới vui mừng liền quên cựu ái. Ngươi tư tưởng, thật đúng là Trần Mộng Kỳ nói. Được, các ngươi trò chuyện, ta không quấy rầy các ngươi. Tiêu Phi nói. Hai nữ sinh nói chuyện thiếm, hắn cũng không muốn tham hợp đi vào, hướng Trần Mộng Kỳ hỏi sân thượng ở nơi nào, ta muốn đi sân thượng đọc sách. Bên kia. Trần Mộng Kỳ chỉ một cái phương hướng nói. Vì vậy Tiêu Phi đi tới, đem hai người bọn họ ở lại phòng khách, để cho hai nữ sinh nói một ít nữ sinh trong lúc đó đề tài. Tiêu Phi nắm một cái ghế, ngồi ở dương thai biên thượng, sau đó từ cản khôn bố đại bên trong, móc ra từ gian ác đạo sĩ nơi đó vơ vét tới bí tịch Mao Sơn đạo thuật. 899. Chương 223, học được mới đạo thuật. Tiêu Phi nắm một cái ghế, ngồi ở dương thai biên thượng, sau đó từ cản khôn bố đại bên trong. Móc ra từ gian ác đạo sĩ nơi đó vơ vét tới bí tịch Mao Sơn đạo thuật. Tiêu Phi bây giờ nhìn Mao Sơn đạo thuật, giống như là học sinh trung học đệ nhị cấp đang nhìn vườn trẻ bài thi. Vốn là hắn là ôm buồn chán nhìn chơi đùa tâm tình xem, bất quá nhìn một cái bên dưới, phát hiện trong đó một ít nói thuật đối với chính mình thật là có điểm chỗ dùng, hoặc giả nói là ở phàm trần có chỗ dùng. Vườn trẻ bài thi ở cấp 3 sinh trong mắt chính là trò trẻ con, bất quá ở nơi này nhiều chút bài thi bên trong. Vẫn tồn tại một ít đầu óc đột nhiên thay đổi, để cho người cảm thấy thú vị. Nói thí dụ như trong đó ghi chép một cái đạo thuật, ẩn thân thuật, có thể để người ta trong vòng thời gian ngắn ẩn hình. Loại này ẩn hình người bình thường là không nhìn thấy, nhưng đối với Tiêu Phi mà nói, xem dùng ẩn hình thuật đạo sĩ, ngay cả thiên nhãn đều không yêu cầu mở. Cái thứ nhì đạo thuật, nhập mộng đại pháp. Có thể lẻn vào người khác trong mộng, xem người khác mơ thấy cái gì, đồng thời cũng có thể thay đổi người khác mộng cảnh, hù dọa người khác. Cái thứ ba đạo thuật, siêu hồn thuật. Loại đạo thuật này thuộc về gian ác đạo thuật, có thể đem người hồn phách cho rút ra xuống, để cho hắn nghe theo chính mình chỉ huy, trở thành con rối. Loại đạo thuật này ở gian ác đạo thuật bên trong coi như là cao cấp vô cùng một loại, cả kia cái gian ác đạo sĩ cũng không có học được. Tiêu Phi tu luyện là chính tông siêu cấp tu tiên quyết, bên trong đều là quang minh thật lớn tiên thuật, gian ác tiên thuật căn bản không có. Cái thứ tư đạo thuật, chú linh thuật, có thể đem một chút linh khí rót vào một món tiểu vật phẩm bên trong. Ta bây giờ đang ở phàm trần rèn luyện, học một chút những thứ này trò trẻ con pháp thuật, nói không chừng có lúc thật đúng là có thể đứng hàng dụng tràng. Tiêu Phi thầm nghĩ nói. Vì vậy, hắn bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Mao Sơn đạo thuật bên trong, chính mình cho là hữu dụng đạo thuật. Nghiên cứu mấy cái này đạo thuật muốn dùng nghi thức, cùng làm phép phụ chú. Căn cứ những tin tức này, nghiên cứu thế nào đổi thành dùng tiên khí đi thi triển. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ những thứ này tiểu kỹ xảo. Đạo sĩ đang dùng những pháp thuật này thời điểm, đều phải dùng đạo phù, mà Tiêu Phi nắm giữ sau đó, trực tiếp dùng tiên quyết kích thích, cái gì nghi thức đạo phù cũng không cần. Nhất định chính là hạ bút thành văn. Không tới sau nửa giờ, hắn liền đem những thứ này đạo thuật, toàn bộ học được. Ta tới trước thử xem cái này tốt chơi đùa chú linh thuật. Nghĩ tới đây, Tiêu Phi trực tiếp từ Mao Sơn đạo thuật trung tâm, kéo xuống một trang coi như là tương đối hoàn hảo tờ giấy đến, sau đó bẻ gãy thành một cái ngàn hạt giấy. Đem một tia tiên khí rót vào trong đó, cái này hộp giấy liền vây chiếc cánh này, hướng bên trong phòng khách bay qua. Quá tốt! Có cái này tiểu pháp thuật, sau này lên lớp cho nữ sinh truyền tờ giấy, cũng không cần người khác hỗ trợ thay mặt truyền. Nhìn bay lượn hạt giấy, Tiêu Phi hưng phấn thầm nói. Trong phòng khách, Lam Vũ Điệp đang cùng Trần Mộng Kỳ, đang có dựng không có dựng trò chuyện. Cũng không biết đang nói cái gì, ngược lại nữ sinh đề tài chính là nhiều. Đột nhiên, một cái hạt giấy ở trước mặt các nàng bay tới bay lui. Tờ giấy làm vỗ cánh một cánh, lập tức hấp dẫn các nàng sự chú ý. Đây là vật gì? Trần Mộng Kỳ kỳ quái hỏi. Lại là một cái hạt giấy. Mà còn nó còn có thể tự bay. Lam Vũ Điệp cũng nhìn chằm chằm hạt giấy nói, chỉ bất qua giấy gấp có chút xấu. Tiêu Phi giấy gấp hạt giấy kỹ năng, là theo bản chỉ học, mới học trật luyện, đương nhiên giấy gấp khó coi. Như vậy giấy gấp hạt giấy, có thể tự bay sao? Trần Mộng Kỳ cẩn thận từng ly từng tí bắt tới, tỉ mỉ nghiên cứu. Bất quá hạt giấy bị nàng sau khi nắm được, đột nhiên ở tay nàng tâm rẽ rủa mấy cái, quỷ a. Trần Mộng Kỳ nhất thời bị dọa sợ đến kêu to lên, hoài nghi hạt giấy bên trong có quỷ hồn phụ thể. Để cho ta tới nhìn một chút. Lam Vũ Điệp nói xong, kích thích lôi điện tiên khí, cảm thụ bên trong là không phải là có quỷ hồn linh thể. Sau đó nói, trong này không có quỷ hồn phụ thể, ngược lại có một loại tiên khí. Cái này nhất định là phi thiếu dở cho quỷ. Lấy Lam Vũ Điệp bây giờ có thể lực, đã có thể cảm giác linh thể quỷ hồn. Cùng bình thường nữ sinh, đã hoàn toàn khác nhau. Chơi vui sao? Đang lúc này, Tiêu Phi cười ha ha, từ sân thượng chạy đi đâu đi vào, hỏi. Quá tốt chơi đùa, phi thiếu, lúc trước thế nào không thấy ngươi dùng qua như vậy pháp thuật? Lam Vũ Điệp ngạc nhiên hỏi. Mới vừa học. Tiêu Phi nói, cảm thấy chơi vui, đi học. Nếu là hắn lời này bị những đạo sĩ đó nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc con ngươi đều phải trường ra ngoài. Bọn họ học một cái mới đạo thuật, bình thường phải tốn thời gian mấy năm. Ta muốn học cái này. Lam Vũ Điệp vội vàng nói. Ta cũng muốn bắt trước. Trần Mộng Kỳ cũng gấp cắt nói. Các ngươi học cái này làm gì? Muốn cho khác nam sinh đưa tình sách sao? Tiêu Phi hỏi. Chúng ta có hay không bạn trai, ngươi còn không biết sao? Lam Vũ Điệp lườm hắn một cái, nói, muốn học cái này, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Thông minh đồ nhi, ngươi nghĩ học ta có thể dạy ngươi. Bất quá kỳ kỳ, ngươi thật giống như không học được. Tiêu Phi có chút áy náy đối với, đúng, Trần Mộng Kỳ nói. Thiên vị A, thiên vị A. Trần Mộng Kỳ nghe vậy kêu to lên, ngươi có cái gì tốt chơi đùa đều cho Lam Vũ Điệp, mà ta lại không có gì cả phi thiếu, ngươi lại muốn như vậy, không với ngươi tốt. Lúc này trong lòng nàng phi thường buồn bực, mới vừa với Tiêu Phi tốt. Mà Tiêu Phi lại bắt đầu thiên vị Lam Vũ Điệp. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ là nhìn nhau, thật giống như người nào cũng không mất mát gì, nhưng nếu như không phải là nàng thích người, nàng mới sẽ không cùng hắn chơi đùa cái kia kỳ quái trò chơi đây. Ngươi bây giờ một chút cơ sở cũng không có, căn bản không học được. Tiêu Phi bất đắc dĩ nói, chờ sau này đi, có thời gian ta sẽ dạy ngươi một chút cơ sở. Hắn chỉ có thể lại đem chuyện này đẩy tới phía sau, dù sao hắn không quá nghĩ, muốn, dạy người khác. Mà để cho nàng học Mao Sơn đạo sĩ quyển sách kia, thật giống như lại vừa là ở hại nàng. Vậy cho dù. Trần Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Đồ nhi, ngươi nếu là muốn học mà nói, trước cho sư phụ đấm bóp sau lưng xoa xoa vai. Tiêu Phi nói xong, trực tiếp thư thích nằm trên ghế salon. Tốt tích, tốt tích. Lam Vũ Điệp hết sức vui vẻ đứng ở phía sau hắn, một bên đấm bóp cho hắn, còn vừa nói, sư phụ bất đồ học trò làm cho ngươi bao lớn cống hiến, cả đời liền đổ cái bình an. Tiêu Phi ở thoải mái thích thú sau đó, lúc này mới đem dùng tiên quyết bí quyết, dạy cho Lam Vũ Điệp. Mà Lam Vũ Điệp cũng rất nhanh học được, nàng tu luyện cũng là chính tông tiên quyết. Đem một bên Trần Mộng Kỳ, mắt nhìn tham không dứt. Ba người lại chơi đùa một hồi, thấy nhanh buổi chiều sau khi tan học. Sau đó Lam Vũ Điệp cùng Tiêu Phi rời đi Trần Mộng Kỳ nhà, lái xe trở về Lâm Tiểu Vũ nhà. Chờ thoáng cái, ta muốn mua nữa một cái điện thoại di động. Đi ngang qua điện thoại di động tiệm thời điểm, Tiêu Phi gọi Lam Vũ Điệp dừng xe. Nói, ngươi không phải là có hoa là điện thoại di động sao? Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày đoạt tiền, nghĩ, muốn, đổi mới, đổi một iPhone 7? Lam Vũ Điệp hỏi, hơn 6.000 đồng tiền người nào chịu mua? Tiêu Phi bạch nàng liếc mắt nói, ta chỉ yêu cầu mua một cái 2-300 chức năng điện thoại di động là được. Thật keo kiệt. Lam Vũ Điệp nói, 899. Chương 224, lợi hại thỏ ngọc. Thật keo kiệt. Lam Vũ Điệp nói, lại nói ngươi đã có hoa là, mua nữa một cái rác rưởi điện thoại di động làm gì? Ngươi lúc trước thường thường mua điện thoại di động, rốt cuộc cầm đi làm cái gì? Không nên hỏi cũng đừng hỏi. Tiêu Phi chừng nàng liếc mắt nói. Sau đó đi vào trong cửa hàng, ở Lam Vũ Điệp dưới sự giúp đỡ, mua một cái hơn 300 thôn trí năng máy. Sau đó thấy còn bán máy tính bảng thời điểm, Tiêu Phi trong lòng hơi động, lại mua một cái. Sau đó hai người lần nữa trở lên xe, Lam Vũ Điệp chở hắn về nhà. Phi thiếu, ngươi liền định một mực ở tại lão đại trong nhà sao? Trên xe, Lam Vũ Điệp đột nhiên hỏi, nếu không thì, ta ở bên ngoài cho ngươi cho mướn một cái nhà ở. Như vậy ta và ngươi hẹn hò cũng dễ dàng một chút, tránh cho nàng một mực làm kỳ đà cắn mũi. Bên ngoài mướn phòng quá đắt, ta không nỡ bỏ tiền. Tiêu Phi không chút suy nghĩ nói. Ngươi trả lời thật đúng là thẳng thừng a. Lam Vũ Điệp nói. Ta vốn chính là người như vậy. Tiêu Phi có chút bận tâm nói, chẳng qua là, không biết nàng sau này có thể hay không thu ta tiền mướn phòng. Lão đại là không biết. Lam Vũ Điệp nói. Tiêu Phi lúc trước chẳng những đã cứu Lâm Tiểu Vũ, còn đã cứu phụ thân nàng, hơn nữa còn cho nàng ăn qua ngàn năm nhân sâm. Lâm Tiểu Vũ trong lòng, vẫn luôn cảm kích hắn chắc chắn sẽ không thu hắn tiền mướn phòng. Bất quá Tiêu Phi chính mình, thì sẽ không nhớ những chuyện này. Hai người vừa nói chuyện, trở lại Lâm Tiểu Vũ trong nhà. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy kỳ lạ một màn. Phòng khách trên bàn, bày đầy một bàn nhang vòng phún phún thức ăn, còn bốc hơi nóng. Lâm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm những cơm kia thức ăn sừng sờ, mà thỏ ngọc chính là nằm ở trong suốt trên bàn trà chơi đùa điện thoại di động. Tiêu Phi nhìn một cái, thỏ ngọc chơi đùa là yêu điên bảy. Chắc là Lâm Tiểu Vũ ở ban ngày mua cho nàng, trong lòng than thở điện thoại di động của mình còn không có một con thỏ tốt. Phi thiếu, Tiểu Điệp, một bàn này một cái thức ăn, là hai người các ngươi chính giữa người nào làm? Thấy hai người sau khi vào cửa, Lâm Tiểu Vũ liền hỏi. Lão đại, chẳng lẽ những thức ăn này không phải là chính ngươi làm? Lam Vũ Điệp kinh ngạc. Không phải là. Lâm Tiểu Vũ cau mày nói, ta muốn làm cũng không làm được a, ngươi chừng nào thì thấy ta có tốt như vậy tài nấu ăn. Nói cũng vậy. Lam Vũ Điệp nói. Hỏi như vậy để tới Lâm Tiểu Vũ nói, những thức ăn này rốt cuộc là người nào làm đây? Chẳng lẽ là ta cựu gia, cố ý đưa những thức ăn này tới? Bọn họ đã tại bên trong hạ độc, muốn cho chúng ta ăn sau đó độc chết chúng ta. Rất có loại khả năng này. Lam Vũ Điệp nói. Các ngươi cứ yên tâm ăn đi, những thức ăn này tuyệt đối không có độc. Tiêu Phi nói. Trong nhà có cái thỏ ngọc ở, cái nào người xấu dám làm càn. Thỏ ngọc, đây chính là yêu tiên cấp bậc. Ngươi lại biết. Lam Vũ Điệp cùng Lâm Tiểu Vũ nói. Bởi vì những thức ăn này Tiêu Phi chỉ đang chơi đùa điện thoại di động thỏ ngọc nói, là cái kia thông minh thỏ làm, các ngươi không tin đi hỏi một chút nàng. Cơm này thức ăn, thật là ngươi làm. Lâm Tiểu Vũ nhìn thỏ ngọc, hướng nó hỏi. Thỏ ngọc lại gật đầu một cái, bất quá con mắt cùng móng vuốt vẫn là không có rời đi điện thoại di động. Nàng là ngày hôm qua nghe được Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp muốn mua cho nàng điện thoại di động, từ báo đáp trong lòng, liền cho các nàng làm ngừng lại thức ăn ngon miệng. Ngược lại không phải là bởi vì Tiêu Phi yêu cầu, nàng mới làm như thế. Thỏ biết nấu cơm, ba. Hai nữ sinh kinh ngạc không nói ra lời, trời ạ, cái này thỏ thành trung. Lam Vũ Điệp nói, nàng chính là chúng ta Úc Sen cô nương, không, thỏ ngọc cô nương. Lâm Tiểu Vũ nói, chờ chúng ta đi sau đó, biến thành cô gái đẹp, sau đó cho chúng ta nấu cơm. Lâm Tiểu Vũ đông nhiên dừng lại, nói, bất quá, nàng thật giống như không có kéo mà. Nàng nấu cơm cũng không nhất định phải biến thành mỹ nữ. Tiêu Phi nói, nàng có thể là như vậy tích Tiêu Phi cho các nàng miêu tả thỏ ngọc nấu cơm cảnh tượng. Cái này con thỏ trắng nhỏ trước đứng ở cao hơn hắn gấp mấy lần cái ghế trước mặt, cái ghế đẩy tới trong phòng bếp chờ đến cùng bếp gas không sai biệt bao cao thời điểm, nàng liền nhảy lên cái ghế, sau đó một cái móng vuốt cầm gia vị, ngoài ra một cái móng vuốt dùng xẻng cơm thức ăn xào ử, nhất định là như vậy xuống. Nghe được Tiêu Phi nói như vậy nàng, thỏ ngọc xoay đầu lại, cho hắn lật một cái liếc mắt. Bất quá nàng cặp mắt đều là màu đỏ, lật không có mắt trợn trắng ngược lại không có cái gì khác nhau. Nàng ban ngày thức ăn xào thời điểm, sắc thực không có biến thành nhân hình, nhưng lại biến thành đại thỏ, cũng không có Tiêu Phi nói như vậy không chịu nổi. Nhìn cái gì vậy? Tiêu Phi chừng nàng liếc mắt, thoáng cái đập vào nàng thỏ trên đầu, để cho đầu nàng đều đụng ở trên màn ảnh, nói, nhớ sau này còn muốn kéo điện. Ngạch, Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp trực tiếp sững sốt. Ngươi để cho một con thỏ kéo mà. Lâm Tiểu Vũ nói, cái này nên tính là ở ngược đãi động vật đi. Lam Vũ Điệp nói, đúng, sư phụ, nói thật, chẳng lẽ nàng là một cái yêu linh? Lúc trước các nàng gặp qua nhân sâm tinh biến thành đứa trẻ, bây giờ thấy cái này thỏ lợi hại như vậy, vì vậy sinh ra hoài nghi. Coi là vậy đi. Tiêu Phi nói, chít chít chi. Thỏ Ngọc xoay người lại, đối với, đúng, Tiêu Phi chít chít kêu to, thật giống như đang phát tiết nàng bất mãn trong lòng. Thỏ Ngọc là yêu tiên, như thế nào yêu linh có thể so sánh? Tu luyện mấy trăm năm động vật sinh ra linh trí sau đó đều có thể gọi yêu linh, mà nàng đã thành tiên, cao hơn yêu linh cấp nhiều lắm. Bạch Sa Bạch Tố Trinh tu luyện 1000 năm đều không có thể trở thành yêu tiên, mà Thỏ Ngọc so với nàng mạnh hơn mấy chục lần. Nói như vậy, chúng ta sau này mỗi ngày trở lại, đều có thức ăn ngon miệng ăn. Lam Vũ Điệp kinh hỉ nói. Vậy phải xem con thỏ kia tâm tình. Tiêu Phi nói, được, các ngươi ăn cơm trước, ta muốn trở về phòng một chuyến. Ngươi không ăn cơm, trở về phòng làm gì? Lâm Tiểu Vũ kỳ quái hỏi. Các ngươi đây cũng đừng quản, đó là ta bí mật. Tiêu Phi nói. Nói xong, trực tiếp đi vào gian phòng của mình bên trong. Nếu là hắn bí mật, chúng ta đây sẽ không xem, ăn cơm trước đi. Lâm Tiểu Vũ nói. Vậy được. Lam Vũ Điệp nói xong, cầm đũa lên. Thỏ Ngọc nấu cơm, sắc hương vị đều đủ, nhìn một cái cũng là người ta phi thường có thèm ăn. Con thỏ nhỏ, ngươi tài nấu ăn không sai nha. Lam Vũ Điệp ăn một miếng sau đó, cảm giác mùi ngon vô cùng, quay đầu lại tán dương. Xác thực, so tự chúng ta làm đồ ăn ngon nhiều. Lâm Tiểu Vũ cũng nói, quay đầu lại nói với Thỏ Ngọc con thỏ nhỏ thỏ, ngươi sau này mỗi ngày đều nấu cơm như thế nào đây? Kéo mà coi như. Nếu như ngươi cho chúng ta nấu cơm, chúng ta sẽ cho ngươi mua xong đồ vật nha. Chiếc nhẫn kim cương, lờ vờ túi sách, mỹ phẩm, ngươi muốn cái gì tùy ý chọn. Nó yêu cầu chiếc nhẫn kim cương, lờ vờ túi sách. Lam Vũ Điệp kinh ngạc nói. Mà Thỏ Ngọc nghe nói như vậy, cũng không quay đầu lại, thật giống như đối với, đúng, những thứ này chẳng thèm ngó tới. Nó chơi đùa cái gì chơi đùa như vậy hăng say. Lam Vũ Điệp lại hỏi. 899. Chương 225, thật đúng là không nhận ra. Băng quả làm tiêu tan vui. Lâm Tiểu Vũ nói, nàng bây giờ đã xông đến hơn 200 quan, so với ta còn lợi hại hơn. Rất lợi hại. Lam Vũ Điệp nói. Ngươi nói Phi Thiếu một người tự giam mình ở căn phòng làm gì? Thân thân bị bí. Lâm Tiểu Vũ chuyển đổi đề tài, hướng Lam Vũ Điệp hỏi. Tiêu Phi mới vừa rồi càng nói không để cho các nàng xem, các nàng lại càng thấy thật tốt kỳ muốn xem xét cho rõ ràng. Chẳng lẽ là đang đánh máy bay? Lam Vũ Điệp nói. Có thể nha. Nếu không thì chúng ta đi nhìn một chút. Được, đi xem một chút. Vì vậy hai người len lén rời đi bàn cơm, rón rén đi tới Tiêu Phi cửa gian phòng, sau đó đẩy ra một cái khe hở. 1 năm, 10, 15, 20 chỉ thấy Tiêu Phi một người ngồi ở trên giường, dưới người toàn bộ đều là hồng hồng trăm nguyên giấy lớn, còn có một đống nhỏ một khối 10 đồng tiền tiền lẻ. Nguyên lai hắn không phải là đang len lén đả phi cơ, mà là ở đếm tiền. Còn mặt đầy say mê dáng vẻ, thật giống như vô cùng hưởng thụ loại chuyện này. Mới vừa rồi hắn là ở tách ra tiền lẻ cùng trăm nguyên giấy lớn, bây giờ vừa mới bắt đầu mấy. Bởi vì tiền quá nhiều, hắn lại năm cái mấy. Người này, nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Lâm Tiểu Vũ hỏi. Ban ngày cướp. Phi Thiếu, nếu không thì chúng ta tới giúp ngươi mấy. Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp đẩy cửa đi vào, nói. Mới vừa nghe được Lâm Tiểu Vũ thanh âm, Tiêu Phi liền bắt đầu cảnh giác. Mà thấy Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp đi tới, người này một cái cho giữ vồ mồi, thoáng cái nào vào tiền lên tới, còn giang hai cánh tay bảo vệ, cảnh cáo nói, những thứ này đều là ta. Ngươi yên tâm đi. Không có người và ngươi súng. Lâm Tiểu Vũ nói. Không cho phép ngươi bởi vì ta có tiền, nhân cơ hội thu ta tiền mướn phòng. Tiêu Phi nói, bằng không ta sẽ không lên. Lam Vũ Điệp ngươi cũng không chuẩn cướp ta tiền, cầm đi giao cho quốc gia. Ban ngày Lam Vũ Điệp cùng Trần Mộng Kỳ cướp hắn thật nhiều tiền, nói chính là muốn giao cho quốc gia, để cho Tiêu Phi có chút sợ hãi. Ta sẽ không cướp ngươi. Lam Vũ Điệp có chút ấy này nói, ban ngày sự tình, thật xin lỗi á. Nếu không cướp, vậy các ngươi đi ra ngoài đi. Tiêu Phi nói, để cho chúng ta đến giúp ngươi mấy chứ. Lâm Tiểu Vũ nói, ngươi số học quá kém, phỏng chừng phải kể tới nửa ngày mới đếm rõ. Không được. Tiêu Phi nói, ta sợ hai người các ngươi ở mấy thời điểm, len lén lấy đi ta 2 trương. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm, ta phát 4. Lâm Tiểu Vũ nói, không riêng gì hôm nay, sau này ngươi tham nhiều tiền hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bắt ngươi. Ta cũng phát 4. Lam Vũ Điệp nói, nếu như ta trộm bắt ngươi tiền, ta sau này thì trở thành con chó nhỏ. Lúc trước các nàng thấy Tiêu Phi tham tiền, đều cảm thấy buồn cười. Mà hôm nay, các nàng thấy Tiêu Phi đem tiền xem trọng yếu như vậy. Rốt cuộc lĩnh hội tới, tiền đối với, đúng, một cái người nghèo mà nói, là trọng yếu dường nào a? Mà các nàng từ nhỏ đã áo cơm vô ưu, tiền xài vật đều có mấy trăm ngàn. Vậy cũng tốt. Tiêu Phi rốt cuộc buông hai tay ra. Vì vậy, Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp cũng ngồi ở trên giường, bắt đầu giúp hắn mấy. Các ngươi nơi đó có bao nhiêu? Không bao lâu, ba người liền đếm xong, Lâm Tiểu Vũ nắm một sấp tiền hướng Lam Vũ Điệp cùng Tiêu Phi hỏi. Chỗ này của ta 13 ngàn. Lam Vũ Điệp nói. Chỗ này của ta 3 nghìn. Tiêu Phi nói. Vũ Điệp nơi đó 10 ngàn 3, Phi thiếu 3 nghìn, cộng thêm trong tay của ta 10 ngàn 1.138, tổng cộng có 20 ngàn 7.138. Chơi ạ, Phi thiếu ngươi thành đại khoản, lại có hơn 20 ngàn khối. Lâm Tiểu Vũ thán phục nói. Phi thiếu, xem ra ngươi bản lĩnh vẫn còn lớn, xuống núi không bao lâu, liền kiếm nhiều như vậy. Lam Vũ Điệp nói. Nói xong, Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp đem tiền cho hắn bỏ vào trong túi vải. Hay là hôm nay kiếm nhiều nhất? Tiêu Phi ngại nói đạo, nói, xem ra, xem tướng đoán mệnh không kiếm tiền, làm cho người ta làm pháp sự cũng không kiếm tiền. Chỉ có bắt người xấu, sao nhà bọn họ nhất tới tiền. Ta muốn gọi điện thoại cho Trần Mộng Kỳ, để cho nàng sau này gặp phải thần bí gì vụ án, đều tới tìm ta giúp đỡ. Bảo vệ xã hội phồn vinh dẹp yên, là chuyện tốt. Lâm Tiểu Vũ nói, cú điện thoại này, ta giúp ngươi đánh. Vậy thì cảm ơn. Theo ta còn khách khí làm gì? Đi thôi, tiền cũng đếm xong, đi ra ăn cơm đi. Lâm Tiểu Vũ nói. Vì vậy, Tiêu Phi lúc này mới đem đựng tiền túi theo trên người, sau đó đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh bàn, bắt đầu kiếm sống. Không nghĩ tới một con thỏ, làm thức ăn còn rất thơm. Ăn một miếng sau đó, Tiêu Phi cũng bắt đầu khen. Quay đầu nhìn nàng vẫn còn ở chơi đùa điện thoại di động, đối với, đúng, Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp nói. Các ngươi sau này phải nhiều dạy nàng chơi đùa mấy loại trò chơi, thủ vọng tiên phong, LOL cái gì. Tranh thủ đem nàng bồi dưỡng thành một cái nhà thỏ, bằng không nàng sẽ đi ra chạy loạn. Tốt xuống. Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp gật đầu một cái. Ta ăn xong, muốn tu luyện đi. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Phi cầm chén đũa ném đi, nói. Ta cũng đi. Lam Vũ Điệp nói. Ban ngày nàng bị gian ác đạo sĩ một chiêu đánh liền bại, để cho nàng có cố gắng tu luyện quyết tâm. Vì vậy hai người đi ra ngoài, Lam Vũ Điệp đi vườn hoa tu luyện cổ võ tô nữ tâm kinh, mà Tiêu Phi chính là một cái bay vọt, bước lên biệt thự mái nhà. Sau đó mở ra càn khôn bố đại chui vào. Tối ngày hôm qua hắn tu luyện mấy giờ, cũng đã đạt tới tam trọng cảnh giới. Vì vậy, hắn ở xuyên qua đường hầm thời điểm, trong lòng âm thầm mong mỏi, đừng nữa có cái gì thần tiên tới quấy rầy hắn tu luyện. Bởi vì tăng thực lực lên, với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, hắn cũng làm tốt nhị thủ chuẩn bị. Ban ngày mua điện thoại di động cùng iPad, chính là đem ra đối phó những thần kia tiên. Tiêu Phi trực tiếp rơi xuống ở thiên đình xóa xỉnh, vừa mới đứng vững thời điểm, đã nhìn thấy một cái bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, thật giống như đang chờ mình. Nàng mặc đến một bộ cung trang, bóng lưng điệu điệu, tuyệt thế vô song. Nhìn không nàng bóng lưng, Tiêu Phi đều có một loại run sợ cảm giác. Nàng ở thiên đình, nhất định chính là cái tiên nữ. Tiêu Phi trong lòng thầm nghĩ. Nghe được có thanh âm, vị này tiên nữ liền xoay người lại. Khi nhìn rõ nàng diện mục thời điểm, Tiêu Phi liền trực tiếp liền ngây người, căn bản không nói ra lời. Nàng thật là quá đẹp, làm cho người ta một loại như trong ngộng cảm giác. Phảng phất thế gian bất kỳ ngôn ngữ, đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ lệ. Tinh tế tuyệt nước, quần áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, làm cho người ta một loại trôi dạt xuất trần cảm giác, nàng mỹ lệ không thuộc về nhân gian. Miểu cô xạ chi núi, có thần nhân cư yên, da thịt như băng tuyết, thước tha như sử tử. Không ăn ngũ cốc. Hấp phong ẩm lộ kỳ hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân thả lỏng. Phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này nếu lưu phong chi trở về tuyết. Kia đôi mắt, kia dáng người, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không tiểu, không một chỗ không hồn nhiên thiên thành. Người cái này tiểu hòa thượng, vô duyên vô cớ bắt cóc chúng ta khẩu, phải bị tội gì? Thấy Tiêu Phi đi xuống, tiên nữ liền thét hỏi đạo, nói. Tiên tử tỷ tỷ ngươi là ai nha? Ta khi nào lại bắt cóc ngươi dân số? Tiêu Phi kỳ quái hỏi. Ngươi còn hỏi ta là ai, ngày đó là ai ở ngoài cửa sổ nhìn lén? Ngươi không chỉ nhìn lén, hơn nữa còn bắt cóc ta thỏ ngọc. Tiên nữ hơi giận mỏng sân nói. Cho dù là tức giận đều là xinh đẹp như vậy, cũng để cho người cảm thấy, nhìn là một sự hưởng thụ. Nàng là Thường Nga tiên tử. Tiêu Phi cả kinh, khó trách xinh đẹp như vậy. Thường Nga tiên tử, được xưng trên trời dưới đất, người đẹp nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể đẹp đến kinh tâm như vậy động phách, để cho người mất hồn mất vía. Nguyên lai là Thường Nga tỷ tỷ, ngươi mặc quần áo vào, ta còn thực sự không nhận ra được. Tiêu Phi nói. 899. Chương 226, Thiên Vũ Tiên Quyết. Nguyên lai là Thường Nga tỷ tỷ, ngươi mặc quần áo vào, ta còn thực sự không nhận ra được. Tiêu Phi nói. Cái gì gọi là mặc quần áo vào không nhận ra? Thường Nga tiên tử tự nhiên cười nói, nụ cười này thật là để cho Tiêu Phi cảm thấy hồn phách đều phải bay ra ngoài, chỉ nghe Thường Nga tiên tử nói, ngươi lần trước nhìn lén, có thể chẳng qua là thấy tỷ tỷ bả vai nha. Có thể thấy một chút cũng tốt. Tiêu Phi nói, sư phụ của ngươi chỉ biết là trộm quần áo, mà ngươi lại dám nhìn lén, lá gan không nhỏ. Thường Nga tiên tử nói, nhanh đưa thỏ ngọc trả lại cho ta, bằng không ta bẩm báo Ngọc Đế bắt ngươi hỏi tội. Ta không trả, nàng ở chỗ của ta chơi đùa thật vui vẻ. Tiêu Phi nói, ngươi bẩm báo ai cũng không dùng được. Ngươi không trả cũng được. Thường Nga tiên tử nói, bất quá ta nhìn ngươi gần đây từ phàm trần mang đến cái kia món đồ chơi thật có ý tứ, ngươi cho ta một cái, ta liền không cùng ngươi so đo. Ngươi cũng muốn điện thoại di động. Tiêu Phi nói, đương nhiên muốn. Thường Nga tiên tử nói, gần đây điện mẫu để cho vẽ tiên dùng tiên thuật cho nàng vẽ một bức họa giống như, làm sao nói thật xinh đẹp. Ta sau khi nghe ngóng mới biết, nguyên lai nàng là dùng mỹ đồ Tú Tú sửa đổi nàng dung mạo, để cho người khác đều cảm thấy nàng đẹp, cũng sắp vượt qua ta. Vẽ tiên chính là ban đầu họa Thánh Ngô đạo tử, sau khi chết thượng tiên, được phong làm vẽ tiên. Thường Nga tỷ tỷ ngươi đã đẹp đến mức tận cùng, không cần lại dùng mỹ đồ Tú Tú tô điểm cho đẹp. Tiêu Phi nói, mặc dù ta không cần tu đồ, nhưng có thể thêm một chút đẹp mắt bối cảnh a. Thường Nga tiên tử nói, cô ấy là bức họa giống như bên trong, thì có một cái rất đẹp mắt bối cảnh, để cho nàng xem ra giống như là một cái nữ chiến thần giống nhau. Vậy cũng tốt. Tiêu Phi nói, chỗ này của ta có một cái so điện thoại di động càng chơi vui món đồ chơi, gọi là bắt nghe được Thường Nga tiên tử muốn, hắn cảm thấy cho nàng một cái điện thoại nhái liền có chút không phù hợp nàng người đẹp nhất thân phận, vì vậy quyết định cho nàng ai bắt. Ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đem đồ vật tới đổi. Tiêu Phi nói, đã sớm nghe nói ngươi rất keo kiệt, với tỷ tỷ ta đều muốn trả giá. Thường Nga tiên tử nói, được rồi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn tu tiên bí tịch. Tiêu Phi nói, lại vừa là cầm đi cho ngươi học trò chứ. Thường Nga tiên tử nói, ngươi học trò là nữ, ngươi sau này có thể hay không đem nàng phát triển thành lao bà ngươi? Ha ha. Tiêu Phi không trả lời. Thường Nga tiên tử vừa nói chuyện, một bên ném cho Tiêu Phi một quyển tiên quyết bí tịch. Tiêu Phi tiếp tục đi tới nhìn một chút, quyển này tiên quyết gọi là Thiên Vũ Tiên Quyết. Quyển này cùng điện mẫu cho ngươi quyển kia không sai biệt lắm, cũng là ta lúc trước không muốn, không nỡ bỏ đâu, bây giờ liền cho ngươi đi. Thường Nga tiên tử nói, là năm đó phi thiên nhất tộc lưu lại bí bổn, thông qua khiêu vũ thi triển tiên thuật. Khiêu vũ cũng có thể phát ra tiên thuật. Tiêu Phi kỳ quái nói, ngươi chẳng lẽ không biết phi thiên nhất tộc? Thường Nga tiên tử nói, năm đó phi thiên nhất tộc là thiên đình dân bản địa. Bất quá sau đó, bọn họ lại dần dần diệt tuyệt. Bọn họ chính là dựa vào vũ đạo tới thi triển tiên thuật. Bất quá mỗi lần thi triển trước đều phải đọc chú ngữ, quá phiền toái. Ta nhớ lên. Tiêu Phi nói, hắn lúc trước đọc thuộc Phật Kinh, biết ở Phật Kinh bên trong có phi thiên nhất tộc đôi câu vài lời. Phật Kinh bên trong ghi chép, Phật quốc bên trong phát ra mùi thơm, phi thiên là Phật tặng hoa, cung bảo, nương thân ở bụi hoa, bay lượn với thiên cung. Mà còn gần đây Tiêu Phi bên trên lịch sử giờ học, cũng nghe lịch sử lao sư nói qua. Ở Hoa Hạ Đôn Hoàng thành phố Đôn Hoàng Mạc Cao quật bên trong, tuyệt đại đa số trên bích họa đều vẽ phi thiên nhất tộc. Xưng là Đôn Hoàng Phi Thiên, là Hoa Hạ Phật giáo văn minh bên trong đáo vật. Chuyện của tui.vn. Thường Nga tiên tử nói phi thiên nhất tộc là mình diệt tuyệt, kỳ thực cũng không phải là như thế. Năm đó phong thần sau đại chiến, Khương Tử Nha phong thần, một đám ở Hoa Hạ trên vùng đất tu luyện tu tiên giả, đồng thời phi thăng tới 36 trọng trên trời. Thoát khỏi phàm trần tiểu thế giới, phi thăng tới thiên ngoại đại thế giới. Tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đám người ở Tây Phương thành lập Phật Quốc, xưng là Tây Phương cực lạc thế giới. Thập nhị kim tiên cùng với một ít thần linh, ở Đông Phương thành lập thiên đỉnh. Mà bay thiên nhất tộc, là 33 trọng thiên nguyên bản tồn tại sinh linh, quá không buồn không lo sinh hoạt. Bất quá bọn hắn pháp lực, không kịp những thứ kia mới đi lên thần Phật, vì vậy liền bị diệt tuyệt. Thiên đỉnh là trực tiếp diệt những thứ kia dân bản địa, cung cấp lấy bọn họ tài sản bí tịch. Mà Tây Phương Phật Quốc Phật chủ, còn đem những thứ kia phi thiên giam lỏng. Để cho bọn họ cho Phật chủ trình diễn miễn phí múa mua vui, cho nên Phật kinh bên trong có quan hệ với phi thiên ghi chép. Cho đến phàm trần Bắc Ngụy sau đó, phi thiên nhất tộc mới thật sự hoàn toàn diệt tuyệt. Cho nên Đôn Hoàng Mạc Cao quật bên trong bích họa đều là Bắc Ngụy trong thời kỳ. Hai cái địa phương tu tiên giả tranh đoạt linh khí đầy đủ địa bàn thiên đình. trong đó thị phi đúng sai, nguyên bản là không cách nào nói rõ ràng. Thường Nga tiên tử là thượng cổ thời kỳ nữ tiên, đối với chuyện trong đó, nàng biết rất rõ, bất quá nàng cũng không có nói cho Tiêu Phi. Đúng, Thường Nga tỷ tỷ, ta Vương Mẫu nương nương sinh nhật thời điểm, ngươi cũng đi trình diễn miễn phí múa, chẳng lẽ ngươi tiên thuật cũng cùng khiêu vũ có liên quan? Tiêu Phi hỏi. Thường Nga tiên tử mặc dù là thượng cổ thời kỳ nữ tiên, nhưng là pháp lực không bằng sau đó thượng thiên thần tiên, cho nên hắn thuộc về Ngọc Đế quản hạt. Mà còn nàng là ăn trộm linh dược phi thăng, cũng không phải là chính mình tu luyện thành tiên, cho nên hắn cũng không cường. Ta tu luyện là Tiên Vũ Lăng Ba Tiên Quyết, không phải là những phi thiên đó Thiên Vũ Tiên Quyết có thể so sánh. Thường Nga tiên tử nói, ngươi chính là trước xem một chút quyển này tiên quyết đi, nhìn một chút có phải hay không thích hợp ngươi học trò tu luyện. Tiêu Phi mở ra tiên quyết bí tịch nhìn một cái, chỉ thấy phía trên vẽ đủ loại vũ đạo tư thế, đồng thời cũng có thả ra tiên thuật chú ngữ. Một loại trong đó vũ đạo gọi là tế tự chi múa, nhảy cỡn lên trôi giạt như tiên một cái, tư thái vô cùng ưu mỹ, nhẹ nhàng khéo léo, quyến rũ động lòng người. Sử dụng ngày như vậy múa, tiên thuật phát ra sau đó, có thể dài ra một đôi mỹ lệ cánh. Sơ cấp cảnh giới là một đôi cánh, đến cảnh giới cực cao, có thể mọc ra 12 đôi cánh. Chủ yếu công hiệu chính là phi, thực tế lực công kích cũng không mạnh mẽ. Tiên thuật chú ngữ là, tế tự chi múa, phi thiên nữ vương chúc phúc, biến thân. Phi thiên nhất tộc cao nhất thủ lĩnh là nữ vương, mà điệu nhảy đạo chính là đặc biệt cho nữ vương nhảy. Trừ cái đó ra, còn có mê hồn chi múa. Một người khiêu vũ, nhảy nhảy, có thể huyễn hóa thành 12 cái phân thân bóng dáng, mê mội địch nhân. Cái này mê hồn chi múa thập phần cường đại, ngay cả thần tiên cũng có thể đối phó, bất qua yêu cầu cảnh giới cực cao mới có thể tu luyện. Ngoài ra còn có ánh sao chi múa, vạn linh chi múa. Quyền này tu tiên quyết, quá thích hợp cho Trần Mộng Kỳ. Tiêu Phi thầm nghĩ nói, hoan hỉ vô cùng đem tiên quyết thu lại. Sau đó, Tiêu Phi đem ngải phái đức đưa cho Thường Nga tiên tử. Ở Tiêu Phi giáo hội nàng đơn giản phương pháp sử dụng sau đó, Thường Nga tiên tử hài lòng bay đi. Thấy Thường Nga tiên tử đi, Tiêu Phi vội vàng tìm nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết. 899 Chương 227, Albert Einstein. Thấy Thường Nga tiên tử đi, Tiêu Phi vì tránh cho lại bị thần tiên quấy rầy, vội vàng tìm nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết. Mấy giờ sau đó, Tiêu Phi đại phẩm thiên tiên quyết cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới tứ trọng. Tam trọng cảnh giới tương đương với nguyên anh kỳ, mà tứ trọng cảnh giới, thì tương đương với bình thường tu tiên giả hóa thần cảnh. Kém đi nữa một bước chính là chân nhân. Chính là ban đầu thái ớt chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân loại cảnh giới đó, thập nhị kim tiên chưa phi thăng thiên giới trước tài nghệ. Chân nhân sau đó, chính là thiên tiên cảnh, trở thành thật sự tiên nhân. Tiêu Phi cảnh giới tăng lên nói tính nhanh, cũng không tính nhanh. Tôn Ngộ Không năm đó với Bồ Đề lão tổ chỉ tu luyện 10 năm tiên quyết, liền thiên đến đại viên mãn. Tiêu Phi tu luyện tiên quyết vài chục năm, coi như cũng đến tăng lên thời điểm. Tôn Ngộ Không bản thể là thiên địa linh khí làm ngưng tụ siêu cấp tiên linh, đương nhiên nếu so với Tiêu Phi cái này phàm nhân nhanh rất nhiều. Mà Tôn Ngộ Không tu luyện 10 năm là có thể đại náo thiên cung, treo lên đánh thiên đỉnh chúng thần. Có thể tưởng tượng được, đại phẩm thiên tiên quyết là kinh khủng dường nào. Cũng từ đó có thể biết, Bồ Đề lao tổ thân phận chân thật, tuyệt đối là rung động tam giới siêu cấp tồn tại. Tiêu Phi thu công sau đó, thông qua càn khôn bố đại trở về mặt đất sau đó phát hiện trời đã sắp sáng. Dứt khoát lại không ngủ, chuẩn bị các loại, chờ, sau khi trời sáng, cùng Lâm Tiểu Vũ các nàng đi ra cùng tiến lên học. Hắn ở thiên đình thời gian, cùng trên đất thời gian là giống nhau. Có người nói trên trời một thiên, địa bên trên một năm. Thật có loại tình huống này, nhưng không tồn tại ở Tiêu Phi đi cái kia thiên đình xóa xỉnh. Chỉ có ở 36 trọng thiên cuối cùng nhất trọng thiên bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ mới phải xuất hiện loại tình huống này. Căn cứ án bậc in tiền thuyết tương đối. Chỉ có tốc độ đến gần vô hạn với tốc độ ánh sáng thời điểm, tương đối thời gian mới phải xuất hiện biến hóa. Mà Albert Einstein ở già thời điểm, lại thành Phật dạy tín đồ. Tại sao vậy chứ? Kia bởi vì hắn thông qua tự mình biết thưởng thức phát hiện, thời gian và không gian biến hóa điểm giới hạn, chính là trong Phật giáo Bà Sa Thế Giới. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí, chính là Bà Sa Thế Giới chóp đỉnh. Albert Einstein hắn làm một phàm nhân, có thể thông qua khoa học theo dõi đến đại thế giới huyền bí, biết tiên Phật huyền bí. Cái này ở phàm nhân chính giữa, cũng không người nào. Mà Bà Sa Thế Giới, chính là hoa hạ thần tiên trong mắt 36 trọng thiên. Đối với, đúng, Bà Sa Thế Giới cảm ngộ, hoa hạ thần tiên cùng Tây Phương Phật Giới cũng có khác nhau. Bởi vì lấy bọn họ pháp lực, còn không cách nào đạt tới xông phá Bà Sa Đại Thế Giới mức độ. Thần tiên đang dùng tâm cảm ngộ trời đất, mà phàm nhân chính là định dùng khoa học giải thích. Bất quá có thể khẳng định, đối với, đúng, thế giới nhận biết, thần Phật nếu so với phàm nhân tân tiến nhiều lắm. Ngay từ lúc ở mấy ngàn năm trước, thần tiên Phật chủ nhận biết đến bà Sa thế giới cùng 36 trọng thiên. Mà ở phàm trần, cũng chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Albert Einstein thông qua thuyết tương đối mới biết đại thế giới. Mà cuối cùng, Albert Einstein sùng bái Phật học vũ trụ quan, thậm chí có gia nhập Phật môn dự định. Lấy hắn thông minh tài trí, nếu như gia nhập Phật môn mà nói, có thể trở thành Phật chủ cấp bậc cường giả. Hắn đối với, đúng, vũ trụ quan cảm nỗ lực, ở trong nhà Phật chính là tuệ căn. Không chỉ là Albert Einstein sùng bái Phật học, ngay cả vĩ đại nhà vật lý học Newton, ở già thời điểm đều bắt đầu tín ngưỡng thượng đế, tín ngưỡng thần linh. Đây cũng là bởi vì bọn họ ở cuối cùng, đều thông qua tự mình biết thưởng thức biết thần linh. Cao nhất khoa học, cuối cùng đều chỉ hướng thần linh lĩnh ngộ thế giới. Lớp C17 trong phòng học. Ai? Mới vừa lên giờ học sau đó, Tiêu Phi ngồi cùng bàn, bàn chỉ Chu Tiểu Giới sẽ không đoạn than thở cái không xong, thật giống như có rất trọng tâm chuyện giống nhau. Chu Tiểu Giới, hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phi không nhịn được hỏi. Bàn chỉ một ngày than thở, hại hắn một tiết quốc văn giờ học đều không tâm tư nghe. Ngày hôm trước ta không phải đi bắt gian sao? Nhưng là kết quả lại để cho ta vô cùng khó chịu. Bàn chỉ thở dài nói. Ngày hôm trước hắn tan học ngay cả Trần Mộng Kỳ khiêu chiến cũng không có xem, phải đi theo dõi Cao Lan Lan cùng cái kia đội bóng rổ hồng bao. Kết quả như thế nào đây? Tiêu Phi hỏi, chẳng lẽ ngươi thật bị xanh? Rất có thể. Chu Tiểu Giới nói, ngày hôm qua ta xem Cao Lan Lan bên trên hồng bao xe, ta một mực theo dõi, bất quá sau đó lại cân đầu. Đều cùng lên xe, vậy bọn họ nhất định là đi khách sạn mướn phòng, 555 năm. Bị xanh, Chu Tiểu Giới nhất định là rất thương tâm. Hung tận nói, tan lớp sau đó, ta nhất định phải đem cái kia hồng mao đánh răng vãi đầy đất. Lão đại, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ta sẽ không bởi vì những chuyện này cùng người khác đánh nhau. Tiêu Phi nói, ngươi nếu là đem ta cho ngươi võ công bí tịch luyện thành, ai còn đánh không thắng. Ngươi cho ta bí tịch trong thời gian ngắn cũng không luyện được à, mà ta nhưng ở ngày hôm qua bị xanh, đây là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã à. Chu Tiểu Giới nói, người ta Cao Lan Lan cũng không phải lão bà ngươi đi. Cái gì gọi là bị xanh? Tiêu Phi nói, mà còn ngươi liền chắc chắn, hai người bọn họ đồng thời phải đi mướn phòng đi. Bọn họ lên một lượt xe, cũng không phải đi mướn phòng. Chu Tiểu Giới thống khổ nói, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Tiêu Phi nói, ngươi nhìn kỹ một chút nàng, có hay không bị cái kia vết tích? Còn giống như thật không có. Chu Tiểu Giới suy nghĩ kỹ một chút nói, ta buổi sáng nhìn nàng đi học, đi bộ coi như bình thường. Ta cũng vậy bị tức hồ đồ, trong lúc nhất thời không để ý những thứ này. Cao Lan Lan lúc trước tình huống ta rất rõ, nàng còn là một sự. Nếu như cùng Hồng Mao xảy ra quan hệ, đi bộ nhất định sẽ nhìn ra được. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, rất nhiều chuyện ngươi tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, có lẽ sự tình cũng không phải là như ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Tiêu Phi nói, bất quá ta vẫn có chút không yên tâm. Chu Tiểu Giới nói, chuyện này, ta phải muốn biết rõ ràng. Muốn biết rõ ràng còn không đơn giản sao. Tiêu Phi nói, nàng buổi trưa có ngủ hay không giấc trưa? Đợi nàng lúc ngủ sau khi, ta có thể để cho ngươi tiến vào nàng trong ngộng, tự mình hỏi nàng một chút. Một người trong ngộng nói chuyện, tuyệt đối sẽ không là giả. Có thể đi vào người khác trong ngộng thần kỳ như vậy. Chu Tiểu Giới kinh ngạc. Chờ buổi trưa ngươi chỉ biết, được, chuyên tâm nghe giảng đi. Tiêu Phi nói. Sự tình không có biết rõ, ta sẽ không tâm tư nghe giảng. Chu Tiểu Giới nói, nếu không thì chúng ta sau khi tan lớp cúp cua đi ra ngoài chơi. Ở bên ngoài lẫn vào, thời gian quá nhanh một ít. Được, ta cùng ngươi. Tiêu Phi nói. Đầy nghĩa khí. Bàn chỉ nói. Hai tiết quốc văn giờ học sau đó, Tiêu Phi lần nữa cùng Chu Tiểu Giới cúp cua rời đi trường học. Lúc rời đi sau khi, còn nói bên trên đại bản nha. Đại bản nha cha, là trường học một tên lão an ninh, bộ đội đặc chủng giải ngũ. Mặc dù cha vẫn còn ở đi làm, nhưng là vì, làm, huynh đệ nghĩa khí, hắn vẫn bồi Tiêu Phi bọn họ. Ba người ngồi Chu Tiểu Giới ly mù xỉn, lại đi Liên Hoa Sơn lái đi. 899. Chương 228, Sa Tiểu Tịnh phát minh. Lão đại, lão nhị. Chờ chút đến đỉnh núi thời điểm, ta cho các ngươi xem một món ta phát minh bảo bối, bảo đảm cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lúc xuống xe sau khi, Sa Tiểu Tịnh đột nhiên nói. Ngay tại ngươi trong cái túi sách này đồ vật sao? Tiêu Phi hỏi. Ở ba người ra cửa trường thời điểm, Sa Tiểu Tịnh cố ý đi trong nhà lấy một cái túi du lịch lớn đặt ở Chu Tiểu Giới trên xe. Lên xe thời điểm hỏi hắn còn không nói. Lúc này hắn mới lấy ra hiến bảo. Đúng a? Sa Tiểu Tịnh nói, ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là thế kỷ này tới nay, nhất phát minh vĩ đại. Nhất phát minh vĩ đại. Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới đều hứng thú, vậy ngươi ngược lại lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút ta. Chờ đến đỉnh núi ta lấy thêm ra đến, chỗ này không thích hợp biểu diễn. Sa Tiểu Tịnh nói.
Vậy được, vậy ngươi liền chính mình từ từ đem bọc trên lưng núi đi, chúng ta mới lười giúp ngươi lưng.
Tiêu Phi nói.
Nói xong, ba người đồng thời hướng về trên núi đi tới.
Mục tiêu, Liên Hoa Tự.
Cũng không lâu lắm, sẽ đến Liên Hoa Tự phía dưới một tòa núi nhỏ trên đỉnh. Liên tiếp dưới núi rộng rãi công lộ, đứng trên đỉnh núi còn có một cái lương đỉnh. Bởi vì là đỉnh núi, địa thế vô cùng dốc, công lộ độ dốc cũng lớn vô cùng. Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới không có lấy đồ, đi tới nơi này còn tương đối bưng lỏng. Mà Sa Tiểu Tịnh cũng không giống nhau, cùng nhau hì hục đem túi du lịch trên lưng đến, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhìn ra được, hắn trong cái túi sách này chứa đồ vật vẫn còn tương đối nặng. Mà Sa Tiểu Tịnh cũng phi thường thành thật, nửa đường lại không có La Tiêu Phi cùng bản chỉ giúp đỡ. Nơi này là được, địa hình vô cùng thích hợp. Sa Tiểu Tịnh đem túi du lịch hướng lương đỉnh trên lan can nhất phương, nói.
Mau mau lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút.
Chu Tiểu Giới nói.
Đương 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 đờ ANGZ. Sa Tiểu Tịnh có tiết tấu kêu một tiếng, xong mở ra túi du lịch.
Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới nhìn một cái, chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là một ít gỗ, thiết khí linh kiện các thứ, đây chính là ngươi nói, thế kỷ này nhất phát minh vĩ đại. Các ngươi đây sẽ không hiểu không?
Sa Tiểu Tịnh đắc ý nói, đây là ta hoa một kỳ nghỉ chế tạo ra, tên là Khai Thiên Tích Địa, siêu cấp vô địch hỏa tiễn xe. Bây giờ các ngươi có lẽ còn không biết nó lợi hại. Chờ ta giả trang tốt sau đó, các ngươi sẽ nói ta là phát minh vĩ đại nhà.
Nói xong, Sa Tiểu Tịnh bắt đầu lắp ráp bên trong linh kiện. Chưa được vài phút, liền quen việc dễ làm nắm lửa tiễn xe cho ráp lại.
Tiểu Phi nhìn một cái, chỉ thấy vật này toàn thể giống như là một cái xe đẩy nhỏ, bất quá trung tâm chỉ có một ngồi người vị trí. Phía dưới có bốn cái gỗ thối, gỗ dưới đùi mặt gắn bốn cái bánh xe. Ở gỗ trên chân, còn trói bốn cái ỷ nột ống đồng.
Đây chính là ngươi siêu cấp vô địch hỏa tiễn xe.
Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới kinh ngạc, vậy phải thế nào sử dụng đây?
Mở mang hiểu biết đem.
Sa Tiểu Tịnh đắc ý nói, cái này bốn cái ống đồng bên trong, ta đều trang bị đầy đủ liệt tính hỏa dược.
Ngươi ngồi ở phía trên, sau đó từ trên sườn núi tuột xuống, đồng thời ta đem bốn cái dây dẫn đốt.
Hỏa tiễn dưới xe chân nhắn trọng lực thế năng, cộng thêm hỏa dược sau lực đẩy, là có thể khiến nó bay lên.
Thật là châu bò phát minh a.
Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới khen ngợi không dứt, bất quá, ngươi lúc trước có chưa từng thử qua.
Cái này phát minh, hiện nay có ly bản về bên trên là thành công.
Sa Tiểu Tịnh nói, bất quá ta lại không cơ hội tự mình thí nghiệm, bởi vì không người từ phía sau đẩy ta.
Tiêu Phi con mắt hướng cao mấy chục trượng dưới chân núi nhìn lại, ta cười một tiếng, nếu không thì, ngươi trước ngồi lên thử xem.
Vậy được a.
Sa Tiểu Tịnh nói, đây là tự ta phát minh, ta cuối cùng nên là phát minh đi mạo hiểm.
Vậy ngươi ngồi lên a.
Chúng ta ở phía sau giúp ngươi.
Bàn chỉ trên mặt cũng lộ ra cười âm hiểm, rực dây nói.
Được.
Sa Tiểu Tịnh nói, lão nhị ngươi đang ở đây phía sau đẩy xe, lão đại ngươi giúp ta đốt lửa.
Nói xong, người này quả nhiên ngồi vào hắn hỏa tiễn trên xe.
Còn đứng ngây ở đó làm gì, bắt đầu a.
Sa Tiểu Tịnh nói.
Hắn liền tiếp tục như vậy, sẽ không té chết chứ.
Tiêu Phi nói.
Nếu như hắn mùi lửa lượng thuốc tính toán đủ chính xác mà nói, có lẽ sẽ bình an hạ cánh.
Chu Tiểu Giới cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, trọng lực thế năng xuống phía dưới, ông phóng dốc kết lực lượng nghiêng hướng lên, hai cổ lực lượng lực tổng hợp là song song mặt đất. Cho dù thất bại cũng không quan hệ.
Sa Tiểu Tịnh nói, ở trên thế giới này, luôn có một ít người dẫn đường sẽ vì phát minh mới mà hiến thân, mà các ngươi, chính là ta làm chứng.
Đem tới để cho ta danh lưu sách sử, xuất hiện ở vật lý trong sách.
Vì vậy hai người quả nhiên tác thành Sa Tiểu Tịnh, trước tiên đem hỏa tiễn xe đẩy tới công lộ chóp đỉnh.
Sau đó Tiêu Phi từ Sa Tiểu Tịnh trong túi lấy ra bật lửa, bắt đầu điểm ống đồng phần đáy dây dẫn.
Hắn đốt lửa tốc độ thật nhanh, tận lực làm được đồng thời đốt.
Xuy xuy xuy.
Dây dẫn bắt đầu bốc khói, mà Chu Tiểu Giới thấy vậy, dùng sức đem xe đi xuống đẩy một cái.
Sa Tiểu Tịnh ngồi hỏa tiễn xe, tiểu lấy cực kỳ nhanh chóng độ tuột xuống đi xuống. Hơn nữa còn có tăng tốc độ.
Lập tức phải phi.
Ngồi ở hỏa tiễn trên xe Sa Tiểu Tịnh cảm nhận được bên thai gào thét phong thanh, nội tâm kích động không thôi.
Ầm.
Đột nhiên, bốn cái ống đồng một người trong đó bắt đầu bốc lửa, ngọn lửa từ ống đồng bên trong phun ra ngoài.
Sau đó lực lượng khổng lồ để cho hỏa tiễn xe thay đổi phương hướng, lại cấp tốc hướng công lộ bên ngoài xung ra, mà ven đường bên trên, chính là thật cao vách đá.
Mà Sa Tiểu Tịnh ở hỏa tiễn trên xe, mặt đều hù dọa bạch.
Mắt thấy Sa Tiểu Tịnh liền muốn ngay cả người theo xe hạ xuống vách đá thời điểm, đột nhiên lại một cái tròn trịa viên ống lửa cháy, lại vừa là một cổ lực lượng, nắm lửa tiễn xe đi bên trong đẩy.
tiếp lấy cái thứ ba ống đồng bị đốt, lại đem hỏa tiễn xe đi bên dưới vách núi mặt đẩy, kế tiếp là cái thứ tư. Ở vô cùng trong thời gian ngắn, Sa Tiểu Tịnh ngồi hỏa tiễn xe, ở trên trời không ngừng nảy lên, cùng thay đổi phương hướng. Lại ở đỉnh núi giữa không trung đánh một cái chuyển, sau đó lại xông về công lộ, trực tiếp đụng vào trên vách đá. Sau đó Sa Tiểu Tịnh cũng bị quăng ra đến, hỏa tiễn xe cũng bị va nát cái. Cái này rơi ạ cũng quá dọa người. Tiêu Phi trong lòng ùm ùm nhảy loạn. Thấy Sa Tiểu Tịnh muốn hạ xuống vách đá thời điểm, hắn vừa định xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới cái thứ nhì ống đồng lại để cho hắn bay vào bên trong. Treo tâm vừa mới buông xuống, cái thứ ba ống phóng dốc kết lại đem hắn đẩy ra ngoài hại Tiêu Phi ngưng tụ hai lần công pháp, hai lần muốn tiến vào tiên nhân hình thức. Đại bản nha, ngươi như thế nào đây? Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới vội vàng lao xuống. Cái này rơi ạ, cái này quá kích thích. Mà Sa Tiểu Tịnh chính là kích động không thôi nói, loại cảm giác đó, không đích thân trải qua, các ngươi là không tưởng tượng nổi. Ở trên trời, giống như là ở ngồi xe cắp treo. Rồi tay lần mò đầu, lại khéo tay máu tươi. Mới vừa rồi đụng vào trên vách đá, còn để cho hắn bị một chút bị thương nhẹ. Ngươi cái tên này, nếu là mới vừa rồi vận khí không lời hay, ngươi liền rơi xuống vách đá. Chu Tiểu Giới nói. Kỳ thực tại hắn thấy Sa Tiểu Tịnh có nguy hiểm tánh mạng thời điểm, trong lòng vẫn là hết sức hối hận không nên đẩy hắn đi xuống. Mà Tiêu Phi có thể cứu chữa hắn năng lực, ngược lại không có thế nào để ý. Không sao, phát minh sáng tạo, tổng hội gặp phải điểm nguy hiểm. Sa Tiểu Tịnh nói, mà còn sự thật chứng minh, ta lý luận rất thành công. 899 Chương 229, so lớn nhỏ. Sau khi trở về, ta đổi nữa vào thoáng cái, nói không chừng sau này là có thể thành công. Đại bản nha chẳng những không bởi vì bị thương mà như đưa đám, ngược lại hưng phấn nói. Người này chính là toàn cơ bắp. Chu Tiểu Giới nói. Đúng, ta cho ngươi bí tịch ngươi tu luyện tới như thế nào đây? Tiêu Phi hướng bản chỉ hỏi. Luyện thời điểm, cảm thấy có cổ phần khí tức vào trong bụng, sau đó liền đặc biệt thoải mái. Chu Tiểu Giới nói, bất quá ngày hôm qua bởi vì Cao Lan Lan sự tình, để cho ta không tĩnh tâm được. Sau này phải nắm chặt luyện tập đi. Tiêu Phi nói, chính mình trở nên mạnh mẽ, không sợ nữ sinh không thích ngươi. Lão đại, ta cũng phải luyện võ, đuổi theo Trương Thiên Thiến. Sa Tiểu Tịnh nói, thích hợp võ công của ngươi, hiện nay còn tìm không tới. Tiêu Phi nói, vừa nói, ba người một bên đi lên, không bao lâu đi tới một cái so sánh tĩnh lặng địa phương. Tiêu Phi lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, phát hiện đã hơn 12 giờ. Chu Tiểu Giới, ngươi không phải nói Cao Lan Lan sẽ ngủ chưa sao, ta hiện tại liền làm phép, giúp ngươi tiến vào hắn trong động. Ngươi đích thân hỏi nàng một chút. Tiêu Phi nói, nhớ, chờ chút ngươi suy nghĩ trong lòng, liền đem sẽ trở thành nàng ngộ cảnh. Lão đại ngươi sẽ còn pháp thuật. Sa Tiểu Tịnh kinh ngạc. Ta vốn chính là cái hòa thượng, đương nhiên biết dùng Phật Pháp. Tiêu Phi nói, kỳ thực nhập mộng đại pháp là thuộc về Mao Sơn đạo thuật, bất quá Tiêu Phi lười nói cho bọn hắn biết thật tình. Ngược lại nói bọn họ cũng không hiểu, còn phải tốn miệng lưỡi cho bọn hắn giải thích. Vì vậy ở Tiêu Phi dưới sự chỉ dẫn, bàn chỉ Chu Tiểu Giới ngồi ngay ngắn ở trên cỏ. Tiêu Phi đưa ngón tay ra, thoáng cái điểm tại hắn ấn đường trên. Hắn một luồng hồn phách, liền bị kích thích ra. Sau đó bay xuống Liên Hoa Sơn, tiến vào gốc Kim Hương Trung học, Cao Lan Lan trong biển ý thức. Mỗi người nằm mơ, đều là bị ba hồn bảy vía bên trong nhất hồn nhất phách khống chế. Tam hồn theo thứ tự là Thai Quang, Sảng Linh, Ưu Tinh. Thất phách theo thứ tự là Thi Cẩu, Phục Thị, Tức Âm, Thôn Tặc mà khống chế mộng cảnh. Chính là Sảng Linh cùng U Tinh, cái này nhất hồn nhất phách. Hai người thuộc âm, núp ở thức hải chỗ xấu nhất. Nữ sinh trong nhà trọ, Cao Lan Lan đang ngủ trưa. Không giải thích được, nàng Sảng Linh cùng U Tinh cái này nhất hồn nhất phách liền bị kích thích ra, bắt đầu nằm mơ. Trong ngộng, nàng đang trong nhà mình trong phòng tắm rửa, nàng ngộng cảnh đều là bản chỉ bây giờ trong lòng suy nghĩ, như vậy có thể thấy, bản chỉ nội tâm là cỡ nào gian ác. Đang tắm thời điểm, đột nhiên một người mặc cổ đại sách thắng phục. Tay cầm quạt xếp hết lần này tới lần khác công tử từ trên trời hạ xuống ở bên trong phòng tắm. Mà công tử này, vóc người có chút mập, mọc ra một cái mang thai lớn bằng bụng. Từ khuôn mặt nhìn lên, loang thoang chính là Chu Tiểu Giới. A, Cao Lan Lan một tiếng thét chói tai, vội vàng cầm lên khăn lông nghĩ, muốn, che kín thân thể của mình. Song trong tay khăn lông đột nhiên không cánh mà bay. Người tên mập mạp chết bầm này, lại dám xông đến ta trong phòng tắm, nhanh cút ra ngoài cho ta. Cao Lan Lan mắng. Lan Lan, cái này thì ngươi sai rồi. Bàn chỉ tay cầm quạt xếp, nói, ta và ngươi duyên định tam sinh, ngươi đời này kiếp này nhất định đúng là vợ của ta. Tại địa phủ trên tam sinh thạch, đã sớm khắc lên tên chúng ta. Mà Nguyệt Lão, cũng dùng dây đỏ đem chúng ta xuyên trùng một chỗ. Ta không tin. Cao Lan Lan nói. chúng ta nhân duyên, là thượng thiên nhất định. Ngươi nếu là dám vi phạm, nhất định phải gặp phải thiên khiển. Chu Tiểu Giới nói. Trong mơ hồ, đến cuối cùng, Cao Lan Lan lại bắt đầu theo hắn tâm ý làm việc, bắt đầu đến gần hắn ôm trong ngực. Trong ngộng, Cao Lan Lan bị bản chỉ khống chế. Cho dù nàng bình thường không muốn làm việc, trong ngộng cũng sẽ không tự chủ được làm được. Lan Lan, ngươi có hay không với Hồng Mao làm chuyện đó? Chu Tiểu Giới hỏi. Còn không có đây. Cao Lan Lan nói. Ta không tin, ta muốn kiểm tra một chút. Mà ở trên thực tế, bàn chỉ ngồi xếp bằng dưới đất. Khoe miệng chảy nước miếng, nụ cười trên mặt phải nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn, mà còn giữa hai chân, còn trống lên một cái nho nhỏ lều vải. Người này nhất định đang suy nghĩ gì hèn mọn sự tình. Sa Tiểu Tình nói. Cưỡng bách người khác làm loại tiêm ngộng, chính là ở khi dễ người ta nữ sinh. Tiêu Phi nhướng mày một cái, trong lòng nói. Mặc dù bàn chỉ đối với, đúng, Cao Lan Lan là chân ái, nhưng người khác nữ sinh không đồng ý, Tiêu Phi cũng sẽ không cưỡng ép kết hợp bọn họ. Thu. Tiêu Phi thu hồi tiên khí, mà bàn chỉ nhất hồn nhất phách, lập tức rời đi Cao Lan Lan một cảnh. Ở tiên khí dưới sự hộ tống, trở lại bàn chỉ trong cơ thể. Mà lúc này Cao Lan Lan, cũng thoát khỏi một cảnh. Thức tỉnh sau đó, nàng còn mặt đỏ tới mang hai, căn bản không nghĩ ra, tại sao mình biết làm loại này mộng. Bình thường mình cũng rất ghét bàn chỉ a, vì sao lại trong mộng cùng cái kia sao mập mờ. Mà còn, hắn nói nhân duyên thiên nhất định sự tình, có phải là thật hay không? Nhiều nữ sinh nghi, vì vậy nàng không khỏi có chút hoài nghi. Trên núi, Tiêu Phi đưa tay mãnh liệt ở bàn chỉ trên đầu vừa gõ, tỉnh lại cho ta. Lão đại, ta đang làm xong mộng đây, ngươi thế nào đem ta gõ tỉnh, thật là quá không đủ nghĩa khí. Chu Tiểu Giới lẩm bẩm nói, rất hiển nhiên, hắn còn chưa đã ngứa. Ngươi cái tên này đang miên man suy nghĩ cái gì, ngươi tự mình biết. Tiêu Phi nói, nếu như ta lại để cho ngươi đem ngộng làm tiếp, đối với người ta nữ sinh không công bình. Đúng vậy, Di Di đều nết lên tới. Đại bản nha cũng nói, theo dõi hắn còn chưa sụp xuống lều vải cười nhạo nói, hơn nữa còn rất nhỏ. Ngươi lại, chúng ta tới so một lần. Bản chỉ không phục. Người mập Di Di tiểu, ta tuyệt đối vượt qua ngươi. Đại bản nha nói, ai lớn, muốn tất qua mới biết. Bàn chỉ thẹn quá thành giận nói, đến đến, chúng ta đều móc ra. Lão đại, ngươi cũng tới. Đại bản nha nói với Tiêu Phi. So thì so. Tiêu Phi nói, chúng ta chẳng những nếu so với lớn nhỏ, hơn nữa còn nếu so với người nào nước tiểu xa hơn. Nói xong, ba người quả nhiên đứng thành một hàng, móc ra di di, bắt đầu trận đấu. Kết quả rõ ràng, bàn chỉ nhỏ nhất, Sa Tiểu Tịnh thứ hai. Mà Tiêu Phi cái vật kia, so hai người bọn họ cũng phải lớn hơn gấp đôi. Sau đó trận đấu người nào nước tiểu xa hơn, ba cổ thanh tuyển sông thẳng dưới núi. Nói thật, bàn chỉ, nếu như ngươi thật tâm thích Cao Lan Lan, nên dùng thực lực của chính mình, mà không phải dùng khác thủ đoạn nhỏ. Tiêu Phi nói, ta đã cho ngươi bí tịch, có được hay không phải nhờ vào chính ngươi. Nàng là ta vị hôn thê, ta ở trong lòng nghĩ một hồi cũng không được sao. Bàn chỉ ủy khuất nói, ngươi mình tại sao nghĩ có thể, nhưng ở lão đại dưới sự giúp đỡ, nàng sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ trải qua. Hơn nữa còn là thân bất do kỷ. Đại bản nha nói, loại người như ngươi, chỉ biết cả ngày nghĩ, muốn, một ít bát nháo đổ vỡ. Mà ta, cho tới bây giờ không có đối với ta nữ thần Trương Thiến Thiến suy nghĩ lung tung qua. Ngươi ngay cả nghĩ bậy nàng, đều không có nghĩ qua. Bản chỉ kinh ngạc. Đối với, đúng, đại bản nha thật là bội phục đầu dạp xuống đất, người này toàn cơ bắp thật là đến không có thuốc chữa mức độ. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. 899. Chương 230. Ô lỉm đi ạ tinh thần. Cho đến buổi chiều mau hơn giờ dạy học sau khi, bọn họ mới chạy về trường học. Vừa lên giờ học, Cao Lan Lan liền vô tình hay cố ý quay đầu nhìn một chút bàn chỉ, chắc là buổi trưa mộng tạo tác dụng. Để cho bàn chỉ cách nhìn, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Lúc trước, Cao Lan Lan còn không có như vậy chú ý tới hắn, đối với hắn đều là vô cùng lạnh lùng. Chu Tiểu Giới tâm lý ở ảo tưởng, nếu như lại để cho nàng làm mấy ngày giống vậy mộng, nói không chừng có thể để cho giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Những nữ sinh kia đều rất cảm tính, sẽ tin tưởng chính mình mộng cảnh, người nào lại sẽ nghĩ đến các nàng mộng là bị khống chế đây. Lão đại cái năng lực này, nhất định chính là tán gái thần khí A. Bất quá Tiêu Phi không nhất định ngay cả tiếp theo giúp hắn mấy ngày, một điểm này ngược lại có điểm để cho Chu Tiểu Giới nhức đầu. Trong lòng quyết định, phải tận lực lấy lòng Tiêu Phi. Tiết khóa thứ nhất sau khi tan lớp chính là khóa thể dục. Úc Kim Hương Trung học mở trường tôn chỉ. Là để cho học sinh đức trí thể mỹ phát triển toàn diện. Bất quá những phú nhị đại đó học sinh, trên căn bản đều có mỗi người thể dục yêu thích, mà còn trình độ còn rất cao. Vì vậy trường học đem tài nguyên đều đầu đến hội đoàn bên trên, dạy thể dục cơ sở giờ học ngược lại tương đối ít, bởi vì bọn họ căn bản không yêu cầu học tập cơ sở. Trong thao trường, ở tập họp sau đó, giáo viên thể dục để cho mọi người tự do hoạt động. Lớp C17 các nam sinh bắt đầu chia thành hai đội, ở đá nửa trận bóng đá. Mà các nữ sinh chính là tụ 5 tụ 3 tản ra, có chính là đang nói chuyện trời đất bắt quái, mà khác buồn chán nữ sinh chính là đang nhìn các nam sinh đá bóng. Các nữ sinh yêu thích, đại đa số cùng nghệ thuật có liên quan, không thích thể dục. Bất quá vẫn là có mấy nữ sinh đang chơi xà đơn song giang, cho dù những thứ này vận động không phải là các nàng sở trường. Mấy nữ sinh này đều chơi đùa tương đối có thành tựu, làm ra đủ loại hoa thức động tác, chuyển thể, đong đưa, quanh co, thậm chí còn có thể lộn mèo rơi xuống đất. Quý tộc trường học học sinh, toàn thể tư chất sắc thực so bình thường trường học học sinh cao rất nhiều. Tiêu Phi đồng học, Chu Tiểu Giới đồng học, các ngươi tại sao không đi cùng các nam sinh đá bóng, hoặc là tham gia còn lại thể dục hoạt động? Giáo viên thể dục thấy Tiêu Phi cùng bàn chỉ ngồi ở song giang trên cái giá chơi đùa điện thoại di động, liền đi tới bên cạnh bọn họ nói. Giáo viên thể dục là một cái nơi nữ lao sư, chừng 30 tuổi, là quốc gia đội túc cầu nữ giải ngũ chức nghiệp vận động viên. Tên là Lý Ái Linh, thân cao tiếp cận 1m9, hơn nữa còn mạnh vô cùng tráng. Nghe nói bởi vì vóc người nguyên nhân, nàng đến nay không có tìm được bạn trai. Lý lao sư đối với bọn họ hết sức quan tâm, bởi vì ở trong mắt nàng, không yêu vận động nam sinh, đều là bởi vì tính cách hướng nội. Đối với, đúng, tính cách hướng nội học sinh, đều phải cấp cho đặc biệt quan tâm. Mà còn nàng từ trong tài liệu cũng tìm hiểu tình hình, Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới cũng không tham gia những hội đoàn khác. Lý lao sư, ngươi xem ta đây bức vóc người, thích hợp vận động sao? Chu Tiểu Giới cười nói, ta muốn phải đi chơi đùa xà đơn, phòng trường phải đem xà đơn cho kéo cong. Thân ngươi tài, đúng là Lý Ái Linh nhìn đạt tới 300-400 cân Chu Tiểu Giới, cười cười nói, đúng là không thích hợp các hạng kỹ xảo loại vận động, bất quá ngươi có thể học tập một ít lợi cho giảm cân vận động hạng mục. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Không cần, ta cảm thấy cho ta vóc người rất tốt. Chu Tiểu Giới nói, mập, là ta đặc sắc, cái này một thân mập mỡ, có lúc sẽ trở thành ta vũ khí. Ha ha. Nghe được Chu Tiểu Giới trả lời như vậy, Lý lao sư lại không tốt nói gì nữa, quay đầu hướng Tiêu Phi hỏi, Tiêu Phi đồng học, vậy còn ngươi, vì cái gì không tham gia vận động? Ta cảm thấy đến những thứ kia thể dục hạng mục, chơi không có ý nghĩa. Tiêu Phi nói, thấy còn có mấy cái nam sinh, tại chỗ trong đất nhảy cao nhảy xa, Tiêu Phi đã cảm thấy không thú vị. Bọn họ làm những thứ kia vận động, trong mắt hắn giống như là tiểu hài tử đang chơi. Nếu để cho hắn đi, tùy tiện động một cái, phỏng chừng đều là kinh thế hai tục thành tích dọa ngất bọn họ. Ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, là bởi vì ngươi không hiểu. Chu Tiểu Giới chen miệng nói, ta đúng là không hiểu, nhưng ta nhìn một cái chỉ biết không có ý nghĩa. Tiêu Phi nói, Tiêu Phi đồng học, cái này thì ngươi sai rồi. Lý lao sư ngữ trọng tâm trường dạy dỗ đạo, nói, mỗi một nam sinh đều chắc có một hạng thể dục yêu thích, bởi vì đó là dương cương tượng trưng. Vì cái gì những nữ sinh kia đều thích thể dục trai hiền sinh đây? Bởi vì thể dục được, liền đại biểu nam sinh này rất cường tráng. Các ngươi biết không? Ở thế giới động vật bên trong, hùng tính hấp dẫn thư tính, dựa vào chính là mạnh mẽ và lực lượng. Lý lao sư phương thức giáo dục một chút cũng không cứng ngắc, lại dơ thế giới động vật, hùng tính hấp dẫn thư tính ví dụ tới. Mà còn nàng rất rõ, ở hiện tại trung học, nam sinh nữ sinh mới biết yêu, trên căn bản cũng sẽ nói yêu thương. Yêu, là để cho học sinh hăng hái rất trọng yếu động lực. Nếu như có thể biết cách lợi dụng mà nói không chừng sẽ còn để cho học sinh giống như đổi một cái tựa như. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đối với học sinh yêu, một mực mà phê phán hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Mà bên trong Lý lao sư, làm quý tộc trường học lao sư, tư chất cao vô cùng, thầm nói muốn lợi dụng phương diện này đi khích lệ học sinh. Lý lao sư, ngài thật đúng là sáng suốt. Chu Tiểu Giới nói, nghe ngài nói như vậy, ta ngược lại thật muốn đi đá một trận bóng đá, để cho Cao Lan Lan yêu thích ta. Hắn căn bản không chút nào kiêng kỵ, nói ra mình thích Cao Lan Lan sự tình. Bởi vì Úc Kim Hương trung học, căn bản sẽ không đem yêu coi là nước lũ và manh thú. Thậm chí trong trường học, còn có bờ cờ ép tự động máy bán. Cao Lan Lan là ủy viên học tập, người lại lớn lên xinh đẹp, vậy ngươi được cố gắng lên. Lý lao sư cười nói. Ở trong mắt nàng, Chu Tiểu Giới muốn theo đuổi Cao Lan Lan, tựa hồ là cái chuyện không có khả năng. Phi thiếu, nếu không thì chúng ta cùng đi đá banh. Bàn chỉ bị lão sư nói phi thường hành động, bắt đầu rực dây Tiêu Phi. Ta không đi, những thứ này vận động thể dục, một chút ý tứ cũng không có. Song Tiêu Phi như cũ không hề bị lay động. Không có ý nghĩa. Lý Ái Linh ngạc nhiên, cảm tình nàng nói nhiều như vậy, đều là nói vô ích. Lý lão sư, hắn là vừa mới chuyển học qua tới. Sở dĩ cảm thấy không có ý nghĩa, là bởi vì hắn lúc trước chưa từng học qua.
Chu Tiểu Giới nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Lý Ái Linh thầm nghĩ nói, đại khái Tiêu Phi là từ những thứ kia nông thôn trường học chuyển trường tới. Mà nông thôn trường học, chỉ quan tâm tỷ lệ lên lớp, trên căn bản liên thể dục giờ học đều không bên trên. Thật đáng thương a. Xem ra chính mình có cần phải trợ giúp hắn. Tiêu Phi đồng học. Nếu không thì ngươi với lao sư trước học tập một chút đơn giản vận động, nói thí dụ như lập định nhảy xa nhảy cao cái gì. Trước bồi dưỡng ngươi một chút hứng thú, tin tưởng ngươi học được sau đó, liền nhất định sẽ thích vận động. Lý Ái Linh lão sư tư chất cao vô cùng, không phải là lợi dụng lão sư quyền uy buộc người khác học tập, mà là trước bồi dưỡng học sinh hứng thú. Lý Ái Linh tiếp tục nói, đem ngươi làm phát hiện mình dùng hết toàn thân mình lực lượng, nhảy so người khác xa, chạy nhanh hơn người khác thời điểm, ngươi sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Lý Ái Linh nói, ô liềm tì ạ tinh thần, vốn chính là cao hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. 899. Chương 231, đống nhiên nổi tiếng. Thật sao? Nghe Lý Ái Linh nói rõ ràng mạch lạc, Tiêu Phi trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ những thứ kia vận động, thật cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau? Những thứ kia nhìn đơn giản trong động tác, hàm chứa đặc thù thú vị. Vậy cũng tốt, ta thử xem. Tiêu Phi nói. Vì vậy, ở Lý Ái Linh dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phi đi tới nhảy xa sân. Mà bàn chỉ cũng đi theo hai người phía sau, hắn mặc dù muốn đá banh chứng minh chính mình. Nhưng đội bóng đá chia làm hai phe, không thể nào chỉ làm cho một mình hắn thêm vào. Lý lao sư đang dạy Tiêu Phi cùng bàn chỉ thể dục. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lãnh Hân Hân đang cùng Cao Lan Lan các loại, chờ, mấy nữ sinh nói chuyện phiếm, thấy Lý Ái Linh mang theo Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới đi tới, cũng tò mò theo kịp. Ở các nàng trong suy nghĩ, Tiêu Phi là một không yêu vận động người, bình thường thao trường đều rất ít tới. Hiện tại đột nhiên bắt đầu có hứng thú vận động, đều cảm thấy hiếu kỳ. Mấy cái xem bóng đá nữ sinh thấy vậy, cũng cùng đi theo sang đấy xem. Tiêu Phi lớn lên đẹp trai, mà còn tiểu trường đầu một ngày còn đánh nhau huy mãnh, vì vậy vẫn có nữ sinh chú ý hắn. Nữ sinh thân trên dục giờ học ngược lại không việc gì, liền muốn tìm một chút náo nhiệt xem. Tô Chỉ Tình hòa Tô Chỉ Mạch hai tỷ muội vốn là đang nhìn đá banh, thấy vậy cũng cùng đi theo tới. Tóm lại một câu nói, nữ sinh đều đối với, đúng, Tiêu Phi cái này đánh nhau lợi hại học sinh chuyển trường, đều có rất lớn lòng hiếu kỳ. Tiêu Phi đồng học, ngươi xem a. Lý Ái Linh ngồi chồm hổm xuống, làm tiêu chuẩn nhảy xa tư thế, còn một bên dạy dỗ Tiêu Phi, lập định nhảy xa dự bị tư thế là như vậy, hai tay đung đưa, thân thể tạo thành sóng hình. Đem lực lượng toàn thân ngưng tụ ở eo chân trong lúc đó, sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài, cái này vận động là đúc luyện một người sức bật cùng lực bộc phát. Lý Ái Linh hai tay đong đưa mấy cái sau đó, liền thoáng cái nhảy ra ngoài. Cả người bay lên trời giống nhau, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hố cắt bên trong. Hoa! 3m2! Lý lao sư rất lợi hại. Nữ sinh trong đám nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Lý Ái Linh là nữ tử bóng đá chức nghiệp vận động viên, mặc dù không là chức nghiệp nhảy xa, nhưng chi dưới lực buộc phát cũng là mạnh vô cùng. 3m2, cũng sắp tiếp cận kỷ lục thế giới. Một tên nữ sinh thán phục nói. Một người có thể thoáng cái nhảy ra ngoài hơn 3 mét, ở trong mắt các nàng là rất khó tưởng tượng. Mà những nữ đồng học đó, các nàng đại đa số đều chỉ có thể nhảy hơn một thước. Thân thể là một người lớn nhất tiền vốn, ai cũng trộm không đi. Nghe được các bạn học khen ngợi, Lý Ái Linh cũng lộ ra hài lòng nụ cười, cũng mượn cơ hội giáo dục bên cạnh xem đồng học. Cho nên, các bạn học, các ngươi nhất định phải cố gắng đúc luyện thân thể. A, ta biết các ngươi đều là phú nhị đại, nhưng tiền nhiều hơn nữa, cũng có mệnh hoa phải không? Lý lao sư nói quá đúng. Một gã khác nữ sinh nói, kỳ thực những nữ sinh này cũng rất coi trọng rèn luyện thể dục, chỉ bất quá các nàng yêu thích, là thích hợp xã hội thượng lưu quốc ngọn múa, thể thao vân vân. Ở giờ học sau, các nàng cũng thường thường tiến vào đặc biệt hội đoàn tiến hành luyện tập. Tiêu Phi đồng học, hiện tại ngươi nên. Lý Ái Linh nói với Tiêu Phi, ta mới vừa rồi chẳng qua là làm cho ngươi thoáng cái làm mẫu, ngươi lần đầu tiên nhảy, không cần nhớ xa cầu nhảy quá xa, nếu không dễ dàng ngã xuống. Ngoài ra, nhất định phải chắc chắn động tác mấu chốt. Hai tay đong đưa biên độ lớn hơn, trình độ lớn nhất gia tăng lực kéo, như vậy mới có thể nhảy xa hơn. Thật muốn ta thử một chút sao? Tiêu Phi nói. Lý Ái Linh nhảy hơn 3 mét, trong mắt hắn, đơn giản là quá gần. Hắn có chút lo lắng chính mình chờ chút nhảy, nàng mặt mũi không nén giận được. Thử xem đi. Lý Ái Linh nói, ngươi không cần phải sợ ngã xuống, vận động vốn chính là vi yếu để cho thân thể lấy được đúc luyện. Được rồi. Tiêu Phi nói xong, đi tới chạy nhảy tuyến thượng. Mà các nữ sinh cũng mở to hai mắt, đều tò mò muốn nhìn một chút Tiêu Phi thể dục rốt cuộc thế nào. Chỉ thấy Tiêu Phi đứng tại chỗ, hai tay bất động, sau đó thân thể một khuất. Tiêu Phi đồng học, ngươi muốn hai tay đong đưa, bằng không ngươi căn bản nhảy không xa. Lý Ái Linh bắt đầu sửa chữa hắn tư thế.
Song Lý Ái Linh lời còn chưa nói hết, Tiêu Phi thân thể liền nhẹ nhàng bay ra ngoài. Giống như một cái bay lượn chim to giống nhau, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hố cắt đối diện trên đất bằng. Thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy phong khinh vân đạm. Tất cả mọi người nhất thời đều há to mồm, không nói ra lời. Lập định nhảy xa hố cắt chiều dài 4 thước, bởi vì kỷ lục thế giới cũng chỉ có 3m5, hơn nữa còn là 100 năm trước người Mỹ sáng tạo, hơn 100 năm không người có thể phá. Mà Tiêu Phi, thoáng cái trực tiếp nhảy đến hố cắt đối diện, vượt qua 4 thước. Kỳ thực đây là Tiêu Phi tùy ý giật mình, tận lực khống chế. Hắn thật sự cực hạn ở ngoài trăm thước, bởi vì hắn hiện tại đã là hóa thần kỳ cao thủ. Bởi vì sợ kinh thế hai tục, hắn mới cố ý chọn gần như vậy. Cái này, Lý Ái Linh cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ, lời nói không có mạch lạc nói, Tiêu Phi đồng học, ngươi có thể nhảy xa như vậy, tại sao không đi tham gia đội tuyển quốc gia, ở Thế vận hội Olympic bên trên đoạt được kim bài. Đồng thời nàng quả nhiên mặt mũi có chút không nén giận được, ngay mới vừa rồi, nàng còn luôn miệng nói Tiêu Phi không biết nhảy quá xa. Tiêu Phi, ngươi có tài nghệ này, không đi tham gia Thế vận hội Olympic. Lại chạy đến trong trường học để chứa đựng bước. Lúc này Lý Ái Linh trong lòng phi thường muốn nói những lời này, bất quá bởi vì có chút bất nhã, nàng lại không có nói ra, đương nhiên nội tâm của nàng nhất định là rất buồn bực. Mà những nữ sinh kia cũng kinh ngạc đến ngây người, Tiêu Phi bình thường không yêu vận động, ngay cả thao trường đều rất ít đi, không nghĩ tới một khi vận động, chính là bỗng nhiên nổi tiếng. Mỗi người xem Tiêu Phi ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái. Hắn lợi hại như vậy, khó trách chúng ta thiên đoàn nhiều như vậy nữ sinh thích cùng hắn làm bạn. Lãnh Hân Hân thầm nghĩ nói, truy cập, mà Tô Chỉ Tình hòa Tô Chỉ Mạch, chính là si ngốc nhìn Tiêu Phi. Tiêu Phi mạnh như vậy, làm cho các nàng càng ái mộ. Thế nào, ta nhảy rất xa sao? Tiêu Phi xoay đầu lại mặt đầy mờ mịt hỏi, hắn cũng không biết cái gì kỷ lục thế giới, hơn nữa còn giữ 100 năm. Quá xa, thật là quá xa, người chi dưới sức bật, nhất định chính là cái kỳ tích. Lý Ái Linh vô cùng kích động nói, Tiêu Phi đồng học, ta muốn đem ngươi đề cử cho đội tuyển quốc gia. Cho ngươi tại hạ một lần Thế vận hội Olympic bên trên là Hoa Hạ đoạt được một viên điển kinh kim bài điển kinh loại hạng mục, từ trước đến giờ là người châu Á điểm yếu. Ta không có hứng thú. Tiêu Phi nói. Thấy những nữ sinh kia cắt xem chính mình giống như là xem quái vật nhãn quang, hắn cuối cùng minh bạch, Niếp Hỏa Linh cái này cổ võ tu luyện giả, tại sao phải che giấu mình? Thật là cao thủ ở dân gian A. Lý Ái Linh thở dài nói, Hoa Hạ đất rộng vật nhiều, người tài ba rất nhiều, nhưng có thể đại biểu quốc gia ra sân. Chính là rất ít. Đúng Tiêu Phi đồng học, ngươi không thích nổi tiếng, ta đây cũng có thể hiểu, không đến liền không đi. Bất quá, ta nhất định phải dạy ngươi bóng đá cái này vận động. Lý Ái Linh nói, ta đã từng là quốc gia đội túc cầu nữ, đại biểu qua Hoa Hạ đoạt được quá thế giới Á quân. Hoa Hạ nữ tử bóng đá thuộc về trung đẳng, mà bóng đá nam chính là 899. Chương 232, bàn chỉ bị kỳ thị. Lý Ái Linh nói, Hoa Hạ nữ tử bóng đá thuộc về đã trên trung đẳng trình độ. Mà bóng đá nam thành tích lại khó coi. Ngươi sức bật mạnh như vậy, hai chân lực lượng nhất định mạnh hơn. Ta đối với, đúng, bóng đá thích như sinh mệnh, hôm nay phát hiện ngươi người nhân tài này, ta nhất định phải bồi dưỡng ngươi. Ta Hoa Hạ rộng lớn nước lớn, hơn 1 tỷ nhân khẩu. Thanh niên bóng đá lại không đánh lại mấy chục triệu nhân khẩu biên thủy quốc gia nhỏ, ở trên quốc tế đều được cho cười, nhớ tới cũng làm người ta đau lòng. Lý Ái Linh nói, không phải là Hoa Hạ không có nhân tài, mà là nhân tài không có bị khai thác. Mấy chục người cướp một cái cầu, mà còn không thể dùng tay, ta cảm thấy đến một chút ý tứ cũng không có. Song Tiêu Phi lại nói, có chút không say mê bóng đá. Ngay cả bóng đá cũng không thích. Lý Ái Linh kỳ quái hỏi, biểu thị đối với, đúng, nam sinh còn không say mê bóng đá phi thường không hiểu. Hắn không phải là không thích, chẳng qua là không hiểu mà thôi. Chu Tiểu Giới nói, nhìn ra được. Lý Ái Linh nói, bóng đá là một hạng phi thường thú vị vận động, nhiệt huyết, hướng lên. Hơn nữa còn có rất nhiều kỹ xảo, ngươi xem ta. Nói xong, Lý Ái Linh từ khí giới trong sọt lấy ra một cái bóng đá vứt trên đất, sau đó bắt đầu đá lên tới. Nàng là bóng đá chức nghiệp vận động viên, chơi đương nhiên là đến tâm ứng chân. Mà còn chơi đùa là hoa thức bóng đá, đủ loại điên cầu, đầu gối lượn quanh cầu, thật là giống như là chơi đùa tạp kỹ. Hai chân vốn là không bằng hai tay linh hoạt, nhưng Lý Ái Linh hai chân so với hai tay còn muốn linh hoạt. Chơi đùa rất nhiều kỹ xảo, người xem hoa cả mắt, cảnh đẹp ý vui. Một bên nữ sinh nhìn, cũng không nhịn được hò reo khen ngợi lên. Bóng đá, còn có thể chơi như vậy. Tiêu Phi cũng bị hấp dẫn. Mà còn hắn cảm giác mình hai chân lực lượng rất lớn, mà chơi đùa những kỹ xảo này, tựa hồ có thể đúc luyện chính mình đối với, đúng, lực lượng trưởng khống lực. Nếu như học được, đối với chính mình võ công có ích lợi rất lớn. Giống như dùng một cái sắc bén bảo kiếm, đi chơi một khối đậu hủ, hơn nữa còn có thể để cho đậu hủ không vỡ, có một loại thái cực mùi vị ở bên trong. Cảm nhận được hoạt động bóng đá khả năng đối với chính mình mới có lợi sau đó, Tiêu Phi liền định phải học tập. Người khác đá banh đều là sợ lực lượng quá nhỏ, mà hắn chính là phải sợ lực lượng quá lớn. Ta tới thử xem. Tiêu Phi nói. Nghe được Tiêu Phi muốn thử một chút, Chu Tiểu Giới liền từ khí giới trong sọt lấy ra một cái bóng đá hướng Tiêu Phi ném qua, Tiêu Phi một cước đá đi. Ẩm. Viên kia bóng đá giống như đạn đại bác giống nhau, bị nổ văng lên trời. Phi thiếu, người đá cao như vậy, là nghĩ đem máy bay đánh xuống. Chu Tiểu Giới trêu nói. Ước chừng qua một phút, cái kia bóng đá mới rơi xuống. Mà đi theo bóng đá cùng rơi xuống, còn có một chú chim nhỏ, lông chim xốc xếp, phô tăng cánh, dãy rủa mấy cái sẽ chết. Tiêu Phi một cước này đá banh, đem tay mơ đều đụng chết. Lực lượng này. Lý Ái Linh lần nữa ngây người. Chờ một lúc mới lên tiếng, Tiêu Phi đồng học, ngươi nhất định phải chú ý khống chế chính mình lực lượng. Ta đã khống chế A. Tiêu Phi nói. Hắn tựa hồ cảm thấy, nếu như chính mình có thể đem bóng đá luyện giỏi mà nói, thậm chí có thể tăng lên võ công cảnh giới. Một cái thiên quân lực đạo thối, phải chơi một cái nho nhỏ bóng đá, loại kia trưởng khống lực đến có nhiều chính xác. Giống như chương trình TV bên trên thường thường diễn những thứ kia giống nhau, dùng nặng mấy chục tấn đoạt quật kỳ, đi tắt một cái cây nến. Chờ một lúc, Tiêu Phi cuối cùng nắm giữ một ít khống chế lực đạo tâm đắc, ít nhất sẽ không đem bóng đá đá bầu trời. Thấy Tiêu Phi như vậy, Lý Ái Linh hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nói, bóng đá, mục tiêu cuối cùng là tiến cầu. Cho nên những thứ kia hoa thức bóng đá, trên căn bản là vô dụng. Chỉ có đem bóng đá đá vào đối phương lưới ổ, mới tính được là phân. Nhắm ngay rơi xuống bóng đá, sau đó chợt một cước lăng không bộ ly, trực tiếp đem bóng đá nhanh chóng đá tiến cầu trên sân lưới bên trong. Mà trên cầu trường cái kia người thủ môn học sinh, cũng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bởi vì Lý Ái Linh đá góc độ quá xảo quyệt, người thủ môn căn bản ngay cả cầu đều không đụng tới. Người thủ môn quay đầu nhìn về phía bóng đá bay tới phương hướng, trong lòng than thở, quả nhiên là lao sư đá bóng, khó trách ta đánh không tới. Nếu như là Tiêu Phi đá mà nói, phỏng chừng ngay cả lưới đều không đụng tới. Muốn ghi bàn sao? Rất đơn giản a. Tiêu Phi nói xong, cũng là một cái lăng không bộ ly. Cái kia bóng đá giống như đạn đại bác giống nhau, trong nháy mắt vọt vào lưới trong ổ sau đó nặng nề đánh vào bóng đá trên võng, để cho lưới tennis đung đưa từng trận sóng. Hắn mới vừa rồi một mực đang khống chế lực lượng đá bóng, thật giống như có một cổ khó chịu ứ động trong lòng, để cho hắn vô cùng khó chịu. Mà một cước đại lực đá ra, để cho hắn có một loại phát tiết ra ngoài cảm giác, cảm thấy vô cùng thoải mái. Mà cái kia thủ môn học sinh, căn bản không phục hồi tinh thần lại, liền thấy chính mình lưới lần nữa thất thủ. Đồng thời hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Lực lượng lớn như vậy, nếu như đá vào trên người mình mà nói, phỏng chừng sẽ đem mình đá lộn mèo. Đồng thời hắn cũng biết quả banh này là Tiêu Phi đá, rung động trong lòng. Tiêu Phi tiến cầu, so lão sư đá còn giống như muốn khó phòng thủ một ít, đi còn có một loại không dám đi phòng mùi vị. Được. Lý Ái Linh không nhịn được hò reo khen ngợi lên. Tiêu Phi một cước này, không có bất kỳ kỹ xảo, cũng không phải chối tiêu cầu, chính là đơn thuần sức mạnh lớn. Bất kể như thế nào, có khả năng tiến cầu chính là tuyệt vời. Mà vây xem mấy nữ sinh, cũng đi theo ủng hộ lên. Lão sư nói được, các nàng cũng đi theo nói tốt. Mặc dù các nàng không hiểu bóng đá kỹ xảo, nhưng đọc được đến tiến cầu, cũng thích theo gió lão sư. Tiêu Phi đồng học, bây giờ cách tan lớp còn có 10 phút. Lý Ái Linh nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói với hắn. Ngươi nghĩ không muốn cùng các bạn học cùng một chỗ đá một hồi. Bóng đá dù sao cũng là một hạng tập thể vận động, cùng một chỗ vận động còn có thể tăng tiến hữu nghị. Được a. Tiêu Phi nói. Nghe được Tiêu Phi đồng ý, Lý Ái Linh đi tới bên đường biên sân bóng, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, các bạn học, các ngươi tạm ngừng xuống. Vì vậy mười mấy nam đồng học, dừng lại đá bóng, đi tới bên người nàng. Các vị đồng học, các ngươi hiện tại mấy so mấy? Lý Ái Linh hỏi. Không so một vị gọi là Tương Phi nam sinh trả lời. Các ngươi đá là nửa trận. Ngược lại cũng không chú trọng số người, hiện tại Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới muốn gia nhập, hai người các ngươi bên một bên chọn một đi. Bàn chỉ cũng phải đá. Các bạn học nhất thời cười đùa lên, cái kia sao mập, chạy động. So với Tiêu Phi muốn gia nhập, bọn họ rất hiển nhiên càng để ý bàn chỉ. Lão sư, ngược lại ta đây đội không muốn hắn. Một người đàn ông xinh nói. Chu Tiểu Giới muốn lên sàn, phòng trừng chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Ta đây đội cũng không cần hắn. Thương Phi cũng nói, hắn ở lớp C17 coi như là đá tốt nhất, nên tính là ban đội danh dự đội trưởng, bất quá vẫn là không thể gia nhập đội giáo viên. Cái này chính là các ngươi không đúng. Lý Ái Linh nói, mọi người đều là bạn học cùng lớp, các ngươi làm sao có thể kỳ thị có thiếu sót đồng học đây.
899. Chương 233, núm vu cao su ly nước. Khục khục. Chu Tiểu Giới ho khan hai tiếng, nói: "Lý lão sư, ta đây không gọi thiếu sót, cái này gọi là đặc sắc." Ha ha ha. Nghe được Chu Tiểu Giới nói như vậy, đám người nhất thời phát ra một hồi cười vang. "Thật xin lỗi, Chu Tiểu Giới đồng học, mới vừa rồi là ta lỡ lời, ta xin lỗi ngươi." Lý Ái Linh thành khẩn nói. Mặc dù bàn chỉ nhìn một chút cũng không ở ư, nhưng Lý Ái Linh vẫn là hướng hắn nói xin lỗi, cho thấy cực cao tư chất. "Không sao, ngược lại ta chính là mập." Lý Ái Linh lão sư nói xin lỗi, ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng lên. "Được, các ngươi đã cũng không muốn cùng Chu Tiểu Giới đồng học đội một, như vậy thì để cho hắn và Tiêu Phi đồng học chung một chỗ đi. Tương Phi, ngươi phái một người đến đối diện đi, để cho Chu Tiểu Giới cùng Tiêu Phi gia nhập các ngươi." Lý Ái Linh nói. "Được rồi. Bàn chỉ, ngươi đá hậu vệ phòng thủ." Nhân viên phân phối xong sau đó, đi tới trên cầu trường, Tương Phi cho bọn hắn phân phối vị trí, "Phi thiếu, ngươi đá trúng chẳng." Vì vậy lần nữa khai cầu, đội bóng người thấy bóng đá mở sau đó, liền nhanh chóng vị trí chạy. Mà Tiêu Phi chính là vọt thẳng đi qua, thoáng cái liền đem banh khống chế ở dưới chân. Sau đó trực tiếp đại lực sút gôn, bóng đá bay vào lưới bên trong. "Cái này còn có thể hảo hảo đá bóng sao?" Một đám học sinh ủ rũ cúi đầu. Vừa mới bắt đầu chạy còn không có nóng người, Tiêu Phi liền tiến cầu, hại bọn họ lại phải lần nữa khai cầu. "Các ngươi phải chú ý, không thể cho hắn cướp được cầu cơ hội." Đối diện đội trưởng phảng phất cũng ý thức được Tiêu Phi lợi hại, đối với, đúng, đám cầu thủ nói. Lần này là đối phương khai cầu, khi nhận được cầu sau đó, bọn họ liền đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân. Mà Tiêu Phi cũng đi theo chạy động, bởi vì sợ đem bọn họ đụng bị thương, ngược lại không có lập tức đi lên cướp. Mà đối phương cũng có mấy cái đá bóng tương đối khá, nhanh chóng xông phá phòng tuyến, chỉ lát nữa là phải tạo thành đơn đao cục diện. Đang lúc này, Chu Tiểu Giới thoáng cái xông lại, ngăn trở hắn đi đường. Tên kia tiền phong dưới chân một cái động tác giả, bóng đá sẽ mặc háng mà qua. Mà bàn chỉ lại không để ý đến hắn, thân thể một cái đụng, liền đem tiền phong đụng vào. "Bàn chỉ, ngươi đây là phạm quy." Đối phương tiền phong căm phẫn nói. "Ta đây là hợp lý đụng." Chu Tiểu Giới nói. Tên kia tiền phong bất đắc dĩ, bàn chỉ đúng là dùng thân thể đụng hắn. Không có dùng tay chân, không tính là phạm quy. Bàn chỉ thân hình khổng lồ, ở làm hậu vệ thời điểm tựa hồ còn có chút tác dụng. Trận đấu còn có thể va chạm. Nếu là nói như vậy, ta cũng có thể tùy tiện cướp cầu. Tiêu Phi lại biết theo một quy tắc. Đối phương tiền phong bị đụng vào sau đó, bóng đá lại bị Tiêu Phi nhất phương đội viên cho bắt được, sau đó tên này đội viên trực tiếp đem cầu chuyển cho Tiêu Phi. Tiêu Phi một cước đá vào, bóng đá lại tiến cầu cửa. "Được. Phi thiếu thật là giỏi." Bên ngoài sân, một đám nữ sinh hò reo khen ngợi lên. Lúc trước các nàng xem đá banh, cho tới bây giờ chưa có xem qua tiến cầu có thoải mái như vậy. Như vậy thật không có ý tứ. Đối phương cầu thủ thấy vậy, đều dừng lại không đá. Chỉ cần Tiêu Phi một cầm banh, chính là trực tiếp tiến cầu, bọn họ căn bản không có thắng cơ hội. Tiến cầu trong mắt hắn, nhất định chính là quá tiểu nhi khoa. Người này ở trên cầu trường, nhất định chính là phần mềm hặc như vậy tồn tại a. "Tiêu Phi đồng học, ngươi đi xuống." Lý Ái Linh chỉ đành phải đem Tiêu Phi cho triệt hạ tới. Mà những học sinh khác thấy vậy, lúc này mới lần nữa đá bóng. "Tiêu Phi đồng học, tiến cầu cảm giác thế nào?" Lý Ái Linh hỏi. "Không có cảm giác gì, quá đơn giản." Tiêu Phi nói, "Nếu so sánh lại, ta càng thích người mới vừa rồi chơi đùa những thứ kia. Hòa thức bóng đá." Lý Ái Linh buồn bực, không nghĩ tới Tiêu Phi không thích tiến cầu, ngược lại thích những thứ kia nhìn đẹp mắt, lại không có tác dụng thực tế hòa thức bóng đá. Nói, "Hòa thức bóng đá chẳng qua là dùng để biểu diễn, mà thi đấu bóng đá mới là chủ lưu." "Thế nhưng tiến cầu quá dễ dàng a." Tiêu Phi nói. "Ngươi xem mới vừa rồi loại tình huống đó, ta có thể tùy tiện vào mấy chục. Ngươi cũng đừng đem sự tình nghĩ, muốn, quá đơn giản." Lý Ái Linh nói, "Ngươi mới vừa rồi sở dĩ dễ dàng như vậy tiến cầu, là bởi vì những bạn học kia khống cầu năng lực quá kém. Nếu như đụng phải lợi hại cầu thủ, có lúc ngươi ngay cả cầu đều không đụng tới. Không phải có thể đụng sao? Ta có thể dễ dàng cướp được cầu." Tiêu Phi nói, "Đụng cũng là coi trọng kỹ xảo, ngươi xông loạn đi loạn, chính là phạm quy. Đụng bị thương đối phương thậm chí còn có khả năng ăn thẻ vàng, ăn hai tờ cũng sẽ bị phạt kết quả. Còn có một chút lợi hại hậu vệ, còn có thể cố ý dẫn dụ người khác phạm quy, tóm lại, trong này con đường rất nhiều." Lý Ái Linh nói, "Bất quá ngươi cũng không cần quá bi quan, ngươi thiên phú rất mạnh, nếu như mau sớm trong lòng bàn tay kỹ xảo mà nói, nhất định có thể trở thành một tên không nổi cầu thủ chuyên nghiệp." "Ta có thể không muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp." Tiêu Phi nói, "Cho dù ngươi không có làm chức nghiệp dự định, nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn cho các nữ sinh hâm mộ ngươi?" Lý Ái Linh nói,
đến kỳ bên trong thời điểm, toàn thành phố học sinh trung học bóng đá thi đấu vòng tròn sẽ bắt đầu. Nếu như ngươi có thể ở thi đấu vòng tròn bên trên đánh bại kình địch Tử La Lan Trung học, ngươi nhất định sẽ trở thành trung học chúng ta anh hùng, các nữ sinh tranh nhau theo đuổi đối tượng. Trở thành các nữ sinh tranh nhau theo đuổi đối tượng. Tiêu Phi con mắt lóe sáng, nói, được rồi, ta có khoảng không liền cẩn thận luyện tập xuống. Lý Ái Linh hết sức vui mừng gật đầu một cái. Đinh linh linh. Đang lúc này, tan học tiếng chuông reo. Lý Ái Linh thổi lên tiếng cười, để cho mọi người tập họp. Nam sinh nữ sinh xếp thành hàng hàng sau đó, Lý Lao Sư cho bọn hắn nói gặp lại sau đó, lại tuyên bố giải tán. Thương Phi, ngươi mệt mỏi đi, tới uống miếng nước. Các bạn học tụ 5 tụ 3 tản đi sau đó, một cái nữ đồng học đi tới Tương Phi bên người, đưa cho hắn một chai nước suối, coi như là an ủi hắn. Nhìn ra được, hai người này có phát triển thành là nam nữ bằng hữu xu hướng. Bản chỉ, cho ngươi. Lúc này, đi ở phía trước Cao Lan Lan đi tới bản chỉ bên người, nghĩ một lát nhi, lại cũng ném một chai nước cho hắn. Thấy bản chỉ kết quả gì hót chờ sau khi, Cao Lan Lan liền cũng không quay đầu lại đi. Đem bản chỉ kích động lệ nóng doanh trọng. Đây là Cao Lan Lan lần đầu tiên quan hệ hắn, kích động hướng về phía nàng bóng lưng nói, Lan Lan, ta yêu ngươi một vạn năm. Song Cao Lan Lan cũng không quay đầu lại, căn bản không để ý đến hắn. Phi thiếu, ngươi mệt không, uống miếng nước đi. Tô Chỉ Tình Tô Chỉ Mạch hai tỷ muội tay cầm tay đi tới Tiêu Phi bên người, đưa cho hắn một cái ly nước, muội muội Tô Chỉ Mạch nói. Ta không mệt, ngươi xem ta ngay cả mồ hôi cũng không có ra. Tiêu Phi nói, bất quá vẫn là nhận lấy nàng đưa tới ly nước. Cầm lên đang chuẩn bị uống thời điểm, Tiêu Phi buồn bực. Nàng cho mình không phải là nước suối, mà là Tô Chỉ Mạch chính mình uống nước ly. Thân bình bên trên in khả ái vẽ hoạt họa án kiện, còn dùng dán dây dán mấy cái tiểu bạch thỏ ở phía trên. Kỳ lạ hơn ba là, bình nước miệng chai, lại là một núm vú cao su. Đây là muốn để cho ta bú sữa mẹ. Tiêu Phi cau mày không dám bỏ vào trong miệng, bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy đây. 899 Chương 234, ước hẹn. Mà thấy Tiêu Phi dáng vẻ, Tô Chỉ Mạch hiểu được ý, thoáng cái từ Tiêu Phi trong tay đoạt lấy chai, trên mặt đỏ bừng vô cùng xấu hổ. Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi đây là muốn làm cho nhân gia uống ngươi sữa sao? Bên cạnh một cái đi ngang qua nam sinh thấy, cười trêu nói. Hai tỷ muội nhất thời cảm thấy không đất dung thân, tay cầm tay chạy. Tại sao lại không cho ta uống? Tiêu Phi buồn bực, kỳ thực thấy cái kia núm vú cao su thời điểm, hắn vẫn rất muốn uống, chỉ bất quá có chút mất mặt mặt mũi. Hắn lúc trước chưa ăn qua sữa. Đối với, đúng, cái vật kia có một loại đặc thù tâm tình. Đừng chạy a, chúng ta còn có ước hẹn đây. Tiêu Phi hướng về phía các nàng bóng lưng hô. Chúng ta ở cửa trường học chờ ngươi. Tỷ tỷ Tô Chỉ Tình quay đầu lại nói một câu, sau đó hai tỷ muội liền rời đi thao trường. Hoa, các nàng đang cùng Tiêu Phi ước hẹn. Nghe được Tô Chỉ Tình mà nói, một đám nam sinh trong lòng tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Tiêu Phi, lại hẹn đến hai cái sinh đôi này hoa tỷ muội. Các nam sinh trong lòng là vô cùng không thăng bằng. Tô ra đây đối với hoa tỷ muội xinh đẹp, thanh thuần, ở Úc Kim Hương Trung học bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên hạng thứ tư. Gia thế cũng không kém, có thể hẹn đến một cái đều là đã tu luyện mấy đời có phúc. Mà còn hẹn đến một cái, một người khác sẽ còn đi theo. Hai tỷ muội đi theo bên cạnh, trái phải, loại kia cảm giác hạnh phúc đơn giản là tăng lên gấp bội. Bọn họ cảm thấy, coi như mình tổn thọ 10 năm, đều nguyện ý đổi lấy loại này số đào hoa. Không nghĩ tới Tiêu Phi. Lại có như vậy vật khí. Tiêu Phi cùng Chu Tiểu Giới cũng cùng một chỗ từ từ đi trở về phòng học, sau đó thu thập cặp sách rời đi. Phi thiếu, ngươi có mỹ nữ ước hẹn, ta sẽ không làm kỳ đà cản mũi, ta đi trước. Chu Tiểu Giới cầm sách lên cái túi dẫn đầu đi ra ngoài. Ngươi ngược lại hại thức thời. Tiêu Phi nói, nhớ, sau khi về nhà, phải thật tốt tu luyện ta cho ngươi bí tịch. Nếu không, ta sẽ không giúp ngươi theo đuổi Cao Lan Lan. Hiểu. Bàn chỉ nói. Cửa trường học. Sau khi tan học, một chiếc lượng hào hoa kiệu xa ngừng ở bên ngoài. Những xe này đều là tới đón những thiếu gia kia tiểu thư về nhà, có là tài xế lái xe, có là cha mẹ chui vào tiếp tục. Cùng thúc thúc, ngươi đi về trước đi. Ta cùng muội muội muốn đi đi dạo sẽ đường phố. Ngươi trước đem cặp sách giúp chúng ta mang về, trễ giờ tự chúng ta về nhà. Tô Chỉ Tình hai tỷ muội đi tới một chiếc màu đen xe con cửa, nói với tài xế. Nói xong, đem cặp sách bỏ vào trong xe. Tiêu cùng thúc thúc tài xế nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đem lái xe đi. Sau đó các nàng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Tiêu Phi tay không từ cửa trường học đi ra. Mà Tiêu Phi bởi vì có hẹn, cũng đem cặp sách cho Lâm Tiểu Vũ. Thấy Tiêu Phi ước hẹn đối tượng là Tô gia chị em gái, để cho Lâm Tiểu Vũ cùng Lam Vũ Điệp trong lòng một mực mắng hắn là hoa tâm đại củ cải. Phi thiếu. Tô Chỉ Mạch cùng Tiêu Phi chào hỏi. Chúng ta là trước tiên ở bên ngoài vòng vo một chút, hay là trực tiếp đi Tâm Duyên quán cà phê?
Tiêu Phi hỏi.
Bên ngoài bây giờ vòng vo một chút đi, quán cà phê sắp tối đi lên mới có ý tứ.
Tô Chỉ Tình nói, chúng ta ngay tại trường học chung quanh nhìn một chút, phụ cận đây cảnh vật chung quanh rất tốt đây.
Được a.
Tiêu Phi nói.
Vì vậy ba người cùng một chỗ vòng quanh sân trường con đường đi, hai bên đều là nở rộ hoa tươi cây gọn, mặt đất không chút tạp chất chỉnh tề, bên cạnh là trường học lan can sát, xuyên thấu qua lan can còn có thể thấy bên trong.
Phụ cận cũng không có cái gì nhà máy, vô cùng vắng vẻ.
Tiêu Phi đi ở chính giữa, Tô Chỉ Tình đi ở hắn bên phải, muội muội Tô Chỉ Mạch đi ở hắn bên trái.
Đi đi, Tiêu Phi đột nhiên bắt các nàng mềm mại tay nhỏ.
Mà hai tỷ muội tượng trưng rẽ rùa thoáng cái, sau đó liền tùy ý hắn dắt.
Ba người cùng một chỗ, đưa đến phụ cận mọi người rối rít ghé mắt.
Có người thậm chí xem bọn hắn thật lâu, đều không nỡ bỏ quay đầu.
Tô Chỉ Tình hòa Tô Chỉ Mạch thật xinh đẹp, lông mi thật dài, tinh xảo gương mặt mặc chỉnh tề đồng phục học sinh, lại tỏ ra là làm như vậy tịnh, giống như nước lọc giống nhau không có bất kỳ tạp chất.
Trước ngực thuộc về nữ sinh đặc biệt vị trí đem đồng phục học sinh thật cao gồ lên, cho thấy các nàng lại là chỗ mã rất tốt đẹp thiếu nữ thanh xuân.
Thanh thuần bên trong, lại không mất gợi cảm.
Hơn làm người run sợ là, hai cái này thiếu nữ xinh đẹp lớn lên giống nhau như lúc, một điểm này càng hấp dẫn người đi đường nhãn quang.
Nam sinh này, thật hạnh phúc a.
Ta muốn là hắn tốt biết bao nhiêu.
Rất nhiều thấy người, đều phi thường hâm mộ Tiêu Phi.
Hai tỷ muội cũng để cho người khác dắt tay, thật không biết các nàng nghĩ như thế nào.
Náo tàn sao?
Ta muốn là các nàng cha mẹ, nhất định sẽ đem các nàng đánh chết.
Con nhỏ tuổi liền nói yêu thương, hơn nữa còn là với một người đàn ông sinh.
Ai?
Mà đổi thành bên ngoài một ít trong lòng không thăng bằng người là nói như vậy đạo, nói, bất quá bất kể bọn họ nói gì nữa, đều không cách nào che giấu trong lòng mình ghen tị và không thăng bằng.
Những thứ kia ghen tị và không thăng bằng, chuyển hóa thành một loại mãnh liệt muốn đánh Tiêu Phi ngừng lại xung động.
Thật là hai quả thật là trắng thức ăn, bị chư củng.
Một số người tức giận bất bình nói.
Mặc dù Tiêu Phi lớn lên cũng không thiếu, trên người còn có một loại làm cho lòng người gây ánh mặt trời khí tức.
Nhưng lòng ghen tị, để cho bọn họ xem nhẹ Tiêu Phi ưu điểm.
Bất quá Tiêu Phi cùng Tô Chỉ Tình các nàng, cũng không biết trong những người này trong đầu nghĩ pháp, bọn họ lại không biết đọc tâm thuật.
Phi thiếu, từ ngươi lần trước sau khi đi, chúng ta đều một mực rất lo lắng ngươi thì sao?
Tô Chỉ Mạch nói.
Không nghĩ tới ngươi lại cùng Lâm Tiểu Vũ các nàng chung một chỗ, hơn nữa còn vào trung học chúng ta, thật là rất vui mừng.
Tô Chỉ Tình nói.
Kỳ thực ta cũng rất nhớ các người, cùng với các ngươi ta rất vui vẻ.
Tiêu Phi nói.
Tô gia chị em gái, là hắn sau khi xuống núi lần đầu tiên nhận biết bằng hữu.
Người cái tên này, còn lại hết thể đều tốt, chính là rất xấu.
Tô Chỉ Mạch nói.
Nàng ý tứ, là Tiêu Phi rời đi nhà các nàng sau đó, lại cùng yêu nữ thiên đoàn người cấu kết với.
Tiêu Phi rất háo sắc, hàng ngày đi theo Lâm Tiểu Vũ, có thể hay không đem nàng phát triển thành bạn gái.
Hắn xác thực rất xấu, đơn giản là hư xuyên thấu qua.
Tô Chỉ Tình nói.
Nhớ tới đêm hôm đó, ba người chơi với nhau cởi quần áo cho chơi. Nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ.
Trong lòng có chút lo lắng, Tiêu Phi có thể hay không đem chuyện này, cũng nói cho Lâm Tiểu Vũ các nàng.
Thực ra thì ngày đó buổi tối, các nàng sở dĩ to gan như vậy, là bởi vì Tiêu Phi đơn thuần, mà trong nhà lại có các nàng hai tỷ muội ở sau chuyện này suy nghĩ một chút, đều cảm thấy lúc ấy có nhiều chút xung động.
Bất quá các nàng còn chưa hối hận, còn cảm thấy có chút hạnh phúc.
Ba người chơi với nhau loại kia trò chơi, có phải hay không chứng minh quan hệ bọn hắn không bình thường?
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới trường học cửa sau.
Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn nhớ sao, nơi này là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương.
Đi tới lúc trước Tiêu Phi bày sạp địa phương, Tô Chỉ Tình nói.
Đương nhiên nhớ, còn không có đã qua một tháng.
Tiêu Phi nói.
Ta nhớ đến lúc ấy ngươi đang ở đây bán đan dược, còn nói là Thái Thượng Lão Quân luyện chế, một viên chỉ cần 50 khối, ha ha.
Tô Chỉ Mạch nói, nhớ tới lúc ấy Tiểu Hòa Thượng, các nàng đã cảm thấy buồn cười.
899 Chương 235, quỷ dị vụ án.
Còn các ngươi nữa tra sự tình, ta đã gọi điện thoại cho Tiếu lao đầu, để cho hắn chậm lại một tháng lại muốn dược liệu.
Tiêu Phi nói,
ngươi quả nhiên làm được, thật là lợi hại.
Tô Chỉ Tình nói, ta sớm phải biết, giống như ngươi vậy lợi hại người, chuyện gì đều khó khăn không dừng được ngươi.
Ba người giống như bạn tốt giống nhau trò chuyện, mà Tiêu Phi cũng chỉ là kéo các nàng tay, không có làm ra còn lại vượt rào hành vi.
Sau đó phải đi Tâm Duyên quán cà phê. Theo lẽ thường thì hai người bọn họ điểm cà phê.
Bất quá cùng Đường Vũ Thần Đông Phương Minh Nguyệt không giống nhau là, cái này hai tỷ muội kêu người hầu thời điểm không có đánh búng tay.
Người thị giả kia thấy Tiêu Phi lại theo khác nhau mỹ nữ đến,
hơn nữa còn là một đôi hoa tỉ muội, kinh ngạc con ngươi cũng sắp rơi ra tới.
Keng. Uống được ước chừng hơn 8 giờ tối thời điểm, Tiêu Phi điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Trần Mộng Kỳ đánh tới.
Ta đang ước hẹn đây, ngươi làm gì vậy vào lúc này gọi cho ta ư?
Tiêu Phi hỏi.
Phi thiếu, ngươi không phải là ký thác ta giúp ngươi tìm thần bí vụ án sao?
Song Trần Mộng Kỳ lại không có tâm tư cùng hắn đùa, nói, ta đã giúp ngươi tìm tới, bất quá cái này lên vụ án không phải là phát sinh ở Hoa Đô thành phố, mà là phát sinh ở Hồng Kông.
Lại có quỷ dị vụ án.
Tiêu Phi nhất thời hứng thú.
Có quỷ dị vụ án để cho hắn ra tay, vậy thì ý nghĩa có thể đánh người xấu, kiếm tiền đoạt bảo.
Vì vậy vội vàng hỏi, là cái gì vụ án?
Ta trước đại thể giới thiệu cho ngươi một chút đi.
Trần Mộng Kỳ nói, sự tình căn nguyên là gần đây ở Hồng Kông xảy ra mấy lên chúng độc thức ăn sự kiện. Mấy cái Hồng Kông thị dân, bữa ăn sáng ăn một nhà cửa hàng bánh bao sau đó, đều xảy ra nghiêm trọng tiêu chảy, nôn mửa triệu chứng. Bị đưa đi bệnh viện, đi qua thuốc dục nhà, những người này phun ra đồ vật là từng đống đáng sợ sâu trùng. Mà những con trùng này thấy hết sau đó, lại hóa thành từng luồng hắc khí, dần dần biến mất.
Trần Mộng Kỳ nói, người Hương Cảng đều là tương đối tin phong thủy, số mạng học thuật.
Cảnh sát mời tới cao nhân xem tình huống. Những cao nhân kia nói những con trùng này là người hoàn khí biến thành.
Mấy cái đoán mệnh đại sư nói lấy bọn họ năng lực, căn bản không dám đi treo chọc hung thủ sau màn, cũng không dám giúp đỡ.
Tiêu Phi nhướng mày một cái, nghe Trần Mộng Kỳ miêu tả tình huống.
Những con trùng này xác thực giống như là người chết oán khí biến thành, hơn nữa còn vô cùng ác độc.
Bất quá loại này oán khí sâu trùng bình thường chỉ tồn tại ở minh giới, địa phủ hoàng tuyển, không thể nào xuất hiện ở dương gian.
Mà những thứ kia bị bệnh người, liền theo bắt đầu số con rệp.
Không phải là bị công ty đuổi, chính là chơi đua ngựa thua táng ra bại sản, có thậm chí xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng chết.
Trần Mộng Kỳ tiếp tục nói, sau đó cảnh sát cũng điều tra nhà kia cửa hàng bánh bao, đi qua giám định, phát hiện bánh bao bên trong bánh nhân thịt, toàn bộ đều là thịt người làm.
Bánh bao nhân thịt người.
Tiêu Phi khiếp sợ, hỏi, vậy có phải hay không là chủ tiệm làm, chủ tiệm chính là hung thủ.
Mặc dù bằng cảm giác là hắn biết người điếm chủ kia không thể nào có mạnh như vậy gian ác pháp thuật, nhưng vẫn là hỏi một chút.
Không phải là.
Trần Mộng Kỳ nói, chủ tiệm là một người đàng hoàng, hắn làm bánh nhân thịt, đều là từ đại lục nhập khẩu.
Cho nên cảnh sát Hồng Kông, lại để cho Dương Thành cảnh sát hiệp trợ điều tra.
Dương Thành cảnh sát điều tra nửa tháng cũng không có tra ra đầu mối gì, để cho thành phố chung quanh cảnh sát giúp đỡ.
Cái này lên vụ án không phải là phát sinh ở Hoa Đô thành phố, đường xá xa xôi, ngươi có hứng thú hay không?
Đương nhiên là có hứng thú.
Tiêu Phi hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được, lần này vụ án chủ mưu. Nếu so với lần trước gian ác đạo sĩ lợi hại gấp trăm lần.
Tiêu Phi đã rất lâu không có trải qua thật sự chiến đấu, lúc trước đụng phải những thứ kia lâu la, ngay cả cho hắn nóng người bản lĩnh cũng không có.
Bây giờ nghe nói có rất lợi hại gian ác cao thủ, hắn đương nhiên rất hưng phấn, hận không được lập tức tìm tới người cao thủ này đại chiến một trận.
So với kia cái gian ác đạo sĩ còn lợi hại hơn gấp trăm lần.
Trần Mộng Kỳ cũng khiếp sợ, nói, được rồi, ngươi đã có hứng thú, liền tới nhà ta. Chỗ này của ta có vụ án tài liệu cặn kẽ.
Được.
Tiêu Phi gật đầu một cái.
Tiểu Hòa Thượng, ngươi đã có chính sự phải làm, chúng ta đây sẽ không chỉ hoan ngươi.
Tô Chỉ Tình Hòa Tô Chỉ Mạch nói.
Ừm.
Tiêu Phi gật đầu một cái.
Sau đó ba người tính tiền rời đi quán cà phê, cùng hai tỷ muội nói lời từ biệt sau đó, Tiêu Phi đánh liền đi Trần Mộng Kỳ nhà.
Phi thiếu, đây là vụ án tài liệu cặn kẽ, ngươi trước nhìn một cái đi.
Đem Tiêu Phi tiếp tục vào nhà bên trong sau đó. Trần Mộng Kỳ liền lấy ra máy tính, đưa cho Tiêu Phi.
Trong máy vi tính có đủ loại cùng vụ án liên quan hình ảnh, bao gồm vài tên bệnh nhân phun ra sâu trùng.
Cùng với mấy vị bệnh nhân, còn có vị kia xảy ra tai nạn xe cộ tử vong người hình.
Đi xuống lật đi, chính là cửa hàng bánh bao chủ tiệm các hạng tài liệu.
Vụ án ngươi đã giới thiệu cho ta rất rõ.
Tiêu Phi xem một lúc sau, thì để xuống máy tính, nói, mà những người này tài liệu, cũng một chút chỗ dùng cũng không có.
Bởi vì bọn họ đều là bị người hại. Hơn nữa còn là không biết chút nào thụ hại.
Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới hữu dụng?
Trần Mộng Kỳ hỏi.
Chỉ là Hồng Kông xảy ra chuyện kia, ta còn không cách nào phán đoán chính xác ra hung thủ thủ đoạn.
Tiêu Phi nói, gần đây có hay không các loại khác tựa như vụ án xảy ra, muốn đặc biệt hung tàn, đặc biệt máu tanh loại kia, nói thí dụ như bầm thây án kiện, diệt môn án kiện loại.
Đặc biệt hung tàn bầm thây án kiện, ngược lại có như vậy mấy món.
Trần Mộng Kỳ nói, bất quá không phải là gần đây xảy ra.
Rất nhiều năm trước xảy ra cũng được, ngươi giới thiệu cho ta thoáng cái, ta có thể làm tham khảo suy đoán ra hung thủ dùng là thủ đoạn gì.
Tiêu Phi nói,
hơn 20 năm trước, Giang Hoài tỉnh xảy ra một món ly kỳ vụ án. Nam Đại Thành trường học viện một tên nữ sinh viên không giải thích được mất tích, ở mất tích 9 ngày sau đó, rốt cuộc phát hiện tới nàng tung tích. Một tên công nhân làm vệ sinh ở cầu đáy phát hiện một cái biên chức đại, phát hiện bên trong là một nhóm thịt vụn. Kỳ ban đầu nàng còn tưởng rằng là thịt heo, lấy về rửa sạch sẽ sau đó, ở bên trong lại phát hiện nhân viên chỉ. Trần Ngộng Kỳ nói, sau đó, công nhân làm vệ sinh lại báo án. Đi qua nhân viên nghiệm xác giám định, những thịt này tiết chính là tên kia nữ sinh viên. Mà một nhóm thịt vụn, lại bị cắt thành hơn 3.000 phiến. Lúc ấy cái này lên vụ án đưa tới cử quốc chấn động, cảnh sát cũng toàn lực điều tra. Bất quá cho tới bây giờ, hai mười mấy năm qua đi, vụ án cũng còn không có bị điều tra phá án. Hung thủ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sát hại một người, cái này tuyệt đối không phải bởi vì cựu hận. Tiêu Phi nói, đây là hung thủ tiến hành một loại ma đạo nghi thức, dùng máu tanh đi tế tự hắn tin ngưỡng ma thần. Mà tên ma vương này rất có thể là ngục A-tu-la, bởi vì A-tu-la theo đuổi chính là sát lục đạo. Tiêu Phi nói, A-tu-la ma thần, cần dùng tinh khiết nhất máu tươi đi đánh thức. Mà người đang trải qua vô cùng thống khổ thời điểm máu tươi chảy ra, ở trong mắt bọn họ mới là tinh khiết nhất. Ở minh giới lục đạo bên trong chia làm hóa sinh đạo, nói, nhân đạo, xuất sinh đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. A-tu-la đạo là một cái trong số đó, thuộc về lục đạo bên trong hung tàn nhất. Ngươi nói những thứ này, ta đều không hiểu. Trần Mộng Kỳ nói. Nói đơn giản, tên hung thủ này rất đáng sợ. Tiêu Phi nói. 899. Chương 236, Đao Bù. Nói đơn giản, tên hung thủ này rất đáng sợ. Tiêu Phi nói, hắn tu luyện phi thường đáng sợ ma công, thậm chí đạt tới có thể cùng minh giới ma thần thông linh mức độ. Đáng sợ như vậy. Trần Mộng Kỳ khiếp sợ nói. Lần trước cái kia gian ác đạo sĩ mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là một người. Mà lần này vụ án hung thủ, tựa hồ đã sắp thành ma. Còn có còn lại hung tàn vụ án sao, không tìm được hung thủ loại kia. Tiêu Phi ngưng thần hỏi. Có. Trần Mộng Kỳ ở trong máy vi tính lật mấy cái nói. 13 năm trước đây, ở Bắc Hà tỉnh Nông An huyện biên giới, liền xảy ra cùng một chỗ thảm án diệt môn. Tình cảnh cũng là máu tanh vô cùng, một nhà nhà nông cả nhà bị tàn nhẫn sát hại. Vợ chồng hai cái, bao gồm hai cái 10 tuổi bên cạnh, trái phải, hài tử, một đôi lão nhân. Hiện trường máu chảy thành sông, vô cùng thế thảm. Mà hung thủ giết người, đến nay đều không có tìm được. Tiêu Phi cau mày suy tính một chút, nói, cái này ba lên vụ án, mặc dù cách nhau 10 năm 20 năm. Nhưng trong đó có tất nhiên liên lạc. Tiêu Phi nói, 20 năm trước Nam Đại vụ án, hung thủ dùng thuần khiết máu tươi tế tự ma thần. 10 năm trước, hắn dùng phàm nhân cả nhà máu tươi, tu luyện ma công. Tới gần đây, hắn đã bắt đầu dùng người chết máu thịt, bắt đầu gom đoán linh. Gom đoán linh tu luyện, là loại ma công này cảnh giới cực cao. Mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho vô số đoán linh lao ra, chiếm đoạt địch nhân hồn phách. Loại ma công này, cùng minh giới pháp bảo chiêu hồn phiên có tương tự hiệu quả. Ngươi là nói, cái này ba lên vụ án, mặc dù thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nhưng đều là cùng một cái hung thủ làm. Trần Mộng Kỳ khiếp sợ hỏi. Ừ, Tiêu Phi nói, mà còn ta dám khẳng định, tương tự vụ án sẽ còn xảy ra, mà còn ngay tại đoạn thời gian gần nhất. Bởi vì hung thủ một khi bắt đầu gom đoán linh, cũng sẽ không dừng lại. Nhưng là cái này ba lên vụ án, phát sinh điểm, cách nhau quá xa, chẳng lẽ hung thủ là lén lút gây án? Trần Mộng Kỳ hỏi. Hung thủ không phải mình động thủ, mà là triệu hoán ma linh thay thế hắn động thủ. Mà ma linh, một giờ thời gian, liền có thể vượt qua ngàn dặm. Hung thủ này thật là quá tàn nhẫn. Trần Mộng Kỳ tức giận nói, Phi thiếu, ngươi nhất định phải đưa hắn diệt. Yên tâm, ta ngày mai sẽ lên đường. Tiêu Phi hưng phấn nói, lần này nói không chừng có thể đụng tới có thể tiếp lấy ta mấy chiêu đối thủ, để cho ta nóng hạ thân. Tiêu Phi là rất thích chiến đấu, chỉ bất quá vẫn luôn không có đụng phải đối thủ mà thôi. Để cho hắn không có một thân thần thông, lại không có thi triển địa phương, đừng khó chịu. Thâm như gương sáng có bồ đề, tự xuống núi tới không địch thủ. Quá mức vô địch, có lúc cũng sẽ tỏ ra phi thường buồn chán. Ngươi ngày mai sẽ lên đường, lại không lên lớp. Trần Mộng Kỳ nói, cúc cua, là không hảo hành vi a mà còn ngươi kiến thức thiếu sót, còn rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Ta chỉ học tập quốc văn giờ học. Tiêu Phi nói, những thứ kia cái gì anh văn, số học, vật lý, căn bản là vô dụng chương trình học, học đối với ta không có bất kỳ trợ giúp. Vậy cũng tốt. Trần Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói, còn nữa, ngươi không lên lớp, muốn với các ngươi chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Xin nghỉ. Tiêu Phi có chút buồn bực. Xin nghỉ sự tình, hắn vẫn còn có chút không muốn làm, bởi vì hắn cảm thấy, cái kia triệu lao sư tựa hồ đối với chính mình ấn tượng không tốt.